Chương 640, Hoa Anh Đảo chi địa, Bất Kỳ đại xà. Chương 640, Hoa Anh Đảo chi địa, Bất Kỳ đại xà. Trong bọn họ khí 10 phần áp, thanh âm vang tận mây xanh. Vậy liền bắt đầu đi. Tô Vũ Phong, Tô Kình, Tô Chấn Quốc ba người liếc nhau, trăm miệng một lời. Soạn. Ma đô các nơi bố trí cỡ lớn truyền tống nguyên trận đồng thời dâng lên cột sáng màu trắng, dòng dã 36 đạo cột sáng di chuyển vờn quanh ma đô. Những quang trụ này giống như thông thiên cầu nối, kết nối với khu vực khác nhau, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Quang mang màu trắng chiếu sáng toàn bộ ma đô. Đông bộ chiến khu theo ta đi, dẫn đầu công phản Hoa Anh Đảo chi địa. Tô Thành Quân dáng người thẳng tắp, như là một gốc thương tùng, sừng sững trong gió. Hắn một ngựa đi đầu, hướng phía cột sáng di chuyển đi đến, sau lưng các chiến sĩ đi sát đằng sau, cước bộ của bọn hắn đều nhịp, như là mãnh liệt thủy triều, thế không thể đỡ. Nam bộ chiến khu, đi theo ta dẫn đầu công phản thái, ngựa đến, giản phổ trại. Tô Thành Ngũ đồng dạng không chút nào yếu thế, thân ảnh của hắn mạnh mẽ mà hữu lực, phảng phất một đầu báo săn, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi, tiếng gọi ầm ĩ ở trong không khí quanh quẩn. Bắc bộ chiến khu Tô Thành Long cùng Tô Thành Hổ cũng phân biệt hạ đạt mệnh lệnh, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ. Binh quý thần tốc. Tô Thành Quân, Tô Thành Ngũ, Tô Thành Long, Tô Thành Hổ cấp dưới nam trắng tây đông bốn cái chiến khu đã sớm nhận được Tô Kình, Tô Trấn Quốc cùng một đống Long Quốc quân sự mọi người chỉ định kỹ càng nhiệm vụ tác chiến. Cái này nhiệm vụ tác chiến bị phong tồn gần trên trăm năm, từ Long Quốc một lần nữa khôi phục bắt đầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nó giống như một thanh phủ bụi đã lâu bảo kiếm, bây giờ rốt cục ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Vốn cho rằng cả đời này đều khó có khả năng phát động dạng này hành động, không nghĩ tới thế giới này sẽ phát sinh như vậy kỳ biến. Với bạn, nên bọn hắn Long Quốc, bọn hắn Tô ra đi hoàn thành cái này chân chính vĩ đại phục hưng kế hoạch. Đến từ trăm năm trước vĩ nhân lúc thành kế hoạch tuyệt mật như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường, cho bọn hắn vô tận động lực cùng dũng khí. Đạp 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 từng cái quân khu cường giả đỉnh cao mang theo các bộ đội hướng phía truyền tống nguyên trận tập kết, bây giờ thời đại không còn giống như là lúc trước cần bố trí đại lượng vũ khí nóng, vũ khí hạng nặng xe tăng loại hình. Chỉ cần đem hết thảy trang bị cùng vật tư để đặt tại cá nhân càn khôn giới bên trong, cho nên tính cơ động không biết mạnh bao nhiêu. Mỗi một cái quân đội cùng quân đội các đại bộ đội nhiệm vụ càng là tại hơn một giờ trước liền đã hạ đạt. Trong quân khu bộ chủ quản truyền tống nguyên trận binh sĩ đã đem truyền tống phương vị thiết trí hoàn tất, đợi những này bộ đội tập kết hoàn tất sau liền bắt đầu có thứ tự tiến vào bên trong truyền tống rời đi. Động tác của bọn hắn đâu vào đấy, Long Quốc máy này tinh vi cơ quan quốc gia, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Hoa Anh Đảo, Bất Kỳ đại xà giống như một tòa từ vực sâu leo ra ác ma chi sơn, vắt ngang ở làm lớn ra mấy lần Phú Sĩ Sơn ở giữa. Nó cái kia vô cùng to lớn thân thể bốn lượn xoay quanh, tám đầu tráng kiện như trụ lớn cổ rắn ngẩng lên thật cao, mỗi một con rắn trên cổ đều đỉnh lấy một viên dữ tợn kinh khủng đầu lâu. Những đầu lâu này giống như tới từ địa ngục các quỷ khuôn mặt, trong miệng to như chậu máu răng nhọn xâm nhiên, răng nhọn lóe ra hàn quang u lãnh, phản phất có thể tùy tiện xé rách thế gian hết thể cứng rắn đổ vật. Hai mắt to như trung đồng, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tiêu đốt lên vô tận tà ác cùng tham lam, ánh mắt kia đi tới chỗ, phản phất có thể làm cho không khí cũng vì đó đông kết, vặn mèo. Đầu rắn lân phiến cứng rắn mà thô ráp, hiện lên màu đen sẫm, phía trên ẩn ẩn có quỷ dị huyết văn lan tràn, giống như là như nói nó vô tận tuế nguyệt bên trong phạm vào huyết tinh tội nghiệt. Nó thân thể càng là tráng kiện đến vượt quá tưởng tượng, đường kính đạt mấy chục trượng, quanh thân bao trùm lấy một tầng lại một tầng to lớn mà nặng nề lân phiến. Những lân phiến này giống như cổ lao tâm chắn, mỗi một phiến đều có to bằng cái thớt, tại ánh sáng yếu ớt chiếu dọi xuống, phát ra làm cho người sợ hai ánh kim loại, tựa hồ có thể ngăn cản thế gian công kích cường đại nhất. Lân phiến cùng lân phiến ở giữa trong khe hở, thỉnh thoảng có từng tia từng tia từng sợi xương mù màu đen chảy ra, xương mù kia tràn ngập ra, mang theo một cỗ mùi hôi cùng khí tức tử vong, để chung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo tàn lụi. Lúc này, một đạo khiêm tốn không gì sánh được thanh âm truyền đến, "Tôn thượng, đám kia người buồn nôn tộc sâu kiến đã bị chúng ta nuôi nhốt đứng lên, đồng thời giao trách nhiệm bọn hắn mỗi ngày canh tác sinh con. Không được bao lâu Tôn thượng liền có thể ăn vào nhất ngon miệng giờ âm hài đồng." Một đầu thân hình không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần, lại chỉ có một viên màu xanh lá đầu rắn sinh linh, phun lưỡi phụ phục tại Bất Kỳ đại xà trước mặt đạo. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng định nọ, Bất Kỳ đại xà là nó chỗ thể, nó hết thảy đều quyết định bởi tại Bất Kỳ đại xà hỉ nộ. Làm không tệ. Bất Kỳ đại xà thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét. Bất quá cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết, đám nhân tộc này trong linh hồn tồn tại bản nguyên đại lục đặc thù cơ duyên, các ngươi cố gắng nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không từ trong cơ thể của bọn hắn tháo rời ra. Trong mắt của nó lóe ra tham lam quan mang, phảng phất thấy được bảo tàng vô tận. Mặt khác, những ngày này có hay không bí cảnh mới hoặc là di tích xuất hiện? Bất Kỳ đại xà cái đôi và mèo, cả tòa Phú Sĩ Sơn có chút rung động, trầm muộn thanh âm trên không trung tiếng vọng, mùi hôi thối nương theo lấy xương mù hướng phía bốn phía tràn ngập. Cái đuôi của nó như là to lớn roi, mỗi một lần vặn vẹo đều mang theo một trận gió canh. Tôn thượng, sắp thực có một đạo bí cảnh ngay tại hình thành, chúng ta bất quá mới chiếm cứ nơi đây thời gian ngắn như vậy, liền đã xuất hiện mấy đạo cỡ trung di tích cùng mấy cái cỡ nhỏ bí cảnh. Lần này ngưng tụ bí cảnh thuộc về cỡ lớn bí cảnh, nhất định tồn tại càng lớn cơ duyên. Lục thủ tiểu xà cười hắc hắc, trong nụ cười kia đầy đắc ý cùng linh ngọt. Nó biết rõ Bất Kỳ đại xà đối với mấy cái này bí cảnh cùng di tích coi trọng, cũng hy vọng mượn cơ hội này định ngọt nó, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nghe vậy Bất Kỳ đại xà ở giữa hai viên đầu lâu giữ tận đột nhiên nâng lên, màu sắc khác nhau hai cặp trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. May mắn trực tiếp chiếm cứ hòn đảo này, đồng thời không có cái gì chủng tộc cùng hắn tranh đoạt. Cỡ lớn trong bí cảnh cơ duyên nhất định không nhỏ, nơi này chỉ là mấy cái cỡ nhỏ bí cảnh liền để tu vi của hắn tăng lên tới cựu giai cực hạn, thậm chí sắp bước vào bán thần cảnh. Một khi chính mình thu hoạch được cỡ lớn trong bí cảnh thiên địa tài bảo, nhất định có thể làm cho mình tu vi tiến thêm một bước. Thần Châu chi địa thế mà xuất hiện nhân vương, nhất định phải cáo chi trong tộc điều động càng nhiều cường giả tới đây, đến lúc đó tốt nhất là có thể đem thế hệ này nhân vương cho nô dịch. Trong lòng của nó tràn đầy tính toán cùng tham lam, toàn bộ thế giới đều hẳn là trở thành nó vật trong bàn tay. Bất kỳ đại xà trong mắt vui mừng giảm đi, tham lam nhìn về phía Thần Châu vị trí. Trong ánh mắt của nó để lộ ra một cỗ hung ác cùng bá đạo, phản phất tại hướng Thần Châu tuyên cáo dạ tâm của nó. Đột nhiên, một đạo màu trắng cổ sáng di chuyển từ trên trời giáng xuống, rơi vào đảo quốc này biên giới thành thị. Cổ sáng kia như là vạch phá hắc ám ánh dạng đông, cho mảnh này bị tà ác bao phủ thổ địa mang đến một tia hy vọng. Ân. Bất kỳ đại xà phát ra một tiếng nghi ngờ gào thét, ai chẳng sống, lại dám xâm nhập ta Bất Kỳ vẫn địa bàn. Chương 641, nhân đạo chiến trận. Chương 641, nhân đạo chiến trận. Ân. Lại là nhân tộc. Bất Kỳ đại xà nâng lên hai cái đầu đống nhiên chuyển qua, nhìn về phía màu trắng cột sáng di chuyển chỗ phương vị. Trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia khinh thường cùng kinh miệt, ở trong mắt nó, nhân tộc bất quá là kẻ như run rế, không chịu nổi một kích. Dù là có nhân vương thì thế nào, người kia nói đại trận cũng chỉ có thể thủ hộ Thần Châu mà thôi. Từng nhánh do lục giai tu vi trở lên giáp tỉnh giả tạo thành bộ đội, nhanh chóng từ cột sáng di chuyển bên trong bay ra. Thân ảnh của bọn hắn như là tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời. Ngay ngắn trật tự đối với chỗ trong thành thị dị tộc phát động tiến công, màu sắc khác nhau thần thông chi quang lập lòe, quét sạch xung quanh thành thị. Thần thông kia chi quang như là hoa mỹ cầu đồng, lại ẩn chứa chí mạng lực lượng, chỗ đến, dị tộc nhao nhao ngã xuống. Mặc một thân màu đen y phục tác chiến Tô Võ, sắc mặt bình thản xuất hiện trên không trung, nguyên lực lưu chuyển tiến vào nguyên năng hai nghe, lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên, dựa theo a kế hoạch giết sạch tất cả dị tộc, mau chóng kết thúc chiến đấu. Thanh âm của hắn tỉnh táo mà quả quyết, phản phất tại chỉ huy một trận phổ thông diễn luyện. Là, nghe được Tô Võ mệnh lệnh, đi theo ở sau lưng nó mọi nhân loại cường giả võ trang đầy đủ, trên người của bọn hắn lóe ra kim loại quang trạch, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tự tin. Đến lục giai tu vi phía trên giác tỉnh giả, gần như không bị tự thân nghề nghiệp trói buộc, sớm đã chưa từng hạn chấn ma tháp võ kỹ trong các lĩnh ngộ thích hợp nhất chính mình thần thông thuật pháp. Bất quá mỗi người đều có mình am hiểu chỗ, do thể chất cùng phòng ngự nhân loại mạnh mẽ cường giả tạo thành thuẫn giáp quân dẫn đầu phóng tới trước mặt đám kia loài rắn cường giả dị tộc. Bây giờ đảo quốc cơ hồ đều bị màu sắc khác nhau, chiều dài loài rắn sinh linh chiếm cứ, căn bản không nhìn thấy chủng tộc khác sinh linh. Những loài rắn kia sinh linh lít nha lít nhít địa bàn ngồi tại thành thị các ngõ ngách, bọn chúng lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh và mang, phun lưỡi, phát ra tê tê tiếng vang tại hướng nhân loại thị uy. Thể chất cùng phòng ngự nhân loại mạnh mẽ cường giả trước tiên đem những con rắn này loại sinh linh ngăn cản ở bên ngoài, dù gì cũng đem bọn hắn dây dưa kéo lại không để cho bọn hắn rảo bước tiến lên một bước. Cước bộ của bọn hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho đại địa run nhẹ nhẹ. Giết! Phá tà lôi đỉnh! Lực lượng, tinh thần lực cường đại, thể chất tương đối yếu ớt một chút nhân loại cường giả tạo thành công phạt quân, đã sớm vận chuyển thể nội nguyên lực ngưng kết thần thông thuật pháp. Oanh! Từng đạo lôi đỉnh màu tím nhạt tầm vang rơi xuống, cái kia lôi đỉnh như là tức giận thiên thần, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Đem đang cùng thuẫn giáp quân dây dưa rất nhiều đại xà nhìn thấy trên trời rơi xuống lôi đỉnh, trên thân rắn lân giáp run lên đang muốn né tránh. Nhưng bọn hắn trước mắt thuẫn giáp quân cường giả lại là giữ tợn cười một tiếng, đi nơi nào? Để lao tử hảo hảo thương yêu một chút ngươi. Nói xong, trên hai tay cơ bắp cổ động, cái kia cơ bắp như là cứng rắn nham thạch, tràn đầy lực lượng. Hai tay đại trương quấn quanh lấy móc câu bao tay hung hăng đánh vào trước người những đại xà này huyết đục ở giữa, dùng sức kéo một phát đem bọn hắn toàn bộ kéo lại. Mặc cho những con rắn này mãng như thế nào vặn vẹo thân thể, cũng căn bản không cho bọn hắn một tia cơ hội thoát đi. Trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh màu tím nhạt tinh chuẩn không gì sánh được nện ở trên người bọn họ, điện hoa hỏa tinh bỗng nhiên vẩy ra bốn phía. 2145 vệ đút, 1558 vệ đút, lít nha lít nhít tổn thương trị số tại mọi người trước mắt nhảy lên, trị số kia như là nhảy lên hỏa diễm, chứng kiến lấy nhân loại cường giả uy lực công kích. Thịt mùi khét tại thời khắc này lan tràn ra, bị thuẫn giáp quân nắm trong tay xả mãng từng cái trở nên một mảnh cháy đen, đã mất đi tất cả âm thanh. Thân thể của bọn nó mềm nhũn ngã xuống, phản phất đã mất đi trèo chống cung xương. Hồi thiên thuật. Am hiểu nhất chữa trị về nguyên quân tại thời khắc này thi triển chữa bệnh thần thông, từng đạo tràn ngập sinh cơ màu xanh lá ánh sáng đem thuẫn giáp quân cường giả thân thể bao phủ. Ánh sáng màu xanh lục tiết như là xuân nhật nắng ấm, ấm áp mà nhu hòa. Không ít thuẫn giáp quân cường giả tại xà mãng trước khi chết điên cuồng dãy rủa bên dưới thụ thương, tại lúc này thiên thuật tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng khép lại. Miệng vết thương của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, phản phất thời gian tại thời khắc này đảo lưu. Toàn bộ quân đoàn tại Tô Võ dẫn đầu xuống, lấy lưỡi đao chạm điên cuồng hướng phía trùng sát trước mắt xuất hiện dị tộc sinh linh. Phàm là dám ngăn trở bọn hắn tiến lên bước chân, vậy liền giết. Lần này quân bộ cho bọn hắn ra lệnh chính là đem không nghe lời sinh linh toàn bộ tàn sát không còn, để bọn hắn dị tộc thi thể trở thành Tô gia thậm chí Long quốc luyện chế khí giới vật liệu, để dị tộc tử luyện liền Long quốc bách chiến quân. Nhân đạo huyết khí chiến trận mở ra. Tô Võ nhìn xem chung quanh tụ tập mà đến dị tộc sinh linh càng ngày càng nhiều, lại lần nữa hạ đạt hoàn toàn mới mệnh lệnh. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ ở trên chiến trường quanh quẩn. Là đi theo sau người nó tất cả quân sĩ phát ra gầm lên giận dữ, cái kia tiếng giống giận dữ như là mãnh liệt biển động, rung động hết thảy chung quanh. Một đạo xích hồng sắc huyết quang nương theo lấy nhân đạo chi lực xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, huyết quang kia như là thiêu đốt hỏa diễm, đem tất cả mọi người khí thế ngưng kết thành làm một cái chính thể, bộc phát ra không có gì sánh kịp sát khí tràn ngập bốn bề không gian. Đứng tại huyết khí chiến trận đoạn trước nhất thuẫn giáp quân trong tay ngưng kết ra một thanh huyết sắc sát khí trường đao, cùng một thanh huyết sắc khiên tròn, thanh trường đao kia cùng khiên tròn phảng phất là do máu tươi đúc thành mà thành, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. mà vị trí trung tâm lại giống như là ngưng kết thành một cái hỏa pháo pháo đài, có thể hội tụ tất cả quân sĩ thể nội lực lượng bản nguyên, cùng riêng phần mình bộc phát ra thần thông thuật pháp, làm bọn hắn thi triển thần thông thuật pháp uy năng tăng lên mấy lần. Ngăn cản tại trước người bọn họ đám kia xà mãng, tại nhân đạo huyết khí chiến trận bao trùm phía dưới, toàn thân thuộc tính sẽ gặp huyết khí phản vệ mà dẫn đến tự thân lâm vào suy yếu trạng thái. Những con rắn này thân mãng thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, lực lượng phảng phất tại giờ khắc này bị rút ra. Bị huyết sắc sát khí trường đao dễ như trở bàn tay diệt sát. Trong lúc nhất thời, khoảng cách truyền tống nguyên trận quang trụ gần nhất đạo này thành trì, bị Tô Võ dẫn đầu cường giả nhân tộc giết đến người ngã ngựa đổ, nồng đậm mùi máu tươi cùng với các loại cục máu nhuộm đỏ từng mảnh đại địa. Cái kia đại địa phảng phất bị máu tươi ngâm qua bình thường, biến thành một vùng huyết hải. Giống. Lúc này, tràn ngập băng lãnh sát khí tiếng hổ gầm trùng thiên, toàn thân màu trắng bạc lông tóc lưu chuyển sát phạt chi khí cự hình bạch hổ từ truyền tống trong nguyên trận xông ra. Thân ảnh của nó như là tia chớp màu trắng, bạch phá bầu trời. Sau người nó đi theo một đoàn bạch hổ cùng phụ thuộc chủng tộc cường giả, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra hung ác cùng bá khí, phản phất là một đám tới từ địa ngục sát thần. Rất nhiều bạch hổ trong miệng phun ra ra từng chùm kim quang tia như là sắc bén bảo kiếm, đem trước mặt rất nhiều hắc xà diệt thành hai nửa. Hắc xà thân thể bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Chương 642, Bất Kỳ Đại Xà, cho ta làm thịt những này không biết tự lượng sức mình. Chương 642, Bất Kỳ Đại Xà, cho ta làm thịt những này không biết tự lượng sức mình. Lần này đi theo Tô Võ đi vào Anh Hoa chi địa chính là Hổ Đồng, hắn làm địa tinh duy nhất thuần huyết bạch hổ, đã bị bạch hổ bộ tộc đặt vào giá phả. Cho dù là đi theo Hổ Nguyên Hạo cùng nhau giáng lâm bản nguyên đại lục đám kia bạch hổ bộ tộc cường giả, cũng thừa nhận Hổ Đồng lãnh đạo địa vị. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì Hổ Đồng là đương đại nhân vương Tô Vũ phong tọa kỵ. Bạch hổ bộ tộc không được đem hắn cùng bái. Hổ Đồng trên thân tản ra khí tức cường đại, trong ánh mắt của nó để lộ ra uy nghiêm cùng tự tin. Nương theo lấy Hổ Đồng gầm lên giận dữ, bạch hổ bộ tộc cường giả cùng phụ thuộc bạch hổ bộ tộc sinh linh cường giả nhao nhao bắt đầu động tác. Từng đạo bạch hổ chân thân xuất hiện trên không trung, cái kia bạch hổ chân thân cao tới mấy trượng, uy phong lẫm liệt. Bị kim chi pháp tắc bao phủ thú trảo đột nhiên xẹt qua bầu trời, thú trảo kia như là màu vàng liêm đao, thu gặt lấy sinh mệnh. Phanh! Từng đầu ngay tại phun ra lấy xương độc tiểu xà bị một móng đuốt xé rách thân thể, hung hăng văng về phía một bên đụng nát đại lượng phòng ốc. Tàn phá huyết nhục trên không trung nổ tung, nhuộm đỏ một mảng lớn vũng máu. Những này bạch hổ vốn là sát phạt thần thú, tu vi cao tới cựu giai đỉnh phong, tại cùng cấp bậc cường giả bên trong cơ hồ không có người có thể ngăn cản phong mang của nó. Giết cho ta bọn này không biết tự lượng sức mình nhân tộc cùng những này vướng bận bạch hổ. Bất Kỳ Đại Xà nhìn thấy Hổ Đồng dẫn đầu bạch hổ bộ tộc xuất hiện, tám quả đầu lâu giữ tợn đồng thời nâng lên, thiêu đốt lên nộ khí, tám đôi mắt dọc mang theo một vòng lanh ý, đối với phương hướng khác nhau phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm của nó giống như tiếng sấm, rung động toàn bộ đảo quốc. Thân thể cao lớn cũng ở thời điểm này bắt đầu xê dịch, hướng phía Hổ Đồng chỗ phương vị cấp tốc di động, ven đường ngăn tại hắn tất cả mọi thứ đều bị san thành bình địa. Là, tôn thượng, tại Bất Kỳ Đại Xà tiếng gào thét bên dưới, từng đầu thân hình dài đến vài trăm mét, thân rắn không gì sánh được tráng kiện, ba đầu độc mãng, năm đầu hắc mãng, sáu đầu thạch mãng từ Phú Sĩ Sơn dưới mặt đất trong bí cảnh xung ra. Thân thể của bọn nó khổng lồ mà khủng bố, tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Thân thể cao lớn trên không trung hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng bay lượn mà qua phóng tới Hổ Đồng, Tô Võ bọn người chỗ phương vị. Mỗi một vị mãng xà khí tức trên thân đều tại cựu giai cấp độ, trong đó 30 đầu 6 đầu mãng xà khí tức càng là cựu giai đỉnh phong. Những mãng xà này thể nội Bất Kỳ huyết mạch chi lực cường độ, càng là viễn siêu mặt khác mãng xà, trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng tham lam, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt thôn phệ hầu như không còn. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, những đồ chết tiệt này tới. Tô Võ hai mắt có chút meo lại nhắc nhở, Âm Dương Ngư lưu chuyển đèn trắng đôi mắt lóe ra thần quang. Tại thể nội nguyên lực gia trì bên dưới có thể thấy rõ bên ngoài mấy vạn dặm hết thảy. Lít nha lít nhít thất giai, bát giai, cửu giai mãng xà đang theo lấy bọn hắn vị trí nhanh chóng tới gần. Những mãng xà này đầu lâu số lượng khác biệt, bao phủ nó thân pháp tắc cường độ cũng tồn tại khác nhau. Bạch Hổ quân chuẩn bị đối địch, những con rắn này toàn bộ giao cho các ngươi. Tô Võ lãnh công hô. Giống. Giao cho chúng ta Bạch Hổ quân nghe được mệnh lệnh sau, nhao nhao phát ra gầm thét, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra vẻ hưng phấn lên tiếng, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, hổ khiếu sơn lâm dẫn tới không khí chấn động hình thành lít nha lít nhít gợn sóng dập dờn mà đi. Hổ khiếu kia thanh âm như là sấm nổ giống như ở trong thiên địa tiếng vọng, sóng âm đi tới chỗ, phong vân biến sắc, không gian đều tựa hồ vì đó rung động. Canh kim pháp tắc, sát phạt pháp tắc nương theo lấy vô hình sát khí hội tụ ở trong sóng âm, làm cho chạm mặt tới ba đầu độc mãng nội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào trong đó. Ba đầu độc mãng trên người lân giáp phát ra thanh thúy phá toái âm thanh, vị canh kim chi lực ngừng kết gợn sóng cạo xuống từng khối huyết đủ, cái kia phá toái lân giáp như bay tán loạn ám khí, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang. Sát phạt chi lực cùng sát khí tùy ý xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, đem từng mảnh huyết đục triệt để hủy hoại, chỉ gặp độc mãng thể nội tạng khí bị quấy đến vỡ nát, máu tươi như suối trào phun ra. Những này ba đầu độc mãng ngay cả tới gần Hổ Đồng đều làm không được, liền trên không trung nhanh chóng mất đi sức sống rơi xuống, bọn chúng thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như thẳng tắp rớt xuống, nện ở trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Muốn chết? Bọn này bạch hổ tính là gì? Một dạng có thể bị chúng ta độc chết. Rất nhiều ba đầu độc mãng trên không trung ngừng thân hình, vốn không có để ý chết tại trước người bọn họ những cái kia độc mãng. Ba cái đầu lâu đồng thời hé miệng, trong miệng điên cuồng phun ra màu xanh đen xương độc tiết như khói đặc cuộn, tràn ngập ra, mang theo mùi gây mũi, phản phất có thể ăn mòn thế gian hết thảy. Tại phía sau bọn họ theo sát lấy năm đầu hắc mãng thao túng cuộc phòng, đem những này màu xanh đen xương độc hướng phía Tô Võ, Hổ Đồng bọn người mà đi. cùng phong lôi cuốn lấy xương độc, như mãnh liệt thủy triều màu đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Phục dụng tị độc đan. Tô Võ thấy thế trước tiên hô to. Sau người nó tất cả nhân loại cường giả lập tức dừng lại tiến lên bước chân, nắm nuốt một viên lóe ra nhàn nhạt ngũ thải quang hoa đan dược màu đen để vào trong miệng. Liền ngay cả ngay tại trùng sát hổ đồng đám sinh linh cũng không ngoại lệ, đồng dạng nghe theo Tô Võ mệnh lệnh đem tị độc đan nhét vào trong miệng. Một màn này cho ba đầu hắc mãng chỉnh có chút ngây người, bọn chúng vốn cho là xương độc này vừa ra, địch nhân chắc chắn trận cước đại loạn, lại không nghĩ rằng đối phương đã sớm chuẩn bị. Trong miệng phun ra màu xanh đen xương độc đem mọi người bao phủ, đương theo lấy hổ đồng, cường giả nhân tộc hô hấp cùng gia thị tiếp xúc, xương độc mười phần thuận lợi xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, nhưng lại căn bản không có phát huy nửa điểm tác dụng. Đám người chỉ là có chút vận chuyển lực lượng trong cơ thể, liền đem xương độc kia nhẹ nhõm hóa giải, những xương độc này bị tị độc đan sửa trị sau tựa như là vô hại khó nhẹ. Phanh. Nhân loại cường giả vẫn như cũ thao túng sát khí ngưng tụ binh khí đem đại lượng rắn độc diệt sát, trong tay bọn họ binh khí lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết vụ. Hổ đồng bọn người càng là không chút kiêng kỵ giết vào mãng xà trong đám, hổ đồng thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu trắng, tại mãng xà trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên. Ba đầu độc mãng, năm đầu hắc mãng tại thánh thú bạch hổ trước mặt, trên người lân giáp yếu ớt cùng bã đậu không hề khác gì nhau. Chỉ là nó thân tán phát cường hoành sát khí, liền có thể dễ dàng tàn sát thân thể của bọn hắn, bạch hổ lợi chảo sẽ qua, mãng xà lân giáp tựa như trang giấy giống như phá toái, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ có 6 đầu thạch mãng có thể ngăn cản một hai, không có bị trước tiên móc thân phá bụng. Thân thể của bọn nó tương đối cứng rắn, có thể tiếp nhận nhất định công kích, nhưng ở bạch hổ cùng nhân loại cường giả liên thủ, cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời tại nhân loại hồi nguyên quân phụ trợ phía dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút thương vong đều không có sinh ra. Hồi nguyên quân ở hậu phương không ngừng thi triển chữa trị thần thông, từng đạo hào quang màu xanh lục như mưa xuân giống như chiếu xuống các chiến sĩ trên thân, cho dù là tiêu hao nguyên lực, cũng tại bọn hắn phụ trợ bên dưới khôi phục nhanh chóng. Thậm chí còn có không ít nhân loại cường giả tại bực này cấp độ giết chóc không ngừng lĩnh ngộ, lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều phun trào, cảnh giới cũng theo đó đột phá. Chương 643, mệnh của ngươi. Chương 643, mệnh của ngươi. Cái này cũng khiến cho Tô Võ dẫn đầu một chi này bộ đội, điên cuồng giết chóc trước mắt xuất hiện xà mãng, hướng phía bất kỳ đại xà chỗ phương bị cấp tốc tới gần. Những nhân loại này lại có viễn cổ chiến trận truyền thừa. Bạch hổ bộ tộc thành nhân tộc chó săn, khó trách những này nhân tộc tại một cái cựu giai tam tinh dẫn đầu xuống liền dám đến nơi này. Bất kỳ đại xà ở giữa viên kia đầu lâu màu đen, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, thân hình trên mặt đất hơi chậm lại. Nó thân thể cao lớn kia nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều đẩy về phía trước tiến, giờ phút này lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Hắn hiện tại đã bắt đầu do dự có phải hay không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, những này nhân tộc có bạch hổ bộ tộc trợ giúp, bọn hắn bất kỳ bộ tộc coi là thật không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Bản nguyên đại lục to lớn như thế, tất nhiên còn có địa phương khác có thể chiếm cứ. Lúc trước chiếm cứ nơi này cũng là bởi vì nơi này khoảng cách thần châu rất gần, thiên địa nguyên khí nồng độ tương đối nồng đậm thôi. So với những vật này, hắn tự nhiên cảm thấy còn sống quan trọng hơn. Trong lòng của nó tại cân nhắc lợi hại, bản năng sinh tồn để nó bắt đầu dao động. Không được, nhất định phải thông chi trong tộc tiền bối, để càng nhiều cường giả tiến vào bản nguyên đại lục mới được. Về phần những cái này phụ trợ xà tộc cường giả, vì ta bất kỳ bộ tộc hy sinh thiên kinh địa nghĩa. Bất kỳ đại xà càng phát cảm giác nguy hiểm, do dự một hồi đằng sau liền chuẩn bị từ bỏ nơi này xà tộc sinh linh. Trong ánh mắt của nó hiện lên một tia quyết tuyệt, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vì tự thân an nguy, chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Chúng ta đi. Càng đến gần đám nhân loại kia, hắn càng phát cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, đội vàng hướng lấy sau lưng những cái kia bất kỳ bộ tộc cường giả hô chuẩn bị rời đi. Nha, chuẩn bị đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi thử xem có thể hay không diệt bọn hắn sao? Đột nhiên một đạo mang theo tiếng lưới, đáng tiếc chi ý thanh âm tại bất kỳ vẫn sau lưng vang lên. Thanh âm kia phảng phất từ trong hư không truyền đến, linh hoạt kỳ ảo mà thần bí. Bất kỳ vẫn khoảng cách đạo thanh âm này gần nhất một cái đầu lâu đột nhiên chuyển động, đập vào mắt chính là một người mặc màu trắng ngắn tay quần cụt nhân loại, trên thân không có nửa điểm nguyên lực ba động. Nhưng chính là bởi vì không có cảm giác được trên thân tên nhân loại này nửa điểm năng lượng ba động, mới khiến cho bất kỳ vẫn cảm thấy hoảng sợ. Bình thường gặp được loại người này chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất chính là người này chính là người bình thường, trên thân không có nửa điểm lực lượng bản nguyên. Cái thứ hai là tu vi của người này cảnh giới so với hắn mạnh hơn, hay là cường đại hơn nhiều loại kia. Bây giờ người này liền đứng tại đỉnh đầu của mình, lơ lửng ở giữa không trung. Cho nên còn có thể là loại nào tình huống. Bất kỳ vẫn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nó biết rõ chính mình khả năng gặp kẻ địch cực kỳ mạnh. Tôn kính nhân loại cường giả, nếu như các ngươi muốn chiếm cứ hải đảo này, ta bất kỳ bộ tộc tự nhiên nguyện ý đem hắn hai tay dâng lên. Chúng ta bây giờ lập tức liền rời đi nơi này. Bất kỳ vẫn đầu lâu giữ tợn bên trên, lộ ra hèn mọn chi sắc, cúi đầu xuống nói ra. Chỉ là thấp kém những đầu lâu kia đôi mắt lại là không gì sánh được băng lãnh, thể nội bản nguyên chi hạch ngay tại ngưng tụ cường hoành năng lượng. Mặt ngoài yếu thế, kỳ thực trong bóng tối chuẩn bị liều mạng một lần, Newton tại đối phương bung lòng cảnh giác lúc cho một kích chí mạng. Tô Vũ Phong cười hắc hắc, không để ý chút nào duỗi lưng một cái, thật vất vả đi ra một chuyến, không nghĩ tới còn có thể gặp được như thế thức thời sinh linh. Người muốn đi cũng có thể, chỉ cần lưu lại một dạng đồ vật liền có thể. Bất kỳ vẫn đột nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mừng rỡ, thứ gì? Nó coi là còn có chuyện cơ, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Mệnh của ngươi. Tô Vũ Phong trên khuôn mặt dáng tươi cười vẫn như cũ, có thể hai con ngươi lại tràn ngập nồng đậm sát ý, thân ảnh đông nhiên tại Bất Kỳ vẫn trước mắt biến mất. Thay vào đó lại là một tấm dài đến vạn mét bàn tay to lớn, đối với Bất Kỳ vẫn cùng nó xung quanh những cái kia Bất Kỳ bộ tộc sinh linh đè xuống. Cực đạo thần thông phủ văn trưởng trên không trung ngưng tụ làm cho cỗ này ma ảnh phân thân bộc phát ra lực lượng bạo tăng 2 điểm gấp 5 lần. Không gian đại đạo pháp tắc, hủy diệt đại đạo pháp tắc tràn ngập trong đó, đem cái này vạn dặm phương viên không gian toàn bộ khóa chặt. Bàn tay khổng lồ kia như là một tòa từ trên trời giáng xuống ngọn núi, mang theo vô tận uy áp. Gần như 3 tỷ điểm lực lượng kinh khủng tràn ngập chỗ không gian này, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Không gian tại nguồn lực lượng này áp bách dưới bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Làm sao có thể? Bát Kỳ vẫn nâng lên chính mình tất cả đầu lâu, sớm đã ngưng tụ lực lượng bản nguyên tại thời khắc này từ trong miệng của hắn bắn ra. Nhưng tại cực đạo trưởng ấn trước mặt tựa như là thủy thương phun ra cột nước bình thường, không được nửa điểm tác dụng liền bị tiêu diệt. Bát Kỳ vẫn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nó không nghĩ tới mình tại nơi này cái nhân loại trước mặt không chịu được một kích như vậy. Nó thân thể cao lớn kia tại dĩ vãng trong chiến đấu từng làm mọi việc đều thuận lợi lợi khí, nhưng hôm nay lại như thú bị nhốt giống như bị vây ở trong không gian thu hẹp này. Nó ý đồ dãy rủa, thân thể cao lớn dãy rủa, mỗi một lần vặn vẹo đều mang theo một trận cuồng phong, không khí chung quanh bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, nhưng ở cái kia khóa chặt trong không gian, hành động của nó trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất lâm vào sâu không thấy đáy trong vũng bùn. Cơ thể của nó căng cứng, Newton tránh thoát cái này vô hình trói buộc, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Vận mệnh của nó tựa hồ đã nhất định, tại lực lượng cường đại này bên dưới, sắp đi hướng hủy diệt. Phanh. Bát Kỳ vẫn chừng lớn 8 đôi mắt, trong đôi mắt kia nguyên bản lấp lóe hung quang giờ phút này bị hoảng sợ thay thế. Bên hai bao quanh một tiếng vang trầm, thanh âm kia giống như tử thần bước chân, mỗi một bước đều đạp ở lòng của nó trên ngọn. Đau đớn kịch liệt từ toàn thân các nơi đánh tới, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình xương cốt tại trọng áp phát xuống ra thống khổ đến gì, phản phất sắp đứt gãy. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể cao lớn, bị một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép, khiến cho toàn thân huyết đục vỡ nát. Lân phiến của nó từng mảnh nứt lên, máu tươi như suối phun giống như từ miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh đại địa. Từng viên đầu lâu lần lượt nổ tung, tràng cảnh kia giống như chói lọi nhưng lại huyết tinh pháo hoa, óc cùng máu tươi văng khắp nơi. Nó muốn thông qua gãy đuôi cầu sinh phương thức khôi phục thương thế, cái kia tráng kiện cái đuôi dùng sức hất lên, ý đồ tránh thoát khốn cảnh, nhưng lại không được bất kỳ tác dụng gì. Tại dưới lực lượng kinh khủng này, tất cả phản kháng đều là phí công. Lực lượng của nó tại cỗ này tuyệt đối áp chế xuống lộ ra nhỏ bé như vậy, như là sâu kiến Newton dung chuyển đại thụ. Ta muốn rời khỏi bản nguyên đại lục, hết thảy đều là âm mưu, từ đâu tới cơ duyên? Tại khủng bố như vậy tồn tại trước mặt, ai tiến vào bản nguyên đại lục đều là chết ta. Bất kỳ vẫn vô cùng hoảng sợ giống to. Thanh âm của nó bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận, vốn cho là mảnh đại lục này là tràn ngập kỳ ngộ bảo tàng chi địa, lại không nghĩ rằng nên đón chính là tai họa ngập đầu. Cuối cùng còn sót lại một cái đầu lâu nổ tung, một đạo rút nhỏ vô số lần bắt kỳ nguyên thần xuyên tấu qua cực đạo trưởng khe hở muốn rời đi. Chương 644, ấn ni chi địa, mặt người Chu Vương. Chương 644, ấn ni chi địa, mặt người Chu Vương. Nguyên thần kia tản ra hào quang nhỏ yếu, tại cường đại trưởng ấn giữa khe hở liều mạng chạy trốn, phảng phất là trong hắc ám một tia sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng. Nhân loại, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Bản nguyên đại lục sớm muộn đều sẽ triệt để mở ra, một khi tộc ta cường giả giáng lâm, nhân tộc chắc chắn toàn bộ trở thành ta Bát Kỳ bộ tộc huyết thực. Bát Kỳ vẫn để đó ngoan thoại, thao túng nguyên thần của mình phi tốc rời đi cực đạo trưởng chỗ phương vị. Nguyên thần của nó trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Muốn chết. Tô Vũ Phong màu đỏ thấm hai con ngươi khóa chặt Bát Kỳ vẫn nguyên thần, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang kia như là băng lãnh lưỡi dao, có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Lại lần nữa giơ tay lên đột nhiên vỗ tới. Đùng. A a a. Không Bát Kỳ vẫn còn không có bay ra bao xa, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nguyên thần bị Tô Vũ Phong giống như là đập con rồi bình thường dễ như trở bàn tay trục chết. Nguyên thần của nó trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Còn lại Bát Kỳ bộ tộc sinh linh càng thêm không chịu nổi, ngay cả nguyên thần đều không thể thoát ly nhục thần, liền bị hủy diệt đại đạo pháp tắc chi lực ăn mòn vỡ nát. Nhục thể của bọn nó đầu tiên là nổi lên một trận hào quang màu đen, quang mang kia như là tử vong bóng ma, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, sau đó tựa như phá toái đồ sứ giống như tan rã, hóa thành bụi bặm phiêu tán trên không trung. Gia chủ, Tô Võ. Hổ Đồng nhìn thấy Tô Vũ Phong xuất hiện, một bàn tay liền đem trong truyền thuyết Bát Kỳ đại xà cho trục chết, không khỏi trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tô Võ binh khí trong tay run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ Bát Kỳ đại xà cường đại, vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, lại không nghĩ rằng Tô Vũ Phong dễ dàng như vậy liền đem nó giải quyết. Hổ Đồng trong mắt hổ cũng đầy là rung động, nó làm thánh thú bạch hổ, cũng đối Tô Vũ Phong thực lực cảm thấy kính sợ. Trừ hai người này bên ngoài, đến từ tinh hải bạch hổ bộ tộc cường giả đồng dạng không gì sánh được kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn vốn cho là trận chiến đấu này sẽ là một trận kịch liệt đánh lâu dài, lại không nghĩ rằng sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Bản nguyên vũ trụ trong tinh hải thế lực chủ tộc phân biệt chia làm đỉnh tiêm, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu 5 cái tiêu chuẩn. Thế lực đỉnh tiêm trong chủ tộc tồn tại thần thoại cảnh cường giả lại bán thần cảnh cường giả vượt qua 300 tôn, cựu giai cường giả vượt qua 1.000 tôn. Loại thế lực này chủ tộc tại trong tinh hải giống như cự vô phách giống như tồn tại, bọn hắn nắm trong tay đại lượng tài nguyên cùng lãnh địa, nó uy danh để chủ tộc khác nghe tin đã sợ mất mật. Nhất lưu thế lực trong chủ tộc cần đồng dạng tồn tại thần thoại cảnh cường giả lại bán thần cảnh cường giả vượt qua 100 vị, cựu giai cường giả vượt qua 500 tôn. Nhị lưu, tam lưu cường giả tương đối yếu đi rất nhiều, chỉ yêu cầu trong tộc tồn tại bán thần cảnh cường giả phân biệt vượt qua 30 tôn, 10 tôn liền có thể. Nếu là ngay cả một tôn bán thần cảnh cường giả đều không có, thì bị phán định là bất nhập lưu thế lực chủng tộc. Loại này chủng tộc thế lực tại trong tinh hải nhiều như sao trời, bọn hắn tại tinh hải biên giới gian nan cầu sinh, thời khắc gặp phải bị mặt khác chủng tộc cường đại chiếm đoạt nguy hiểm. Mà cái này Bát Kỳ bộ tộc tại Tinh Hải cũng ở vào nhất lưu tiêu chuẩn, trong tộc bán thần cảnh cường giả hơn trăm, đồng thời thần thoại lao tổ cũng không có vấn lạc. Chủng tộc này sinh linh phần lớn có thù tất báo, tâm nhãn cũng không phải bình thường nhỏ. Nếu là bản nguyên đại lục coi là thật cùng Tinh Hải nối tiếp, bản nguyên trên đại lục nhân tộc tất nhiên sẽ bị Bát Kỳ bộ tộc để mắt tới. Bọn hắn sẽ giống đói khát đàn sói nhìn chằm chằm màu mỡ cừu non bình thường, đối với nhân tộc triển khai tàn khốc cướp đoạt cùng giết chóc. Mấy người các ngươi thất thần sứ gì? Tiếp tục giết a. Tô Vũ Phong gặp Hồ Đồng, Tô Võ bọn người cứ thế tại nguyên chỗ tức giận nói: "Bọn này nhóc con đang làm gì đó? Đại gia ta đều giúp bọn hắn đem lớn nhất bộ xử lý, bọn hắn còn không mau đem vùng chiến trường này cho tàn sát không còn. Ở chỗ này đều đã lãng phí gần thời gian nửa tiếng, lúc nào mới có thể thống nhất toàn bộ địa tinh? Bản thể gia hỏa kia làm gì không chính mình đi ra làm việc, rõ ràng lấy thực lực của hắn có thể dễ như trở bàn tay quét ngang qua." Đạo ma ảnh này phân thân trong lòng nói thầm lấy. Trong lòng có của hắn chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp tục thôi động chiến tranh tiến trình. Tự nhiên không có để ý bị hắn một bàn tay chụp chết Bát Kỳ đại xà, mà là tại không trung xuất ra một thanh cựu giai cấp sử thi chiến cung, cái kia chiến cung tản ra hào quang màu u lam, bắt đầu trợ giúp Tô Võ bọn người thanh lý cái này Hoa Anh Đào đảo quốc bên trên dị tộc sinh linh. Hắn kéo cung cái tên, mỗi một mũi tên bắn ra đều giống như một đạo thiểm điện, tinh chuẩn trúng mục tiêu dị tộc sinh linh yếu hại, dị tộc sinh linh tại dưới tên nhao nhao ngã xuống, không hề có lực hoàn thủ. Về phần Hoa Anh Đào đảo quốc bên trên người, sớ đại Tô Võ bọn người điên cuồng tàn sát mãng xà bảy thời điểm, bị một đám thẹn quá thành giận mãng xà xem như trả thù đối tượng ăn. Căn bản không cho bọn hắn lưu lại nửa điểm cơ hội cứu vãn. Những cái kia Hoa Anh Đào đảo quốc người tại trong tuyệt vọng bị mãng xà thôn vệ, bọn hắn kêu thảm ở trong không khí quanh quẩn, lại không người có thể cứu vớt bọn họ. Ấn Mi chi điểm. Chói mắt màu trắng của sáng di chuyển rơi vào Ấn Mi cùng thần châu chỗ giao giới. Cổ sáng kia như là một thanh thông thiên lợi kiếm, vạch phá bầu trời, tản mát ra hào quang chói sáng. Tô Khung Thiên cầm trong tay cựu giai thanh phong trường kiếm mang theo tây bộ chiến khu mấy cái quân đoàn, xuất hiện tại màu trắng cổ sáng di chuyển phạm vi bao phủ bên trong. Ngay sau đó tiếng long ngâm, tức minh âm thanh liên tiếp vang lên. Long Hành Nghĩa cùng Chu Linh ẩn mang theo riêng phần mình tộc nhân, cùng đại lượng phụ thuộc chủng tộc sinh linh bỗng nhiên giáng lâm. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo hoa mỹ quang ảnh, phản phất là đến từ chân thiên thần linh. Tại phía sau bọn họ còn có liên tục không ngừng không gian ba động dập dờn, cái kia ba động như là mặt nước gợn sóng, khuyết tán ra đến, biểu thị càng nhiều lực lượng sắp đến. Tây bộ chiến khu tuyệt đại bộ phận chiến lực, phần lớn tụ tập tại khác biệt Ấn Ni thành thị, chuẩn bị hình thành một cái hình dài mảnh nhanh chóng công chiếm vùng địa vực này. Bọn hắn hành động đâu vào đấy, phản phất là một bộ tinh vi cô máy chiến tranh tại vận chuyển. Ân, nhân loại, còn có đám kia buồn nôn chu tước, đúng là âm hồn bất tán thanh long bộ tộc. Bản vương không có đi tìm các người gây phiền phức, các ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa. Một đầu mặt người thân nện, toàn thân đen kịt, tăng cây giống như lưỡi dao bình thường chân nện buông lỏng, tràn ngập lỗ tròn mắt kép đột nhiên ngưng trệ cổ sáng di chuyển chỗ phương vị, trên thân tản ra cựu giai đỉnh phong khí tức. Thân thể của nó giống như màu đen sắt thép đúc thành, tản ra khí tức băng lãnh. Trong mơ hồ còn có từng tia lực lượng tử vong nổi lên, bao quanh hắn tám cái chân nện. Cái kia lực lượng tử vong như là sương mù màu đen, quấn quanh ở chân nện bên trên, để cho người ta không rét mà run. Thưa vương, đám nhân loại kia thực lực không kém, Thanh Long bộ tộc cùng Chu Tức tộc Long Hành Nghĩa cùng Chu Linh ẩn cũng tới. Long tộc cùng Chu Tức tộc thực lực không thể khinh thường, Thức Vương ngại nhưng phải coi chừng ứng phó tại nền tám thức trước người số tôn kích cỡ tương đối thấp bé một chút mặt người Chu Vương nhao nhao nhắc nhở. Chương 645, không gian pháp tắc Chu Bát Xích, đánh lén chương 645, không gian pháp tắc Chu Bát Xích, đánh lén Chu Bát Xích nghe vậy tựa hồ là nhớ tới thứ gì, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, đừng nói nhảm, hiến tế những cái kia buồn nôn da đen nhân loại, lợi dụng linh hồn của bọn hắn luyện chế ra lạn hồn cát. Sau đó bố trí nền hồn đoạt tâm đại trận, nơi này đã trở thành địa bàn của chúng ta, tuyệt không cho phép những này thần châu chi địa đi ra nhân tộc được vào, cho dù là những long tộc kia cùng Chu Tức tộc cũng không được. Trong ánh mắt của nó để lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt, như toan dùng thủ đoạn tàn nhẫn để chống đỡ địch nhân. Là, Thước Vương, vài tôn kích cỡ tương đối cao một chút mặt người Chu Vương gật đầu đáp, nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại Chu Bát Xích trước mắt. Giết! Tô Khung Thiên bọn người không biết Chu Bát Xích đã để mắt tới bọn hắn, ngay tại nhanh chóng tập kết đồng thời chỉ huy thủ hạ bộ đội tạo thành nhân đạo chiến tranh. Đỉnh đầu các chủng tộc đồ đằng hư ảnh, tại đồ đằng chi lực ra chỉ bên dưới điên cuồng rào sát ngăn cản tại trước mặt bọn hắn các loại nhện. Cái kia đồ đằng hư ảnh tản ra hào quang chói sáng, như là từng chiếc đèn sáng, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường, cũng giao phó bọn hắn lực lượng cường đại. Nhân đạo chiến trận hội tụ một thanh dài trăm thước đao trên không trung quét ngang mà qua, trường đao những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đem mảng lớn dị tộc sinh linh chém thành mảnh vỡ, những dị tộc kia sinh linh thân thể tại trường đao bên dưới như yếu ớt trà giấy, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Từng đầu nện khổng lồ thân thể trên không trung nổ tung, các loại màu sắc huyết tương bằng tứ phía, như là một bức lộng lẫy mà kinh khủng bức tranh. Đoạn chi tàn tí trên mặt đất vẩy xuống, tràn diện một lần buồn nôn huyết tinh. Có thể Tô Khung Thiên bọn người mỗi cái đều là từ hỗn loạn không gì sánh được tận thế đi ra, trong tay không biết lây dính bao nhiêu giọt bị thậm chí là máu tươi của đồng loại. Cảnh tượng này đối với bọn hắn tới nói, căn bản là chỉ là một cái tràn diện nhỏ, trong lòng của bọn hắn sớm đã không có sợ hãi cùng thương hại, chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. Ở đây mấy cái quân đoàn giống như là từng đại binh khí chiến tranh, nương theo lấy giết chóc tiến hành càng phát ra cuồng bạo, toàn bộ nhân loại cường giả đều giống như bánh răng. Bọn hắn chặt chẽ phối hợp, hiệp đồng tác chiến, thôi động binh khí chiến tranh công kích, đem đại lượng cường giả dị tộc quét ngang nghiền ép. Vô luận là lục giai, thất giai, hay là bát giai tu vi cảnh giới, ở trước mặt bọn họ đều không có bao nhiêu năng lực chống cự. Bọn hắn công kích như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt, để cường giả dị tộc bọn họ khó mà chống đỡ. Không nghĩ tới Nhân Vương đại nhân ngay cả nhân đạo chiến trận đều làm ra tới, trong truyền thuyết viễn cổ cựu đỉnh trong đại trận, ẩn chứa nhân tộc hộ đạo chiến trận tại lúc trước thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Không biết bao nhiêu cường giả dị tộc tại lúc trước nhân tộc hoàng triều trong tay mất hận. Long Hành Nghĩa trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ cái này nhân đạo chiến trận uy lực cùng lịch sử nội tình. Gặp Tô gia xuất lĩnh nhân tộc quân đoàn hung mãnh như vậy, cũng chuẩn bị bắt đầu xuất lĩnh Thanh Long bộ tộc dưới trướng cường giả gia nhập chiến đoàn. Hắn hiểu được, lần này cùng nhân tộc cùng một chỗ tác chiến, nhất định phải thể hiện ra bọn hắn thánh thú tộc đàn giá trị, dù là cùng nhân tộc quan hệ cho dù tốt. Chỉ khi nào đã mất đi chính mình giá trị tồn tại, địa vị tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thanh Long Lãng Nguyệt, Long Hành Nghĩa cũng không có khôi phục chân thân của mình, lực lượng bản nguyên hội tụ ngưng kết ra một đạo dài đến ngàn mét thanh long chi hình, trên người vảy rồng thành quang huy diệu, quang mang kia như là từng viên sáng chói tinh thần, khảm nạm tại thanh long thân thể bên trên. Trên mặt đất bay nhảy một tiếng cuốn lên vô số cây cự mục, những này cự mục gào thét sinh trưởng, phản phất có sinh mệnh bình thường. Đem ngăn tại bọn chúng đỉnh con nhện mặt người ngạnh sinh sinh đâm bạo thân thể, những người kia mặt nhện thân thể tại cự mục đâm xuyên bên dưới trong nháy mắt vỡ tan, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Những này cự mục ung tùm chặt cây giống như là không thể phá vỡ mâu, tùy ý xuyên thủng từng đầu nhện loại sinh linh, chỗ đến, nhện loại sinh linh nhao nhao ngã xuống. Long Hành Nghĩa dưới thân hơn vạn dặm không gian giống như một mảnh cây cối hội tụ thế giới, nó dưới thân ngưng kết ngàn mét thanh long song trảo báo nguyệt bình thường. Hướng phía chính diện vọt tới một đầu cựu giai bắt tinh cảnh giới mặt người Chu Vương đột nhiên va chạm mà đi. Phanh! Đầu này toàn thân hiện ra màu xanh sẫm quang trạch mặt người Chu Vương, bị thanh long chân hình trong tay trong sáng bạch nguyệt đột nhiên đập trúng phần lưng. Bao trùm lưng nó bộ màu xanh sẫm giáp sắt phát ra một tiếng vang trầm, thanh âm kia như là tiếng trống trầm trầm ở trong không khí quanh quẩn. Một giây sau trực tiếp bị đánh đến lõm, sâu khảm một đạo hình mặt trăng ấn ký, phản phất bị tuế nguyệt khắc họa vết tích. Đồng thời còn có từng tầng một đằng bao trùm đầu này mặt người Chu Vương thân thể, lanh lảnh chặt cây cắm vào trong cơ thể của hắn, ngay tại thôn phệ nó thể nội nguyên lực, sinh mệnh lực nhanh chóng tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là một kích, đầu này màu xanh sẫm mặt người Chu Vương liền bị trọng thương. Nếu là không thể kịp thời khu trục nó thể nội nhanh chóng tăng trưởng chặt cây, kết quả cuối cùng chính là chết. Thân thể của nó tại thống khổ run rẩy, trong mắt để lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Long Hành Nghĩa, ngươi lại dám lấy lớn lớn nhỏ. Chu Bát Xích đen kịt mang theo lỗ tròn mắt kép nhìn chằm chằm Long Hành Nghĩa, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng giống giận dữ. Thanh âm của nó như là một thanh sắc bén kiếm, vạch phá bầu trời. Tại đầu kia màu xanh sẫm mặt người Chu Vương bị Long Hành Nghĩa trọng thương sát na, hắn liền dẫn mặt khác hơn 10 tôn mặt người Chu Vương xuất hiện tại cách đó không xa. Chu Bát Xích, không nghĩ tới chiếm cứ đại lục này là ngươi, ta khuyên ngươi hay là mang theo tộc nhân của mình lăn ra bản nguyên đại lục. Chu Linh ẩn hóa thành Chu Tức chân thân, nhìn thấy Chu Bát Xích một mặt kinh thường nói. Trên người nàng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia như là một đoàn thiêu đốt thái dương, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Chúng ta mặt Chu Vương bộ tộc làm tinh hải chủng tộc đỉnh tiêm, các ngươi Chu Tức bộ tộc cũng dám ra lệnh cho ta làm việc. Chu Bát Xích trong mắt lửa giận đã đè nén cũng được, một cái hai cái đều đem hắn Chu Bát Xích xem như cái gì. Nhìn thấy lão tử liền để lão tử lăn ra bản nguyên đại lục. Lão tử để cho ngươi cái này Chu Tức hôm nay liền biến thành chim chết. Trong lòng của nó tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Xích Linh huyết độc. Chu Bát Xích trên mặt hiện lên một vòng cười tà, lực lượng không gian sát na quanh quần hắn tám cái chất nện, thân hình giống như quỷ mị bình thường biến mất tại Long Hành Nghĩa cùng Chu Linh ẩn trong tầm mắt. Không gian phát tắc. Cái này Chu Bát Xích thế mà nắm trong tay không gian phát tắc. Chu Linh ẩn ngoài ý muốn nói, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận nói nói. Bao phủ tại không gian lực lượng pháp tắc dưới Chu Bát Xích xuất hiện tại Chu Linh ẩn phía sau, sắc nhọn như mâu bình thường tám cái chân nện hung hăng đâm vào Chu Linh ẩn phía sau lưng huyết nhục bên trong. Không gian pháp tắc hình thành một tầng bình chướng, đem hỏa diễm vững vàng ngăn cản ở ngoài không cách nào xâm nhập nhục thể của hắn. Tám cái chân nện mũi nhọn đang theo lấy Chu Linh ẩn thể nội xích linh huyết độc, đây là Chu Bát Xích đặc lưu bán thần cấp độc tố. Bị xích linh huyết độc nhiễm sinh linh, nhục thân trở nên huyết hồng chết lặng vô lực. Linh hồn cũng sẽ được từng tầng huyết sắc dày núi nghiền ép, cho đến hoàn toàn tán loạn. Chương 646, ngươi hô ai sâu kiến đâu? Chương 646, ngươi hô ai sâu kiến đâu? Độc tố kia như nước thủy triều đen kịt, cấp tốc tại Chu Linh ẩn thể nội lan tràn. Ha 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 ha, Chu Linh ẩn, ngươi cho rằng ta hay là trước đó cái dạng kia sao? Ta mãi mãi cũng không thể quên được ban đầu ở tinh linh di tích ngươi đem ta giẫm tại dưới chân hình ảnh. Bản nguyên đại lục cùng tinh hải không cách nào sinh ra liên hệ, ngươi chết ở chỗ này đằng sau, Chu Tước bộ tộc cũng không có cách nào trước tiên cứu ngươi. Chu Bát Xích cùng thiếu, tám cái chân nện càng thêm dùng sức đâm vào Chu Linh ẩn thể nội, đồng thời có ý thức bắt đầu quái, muốn đem Chu Linh ẩn thể nội khí quan cùng nhau xoắn nát. Tiếng cười của nó như ác ma gào thét, ở trong không khí quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Ân. Chu Linh ẩn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, niết bàn chi hỏa điền cuồng phun trào, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tiêu thăng, thân thể cũng bắt đầu xoay chuyển vặn vẹo muốn đem Chu Bát Xích quăng bay đi. Thân thể của nàng tại trong thống khổ dãy rủa lấy, hỏa diễm như tức giận cự long, bốn chỗ bay múa. Nhị muội, Long Hành Nghĩa đem trước người va chạm mà đến vài đầu mặt người Chu Vương đánh bay. Gặp Chu Linh ẩn bị Chu Bát Xích nọc độc phệ tâm, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Hắn chính là muốn hướng phía Chu Linh ẩn tới gần, lại độ bị cái kia hơn 10 tôn cựu giai đỉnh phong mặt người Chu Vương gắt gao dây dưa tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào phân thân. Chu Linh ẩn chỉ cảm thấy nhục thân của mình cảm thấy không gì sánh được, không còn chút sức lực nào, đang dần dần mất đi trí giác. Thân thể cao lớn cũng không còn cách nào xoay chuyển, hung hăng rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất một tòa cỡ nhỏ thành thị bị sát na di là đất bằng, chỉ để lại một cái đốt hỏa diễm hố sâu. Hố sâu kia giống như một đạo thật sâu vết thương, khắc vào trên đại địa. Kiệt Chu Linh ẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ta sao? Chu Bát Xích tiếp tục điên cuồng cười, trong mắt của nó để lộ ra tàn nhẫn cùng đắc ý, nghĩ cùng đừng nghĩ, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Chu Bát Xích giống như là một con ký sinh trùng bình thường, gắt gao cố định tại Chu Linh Ẩn trên thân tiếp tục rót vào độc tố. Nó tám cái chân nện đâm thật sâu vào Chu Linh Ẩn phần lưng, màu xanh sẫm độc tố như màu đen dòng suối, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Chỗ đến, Chu Linh Ẩn huyết nhục bắt đầu trở nên đen nhánh sưng, nguyên lực bị cấp tốc ăn mòn, sinh cơ cũng tại một chút xíu tan biến. Người Chu Linh Ẩn trong mắt mang theo một vòng vẻ mặt phẫn hận, nàng thật chủ quan. 10 năm trước cái này Chu Bát Xích vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay kịch độc pháp tắc, kim chi pháp tắc, gió chi pháp tắc, những pháp tắc này đối với nàng tới nói căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Bằng vào cường đại huyết mạch chi lực cường hóa Chu Tức thân thể, liền có thể tùy tiện bài trừ những lực lượng pháp tắc này thần thông. Khi đó nàng tại cùng Chu Bát Xích trong giao phong luôn luôn chiếm thượng phong, thoải mái mà hóa giải công kích của đối phương, thậm chí có thể đem bước lui. Nhưng bây giờ thế mà lại bị cái này Chu Bát Xích đánh lén, thể nội nguyên lực, sinh cơ, linh hồn toàn bộ đều bị ăn mòn. Độc tố kia như là ác ma xúc tu, chăm chú quấn quanh lấy linh hồn của nàng, để nàng cảm thấy vô tận thống khổ cùng suy yếu. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, nàng lần này khả năng thật muốn bại. Trong lòng của nàng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình tại một chút xíu trôi qua. Chu trưởng lão, cách đó không xa ngay tại dẫn đầu quân đoàn điên cuồng tàn sát dị tộc sinh linh Tô Không Thiên, nhìn thấy Chu Linh Ẩn thời khắc này nguy cơ trong lòng siết chặt. Bọn hắn nhân loại quân đoàn có thể ở đây tùy ý tàn sát dị tộc, cũng là bởi vì Long Hành Nghĩa, Chu Linh Ẩn xuất linh thánh thú quân đỡ được mặt người Chu Vương bộ tộc cựu giai cường giả. Một khi Chu Linh Ẩn bị cái kia một tôn nhìn qua liền không gì sánh được người tà ác mặt Chu Vương diệt sát, vậy bọn hắn nhân loại quân đoàn tự nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tô Không Thiên biết rõ Chu Linh Ẩn trong trận chiến đấu này tầm quan trọng, nàng tựa như là nhân loại quân đoàn một đạo kiên cố phòng tuyến, một khi sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Người ở chỗ này tộc cường giả đều có thể trông thấy Chu Linh Ẩn đỉnh đầu ngay tại không ngừng nhảy lên tổn thương chỉ số. 2 ước 5.454 VĐ, 3 ước 1.112 VĐ, 3 ước 2.135 VĐ. Những tổn thương này chỉ số còn tại nhanh chóng tăng trưởng, mỗi một lần nhảy lên đều giống như tử thần bước chân, đang từng bước tới gần Chu Linh Ẩn. Chu Linh Ẩn đỉnh đầu thanh máu cũng đang không ngừng ngã xuống, nếu không phải nhục thân cường hãn dẫn đến thanh máu độ dày dài đến hơn 6 tỷ điểm, hiện tại chỉ sợ đã triệt để bất diệt. Tô Không Thiên trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng lo lắng, hắn nắm chặt trong tay cựu giai thanh phong trường kiếm, trong lòng suy tư cứu viện kế sách. Nhân loại, chỉ bằng ngươi bất quá cựu giai tam tinh tu vi cũng muốn cứu nàng, ngươi trải qua tới sao? Một bầy kiến hồi thứ bình thường. Chu Bát Xích trên mặt che kín vẻ khinh thường, căn bản không có để ý Tô Không Thiên thời khắc này động tác. Nhân loại tạo thành chiến trận mặc dù cường đại, có thể dưới tay mình cũng không phải không có vật ngăn trở. Bọn hắn mặt người Chu Vương bộ tộc có thể thống soái hết thể nệ loại sinh linh, nệ loại sinh sôi tốc độ có thể cũng không so với nhân tộc kém. Ngăn cản những nhân loại này dư xài, chỉ cần mình độc chết cái này Chu Linh Ẩn, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đám nhân loại kia giết chết. Chu Bát Xích nghĩ tới đây, càng thêm không thèm để ý cái kia Tô Không Thiên, chuẩn bị tiếp tục khống chế chính mình chân nện tăng lớn cường độ. Chỉ là dư quang đột nhiên liếc thấy vừa mới nói chuyện nhân loại kia biểu lộ, biểu tình kia bên trong mang theo một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tên nhân loại này có phải điên rồi hay không? Nó trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, có thể nghi hoặc này rất nhanh liền bị sát ý của nó che giấu. Ngươi nói ai là sâu kiến? Một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên xuất hiện tại Chu Bát Xích sau lưng. Chu Bát Xích trong lòng run lên, phát hiện đạo thanh âm này nguồn gốc từ thai của mình sau, nhưng tại dưới cảm giác của hắn nhưng căn bản không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Có thể đây lại là ai phát ra thanh âm? Trong lòng của nó dâng lên thấy lạnh cả người, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Lúc này, một người mặc đen tuyền hưu nhàn tờ sợ, quần dài thanh niên hiện lộ thân hình. Gần hơn ngàn mét khổng lồ nhục thân ngồi xổm ở Chu Linh Ẩn bên cạnh, một đôi màu đỏ thấm đôi mắt nhìn chăm chú lên Chu Bát Xích, trong mắt mang theo đạm mạc hết thảy biểu lộ. Người thanh niên này một tay bóp tại Chu Bát Xích tráng kiện trên cổ, đột nhiên nhấc lên. So với kinh khủng gấp trăm lần không chỉ không gian đại đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt phá hủy Chu Bát Xích quanh thân không gian tiên địa pháp tắc, đem nó quanh thân không gian hoàn toàn giam cầm. Không cho Chu Bát Xích mảy may cơ hội chạy trốn. Không gian chung quanh càng là hướng phía thân thể của hắn không ngừng mà đè ép, để hắn cơ hồ thở không nổi. Cái này thả ta ra. Một tấm đại thủ đem Chu Bát Xích một mực nắm trong tay, hắn phát hiện chính mình cái kia vài trăm mét nhục thân, tại tên nhân loại này trong tay lại như cùng một cái đồ chơi, dễ như trở bàn tay bị sinh sinh nhấc lên. Hắn tám cây chân nện điên cuồng đong đưa, đâm vào người thanh niên này trên thân thậm chí ngay cả da thịt đều không cách nào vạch phá, vẹn vẹn chỉ là lưu lại từng đạo vết trắng. Tên nhân loại này nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 647, hơi có vẻ bệnh trạng ma ảnh phân thân. Chương 647, hơi có vẻ bệnh trạng ma ảnh phân thân. Ta vừa mới gọi hắn sâu kiến. Chu Bát Xích trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, nó bắt đầu ý thức được chính mình khả năng treo chọc phải một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Tô Vũ Phong bộ phân thân này tính cách lạnh nhạt đồng thời mang theo một tia bệnh trạng, nắm đuốt Chu Bát Xích cũng không có trước tiên đem nó ép như chết. Ngược lại thao túng không gian đại đạo pháp tắc chi lực, đem Chu Bát Xích đục thân cưỡng ép ngưng kết trên không trung. Dáng dấp thật xấu a, liền ngươi nói ta là sâu kiến có đúng không? Tô Vũ Phong đạm mạc nói. Phanh! Không đợi Chu Bát Xích đáp lại, hắn một cây chân nhện bị Tô Vũ Phong dùng sức kéo một cái, sinh sinh nổ xuống. A! Loại này đột nhiên huyết nhục tách rời đau đớn, làm cho Chu Bát Xích hét thảm một tiếng, màu xanh sẫm huyết dịch thuận vết thương bắn tung tóe mà ra. Huyết dịch kia tản ra mùi gây mũi, rơi xuống nước trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Tô Vũ Phong thấy thế trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng dáng tươi cười, tựa hồ từ Chu Bát Xích trên thân cảm nhận được khoái hoạt. Nâng tay phải lên chậm rãi bắt lấy Chu Bát Xích mặt khác một đầu chân nện, đột nhiên dùng sức đem nó rút ra. phốc cột máu tuôn ra. Chu Bát Xích đau cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng từ Tô Vũ Phong trên tay chuyển đến lực lượng lại đem nó thân thể một mực cố định, căn bản là không có cách thoát thân. Hắn hiện tại đột nhiên cùng vừa mới Chu Linh ẩn cảm động lây. Trước mắt tên biến thái này đến cùng là ai? Chu Bát Xích trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nó liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Kiệt 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 Tô Vũ Phong trên mặt hơi có vẻ bệnh trạng, dáng tươi cười càng phát ra sán lạ, đặc biệt là nghe được Chu Bát Xích phát ra tiếng kêu thảm thiết sau, càng phát cảm giác trong tay đổ trời có ý tứ. Thủ hạ động tác không ngừng, tiếp tục bắt đầu rút ra Chu Bát Xích chân nện. Hắn thậm chí còn bung ra một chút hạn chế, khiến cho Chu Bát Xích vắng vẻ chân một lần nữa sinh trưởng ra một đầu hoàn toàn mới chân nện, lại tiếp tục đem nó rút ra. Chơi đến quên cả trời đất. Bệnh trạng tiếng cười hình thành từng cơn sóng gợn, vang vọng phương viên vạn dặm chi địa. Tiếng cười kia như là ác ma gào thét, để chung quanh sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Gia chủ, Tô Khung Tiên nhìn trước mắt cái này cổ quái Tô Vũ Phong kém chút không có đem trong tay kiếm ném đi. Trên thứ gì gia chủ thân a? Mau cút a. Đây không phải tại ngược đãi tiểu động vật sao? Tô Khung Tiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy Tô Vũ Phong. Nhân Vương đại nhân phân thân còn rất có cá tính. Long Hành Nghĩa cười ngượng ngùng một tiếng, đi vào Chu Linh ẩn bên cạnh nhanh chóng rót vào lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên bên trong mang theo một thuộc tính bản nguyên, tại một chi pháp tắc gia chỉ bên dưới nhanh chóng khôi phục Chu Linh ẩn nhục thân hoạt tính. Đồng thời ngưng tụ ra từng cây thật nhỏ màu trắng đầu gỗ, chậm rãi thu nạp nó thể nội ngay tại tàn phá bừa bãi độc tố. Đúng đúng đúng, gia chủ phân thân có chút lạ đam mê cũng bình thường. Ha ha ha, Tô Khung Thiên lấy lại tinh thần lúng túng cười ha ha, suýt nữa quên mất lần này cùng đi theo chính là gia chủ phân thân, khó trách cổ quái như vậy. Thấy thế hắn cũng không còn đi xem đạo ma ảnh kia phân thân, tiếp lấy dẫn đầu nhân loại thủ hạ quân đoàn hướng phía dị tộc sinh linh trùng sát mà đi. Gia chủ phân thân làm sự tình, cùng gia chủ bản nhân không có bất cứ quan hệ nào. Chính mình chỉ cần đem những người khác mặt nện chém giết, đem mảnh này ấn ni chi địa dung nhập thần châu nhân đạo đại trận, để kỳ thành là thần châu chi địa là được rồi. Tô Khung Thiên điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chiến đấu bên trên. Theo ta giết. Tô Khung Thiên giơ lên trong tay trường kiếm hô to, thanh âm kia như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh. Nhân loại sau lưng cường giả tạo thành quân đoàn lập tức bộc phát ra trước nay chưa có sát ý, phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, sôi trào mãnh liệt. Tô Khung Thiên trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều có thể chém giết vài đầu nện, hàn quang kia giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy nện sinh mệnh. Nhân tộc quân đoàn chiến trận huyết sắc sát khí đại đao xoay chuyển tung hành, những nơi đi qua, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo hồng câu. Hồng câu ở giữa là bị huyết sắc đại đao chém chết mấy trăm đầu một nửa nện thân thể tàn phế, trên thân thể tàn phế chảy xuôi màu xanh sẫm huyết dịch, tản ra mùi tanh gây mũi, để cho người ta buồn nôn. Tại Tô Khung Thiên dẫn đầu xuống, tất cả mọi người sĩ khí dâng cao, anh dũng giết địch, dần dần đem dị tộc sinh linh phòng tuyến xé mở một đường vết rách. Cước bộ của bọn hắn như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt, công kích như lôi đình vạn quân giống như lũ lực. Long đại ca, ta vẫn là chủ quan. Bị Long Hành Nghĩa loại trừ tuyệt đại bộ phận độc tố Chu Linh ẩn, bằng vào tự thân Chu Tức huyết mạch mang tới cường đại năng lực khôi phục, cuối cùng từ hôn mê trạng thái tỉnh lại. Trong ánh mắt của nàng vẫn lưu lại một chút tức giận cũng không cam lòng, cái kia đáng chết Chu Bát Xích đâu? Ta muốn giết chết hắn, đem hắn nhục thân đốt thành phế thải, đem nó linh hồn làm thành hồn đăng trà tấn trên trăm năm. Chu Linh ẩn vừa mới tỉnh lại, liền hung hăng nói, bởi vì nộ khí khiến cho trên người niết bàn thần diễm nhan sắc càng phát ra xích hồng, ngọn lửa kia như thiêu đốt giáng chiều, chói lọi mà nguy hiểm. Trên thân truyền đến cảm giác bất lực ngay tại nhanh chóng lùi bước, lực lượng của nàng đang từng chút khôi phục. Chu Bát Xích sao? Ta cảm thấy ngươi khả năng không có cơ hội báo thù. Long Hành Nghĩa khoe miệng có chút co rúm, chỉ giữa không trung Chu Bát Xích đạo. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng may mắn Chu Linh ẩn có thể tỉnh lại, cũng đành chịu tại Tô Vũ Phong phân thân cái kia hành động cái gì. Chu Linh ẩn lông mày siết chặt, thuận Long Hành Nghĩa chỉ phương vị nhìn lại, nguyên bản tức giận biểu lộ tại thời khắc này ngưng kết, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ kinh dị. Cái này Chu Bát Xích cũng quá thảm rồi đi. Chỉ gặp Chu Bát Xích trên không trung bị Tô Vũ Phong phân thân tùy ý đùa bỡn, thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, chân nện thất linh bất lạc, màu xanh sẫm huyết dịch như mưa rơi bảy xuống. Để cho ta chết ta. Người vĩ đại tộc cường giả, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn sống. Thả ta ra. Tộc ta cường giả sớm muộn sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để cho ngươi vĩnh sinh không được luân hồi. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng gầm gừ phẫn nộ, uy hiếp âm thanh tại Chu Bát Xích trong miệng thay nhau xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy thống khổ Chu Bát Xích giờ phút này tựa như là một người điên, bị triệt để bức bị điên tên điên. Thanh âm của nó ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng lại mang theo một tia không cam lòng. Chơi vui như vậy đồ chơi, sao có thể tùy tiện chết đâu? Ngươi yên tâm, ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Tô Vũ Phong mặt mũi tràn đầy bệnh trạng mà cười cười, nói liền đem Chu Bát Xích trên thân vừa mới mọc ra hai đầu chân nhện cưỡng ép rút ra, giống như là tại nổ lông bình thường nhẹ nhõm. Làm kế thừa bản thể bộ phận tính cách đặc điểm ma ảnh phân thân, hắn kế thừa tính cách đại bộ phận là mặt trái, có đủ loại đam mê nhỏ. Lớn nhất đam mê chính là chơi bùa gỗ, trước đó hắn không có tìm được chơi vui, chỉ có thể nhàm chán nhìn xem Tô Khung Thiên bọn hắn diện sát mẹ con. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được chơi vui. Chương 648, thống nhất đại lục á, khí vận kim long. Chương 648, thống nhất đại lục á, khí vận kim long. Không, ngươi vì cái gì chỉ tra tấn ta? Những người khác chẳng lẽ không có chân sao? Chu Bát Xích tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Long Hành Nghĩa, Chu Linh ẩn bọn người nghe được Chu Bát Xích thanh âm, nhìn lại Tô Vũ Phong phân thân giờ phút này cái kia cổ quái mà biến thái dáng tươi cười, tâm thần không khỏi nhảy một cái. Cái này đáng chết Chu Bát Xích, đều nhanh chết còn muốn kéo người lẻm lưng. Những người khác đương nhiên là có chân à, thế nhưng là ngươi mới là dị tộc, mà lại chân tương đối nhiều không phải sao? Tô Vũ Phong cười hắc hắc, đem Chu Bát Xích trên người giáp sát chọc từng mảng, ngay sau đó lại một lần đem vừa mới sinh trưởng ra chân nện rút ra. Màu xanh sẫm huyết dịch bắn tóe bốn phía, canh hôi mùi máu tươi trên không trung tràn ngập, mùi kia như ác ma khí tức, làm cho người ngạt thở. Chu Bát Xích khí tức trên thân mắt trần có thể thấy suy yếu, trên người huyết đục phảng phất đã mất đi sinh cơ, không cách nào tiếp tục lại sinh trưởng mà ra. Thân thể của nó tại thống khổ run rẩy, sinh mệnh tại một chút xíu tan biến. Như thế không trải qua chơi, không có ý nghĩa. Tô Vũ Phong cố này ma ảnh phân thân trong mắt hiện hiện một vòng vẻ không kiên nhẫn, đối trước mắt cái này nện lớn lập tức đã mất đi hứng thú, đem nó một trường bóp nát. Theo một tiếng vang thật lớn, Chu Bát Xích thân thể hóa thành một đoàn màu xanh sẫm huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Nhìn về phía đang cùng Thanh Long, Chu Tước bộ tộc cường giả chiến đấu những người khác mặt Chu Vương, giơ tay lên lại bắt lấy một đầu toàn thân đỏ bừng mặt người Chu Vương. A, đầu này mặt người Chu Vương mắt tối sầm lại, đau thấu tim gan đau đớn lan tràn toàn thân. Nó liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát Tô Vũ Phong phân thân khống chế, chỉ có thể ở trong thống khổ phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Long Hành Nghĩa cùng Chu Linh ẩn liếc nhau yên lặng thu hồi ánh mắt, hết sức an ý không còn đi nói cái gì báo thù loại hình sự tình. Nhanh chóng gọi tới nhà mình tộc đàn bên trong, mang theo trong tộc cường giả bắt đầu công sát ấn ni chi địa khắp nơi trên đất dị tộc sinh linh. Những người kia mặt Chu Vương thì là bị Tô Vũ Phong cố này ma ảnh phân thân một bàn tay toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Một cây, hai cây, ba cây. Chơi vui kiệt kiệt kiệt. Nhỏ. Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ Anh Hoa đảo cùng ở trên đảo tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Nhỏ. Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ ấn ni chi địa cực kỳ tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên đại đạo pháp tắc tinh thạch, cực đạo tiểu thế giới hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng thành hình, khoảng cách triệt để thành hình tiến độ tăng lên 263.300. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo tiểu thế giới quyết chương bản nguyên phản hồi, toàn thuộc tính tăng trưởng 300 vé đút. Trong không gian hắc ám, bản trò chơi hình thành vô hình màn ánh sáng hiện lên ở Tô Vũ Phong trước mắt, liên tiếp bắn ra mấy đầu ghi chú màu đỏ hệ thống nhắc nhở tin tức. Màn sáng kia tản ra hào quang màu u lam, tin tức ở phía trên lấp lóe nhảy lên. Ngay tại điên cuồng không ngừng vận chuyển cực đạo ma thần quyết ra tốc cực đạo hồng lô luyện hóa Tô Vũ Phong, bị thanh âm hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh hỉ cùng vui mừng, ấn nhi, hoa anh đảo, mông cổ, nông trắng toàn bộ Á Châu đều đã chiếm cứ sao. Tô Vũ Phong nhanh chóng đảo qua bảng trò chơi bên trên tin tức, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu, phảng phất thấy được chính mình từng bước một đi hướng đỉnh phong con đường. Một mực an tĩnh đợi ở trong cơ thể hắn không động ấn rung động kịch liệt, hiện ra không gì sánh được khát vọng chi ý, muốn rời khỏi không gian hắc ám đi nở rộ tự thân lực lượng. Nó rung động như là một viên sắp buộc phát trái tim, tràn đầy lực lượng cùng khát vọng. Đi thôi. Tô Vũ Phong lông mày nhíu lại, bung ra không động ấn khống chế, đồng thời để kỳ chủ động rời đi. Không động ấn đột nhiên hóa làm một đạo bạch quang xuyên thấu qua trấn ma tháp, xuất hiện tại Long Quốc trên bầu trời. Trên đó giao nữu chỗ chín đầu tử kim khí vận thần long nhao nhao thoát ly ấn tỷ phía trên, phun ra nuốt vào bảng bạc nhân tộc khí vận hóa thành chân chính khí vận kim long. Những này tử kim khí vận thần long thân thể khổng lồ mà mạnh mẽ, vốn lượn xoay quanh lúc giống như màu tử kim dãy núi vắt ngang chân trời. Nó thân rồng hiện đầy màu tử kim lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra thần bí mà thâm thúy quang trạch, phảng phất là do tử kim đúc thành, không thể phá vỡ lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Tại ánh nắng chiếu rọi, hào quang rực rỡ chói mắt, hình như có tinh thần chi lực ở trong đó lưu chuyển. Cựu đầu uy nghiêm mà giữ tận đầu rồng trên không trung tựa như cổ lão thần linh một loại pho tượng, ngắn ngủi dừng lại cái kia mấy hơi thời gian. Mỗi một vị đầu rồng đều phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy nghiêm, trong mắt rồng phảng phất có tinh thần lấp lóe, lại như thâm thúy vòng xoáy vũ trụ, có thể thấy rõ thế gian hết thảy vận mệnh cùng huyền bí. Nó râu rồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, lại giống như mang theo có thể đảo loạn thời không lực lượng. Sau đó, bọn chúng giống như là nhận được một loại nào đó thần thánh chỉ lệnh, nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau hóa thành màu tử kim lưu quang mà đi. Cái kia màu tử kim lưu quang, đúng như vạch phá vũ trụ hắc ám siêu tân tinh một phát, sáng chói đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Nó quang mang những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng vì đó vặn vẹo biến hình, nhao nhao rơi vào thời khắc này Long Quốc biên giới phía trên. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ Long Quốc đại địa cũng hơi run rẩy, phản phất là đang nên tiếp cố này đủ để cải biến thế giới cách cục lực lượng giáng lâm. Ngâm. Một tiếng rung động lòng người tiếng long ngâm, phản phất từ viễn cổ thời đại hồng hoang xuyên qua mà đến, tại tất cả nhân tộc bên tai vang vọng. Trong tiếng long ngâm này ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, nó có thể xuyên thấu linh hồn hàng rào, trực kích mỗi người trong tộc tâm chỗ sâu mềm mại nhất cũng cứng rắn nhất địa phương. Vô luận là ngay tại trên chiến trường anh dũng giết địch cường giả nhân tộc, hay là tại hậu phương yên lặng cầu nguyện bất tính, hoặc là tại trong rừng sâu núi thẳm bế quan tu luyện ẩn sĩ, đều bị tiếng long ngâm này rung động. Chín vị tử kim khí vận thần long hướng phía riêng phần mình chô đúng đại lục phương vị mở ra miệng lớn kia bên trong phảng phất có một cái có thể thôn vệ thiên địa lỗ đen. Vô hình khí vận chi lực từ ấn nhi, hoa anh đảo, nội mông, nông lớn các loại khác biệt đại lục chậm rãi dâng lên, như là từng đầu vô hình cự long, dần dần hóa thành hữu hình khí vận trường hạ. Những khí vận này trường hà lao nhanh mãnh liệt, ẩn chứa trong đó từng cái đại lục núi non sông ngòi chi linh vận, vạn vật sinh linh chi cầu nguyện cùng văn hóa lịch sử chi lắng đọng. Khác biệt trên đại lục khí vận trường hà bị chín vị tử kim khí vận thần long nuốt vào đằng sau, ấn nhi, hoa anh đảo, nội mông, nông lớn các vùng giống như là bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, đột nhiên xuất hiện một đạo yếu kém nhân đạo khí vận bình chứng. Mới đầu, cái này nhân đạo khí vận bình chứng tựa như là sáng sớm sương mỏng, như ẩn như hiện, nhìn như không chịu nổi một kích. Chương 649, thôn vệ các nơi khí vận. Chương 649, thôn vệ các nơi khí vận. Nhưng mà, nương theo lấy tử kim khí vận kim long hút vào khí vận trường hà càng ngày càng nhiều, nó dần dần trở nên dày đặc đứng lên, giống như một tòa do thuần túy năng lượng cấu trúc mà thành pháo đài, không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, thần châu trên bầu trời nổi lên từng đạo ngũ thải trường tiểu. Những này ngũ thải trường tiểu phảng phất là kết nối thiên địa nhân thần mối quan hệ, mỗi một đạo sắc thái đều đại biểu cho một loại lực lượng thần bí hoặc là ngụ ý vượt ngang qua trong bầu trời, như là mộng ảo bên trong tiên cảnh chi tiểu, tản ra mê người mà khí tức thần thánh. Ngũ thải trên trường tiểu lập tức xuất hiện đại lượng màu sắc khác nhau điểm sáng hướng xuống đất vẩy xuống, giống như là một trận quang vũ bình thường chói lọi. Những điểm sáng này giống như là ẩn chứa sinh mệnh hạt giống, lại như là thiên địa đại đạo tinh hoa ngưng tụ. Toàn bộ thần châu thiên địa nguyên khí nồng độ bắt đầu liên tục tăng lên. Tại một chút trong thâm sơn núi gốc, nguyên bản mỏng manh đến cơ hồ khó mà phát giác nguyên khí, giờ phút này giống như nước thủy triều vào tới. Nguyên bản tĩnh mịch trong sơn gốc, linh khí bắt đầu kịch liệt ba động, tạo thành mắt trần có thể thấy linh vụ vòng xoáy. Không ít trọng thương ngã gục, người mang bệnh nặng người bị điểm sáng màu xanh lục bao phủ. Những cái kia người trọng thương nguyên bản hấp hối thân thể, giống như là bị rót vào một cỗ cường đại sinh cơ chi lực, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hoại tử tổ chức một lần nữa tỏa ra sự sống, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận phất phớt, yếu ớt khí tức cũng bắt đầu trở nên bình ổn hữu lực. Không ít bị tu luyện bình cảnh tù khốn không biết bao lâu giác tỉnh giả, bị màu vàng kim nhàn nhạt điểm sáng bao phủ. Bọn hắn nguyên bản đau khổ rẽ ruột nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh, tại cái này điểm sáng màu vàng nóng chiếu rọi xuống, phản phất bị một cô vô hình cự lực đột nhiên đánh nát. Một chút người tu luyện đang bế quan trong sân động, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng tại thể nội phun trào. Nguyên bản kinh mạch bế tắc trong nháy mắt thông suốt, cảnh giới của bọn hắn cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, mở ra một cánh thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Màu sắc khác nhau điểm sáng tầng tầng bất tận hạ lạc, khiến cho toàn bộ Thần Châu Long Quốc chi địa bên trên sinh linh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô luận là thể chất hay là tư chất đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phổ thông nông phu tại đồng ruộng lao động lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của mình trở nên càng thêm cường tráng hữu lực, nguyên bản cần tốn hao cả ngày mới có thể hoàn thành việc nhà nông, hiện tại chỉ cần nửa ngày liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà một chút thiên phú thường thường người tu luyện, đang tiếp thụ điểm sáng tẩy lệ sau, đối với công pháp năng lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu pháp môn tu luyện, bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Toàn bộ Thần Châu đại địa thiên địa nguyên khí nồng độ vậy mà chợt tăng gần 10 lần, đồng thời còn tại chậm rãi tăng trưởng. Tại phồn hoa thành trấn bên trong, nguyên bản chỉ có số ít nơi tu luyện chàng mới có thể cảm nhận được nguyên khí ba động, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập nồng đậm nguyên khí. Bên đường hoa có cây cối tại nguyên khí tầm bổ bên dưới, sinh trưởng đến càng thêm ung tùm xanh biếc, thậm chí một chút phổ thông hoa cỏ cũng bắt đầu sinh ra linh trí nảy sinh. Ấn Nhi, Hoa Anh Đào, Nội Mông, nông lớn những khu vực này thiên địa nguyên khí nồng độ cũng tương tự tại bạo tăng, chỉ bất quá tăng trưởng biên độ so Thần Châu đại địa thiếu đi quá nhiều. Tại Ấn Nhi rừng cây rậm rạp bên trong, nguyên bản một chút nhỏ yếu yêu thú tại nguyên khí kích thích bên dưới bắt đầu tiến hóa, thân thể của bọn chúng trở nên càng cường tráng hơn, trí tuệ cũng có chỗ tăng lên. Nhưng cùng Thần Châu đại địa so sánh, nơi này nguyên khí nồng độ tăng trưởng tựa như là tia nước nhỏ cùng mảnh liền sông lớn khác nhau. Thiên địa nguyên khí nồng độ cơ hồ bảy biện ra kim tự tháp trạng, lấy Thần Châu đại địa là đỉnh tháp, đều lấy chi làm trung tâm phân bố. Khoảng cách Thần Châu càng là xa xôi, thiên địa nồng độ càng thấp, tu sĩ tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là thấp hơn. Tại xa xôi biên cảnh địa khu, những người tu luyện cảm nhận được nguyên khí tăng trưởng mặc dù không có Thần Châu khu vực trung tâm rõ ràng như vậy, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Bọn hắn biết rõ đây là một cái tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội, thế là càng thêm khắc khổ tu luyện, kỳ vọng có thể tại câu nguyên khí này trong thủy triều có chỗ đột phá. Muốn đi vào Thần Châu, còn cần đạt được nhân đạo cửu đỉnh đại trận tán thành, nếu không cho dù tiến nhập Thần Châu cũng vô pháp đạt được nhân đạo khí vận tu luyện gia trì. Cái này nhân đạo cửu đỉnh đại trận phảng phất một cái cự đại sàng chọn khí, chỉ có đối với người đạo hữu lấy kiên định tín niệm đồng thời có nhất định thực lực cùng tiềm lực người mới có thể đủ thông qua. Có thể là trải qua Tô gia cao tầng đồng ý tồn tại mới có thể tiến vào Thần Châu. Một chút lòng mang ý đồ xấu dị tộc hoặc là tà ác người tu luyện ý đồ cưỡng ép xâm nhập Thần Châu, lại bị cửu đỉnh đại trận chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh lui, thậm chí hôi phi yên diệt. Đương nhiên cũng không ít có thể thu liễm ký thức, cải biến linh hồn đặc chất bí thuật, bất quá tương đối mà nói hay là số ít. Bây giờ Thần Châu có thể tính là toàn bộ địa tinh nơi an toàn nhất. Ngâm. Trên bầu trời chín vị tử kim khí vận thần long lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm khẽ, chợt biến mất ở giữa không trung một lần nữa trở về không động ấn tỷ trên khuôn mặt. Thân ảnh của bọn nó như là huyễn ảnh bình thường, ở trên bầu trời lóe lên liền biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt hào quang màu tử kim vết tích. Cửu Long giao nữu lóe ra thải quang bao phủ toàn bộ không động ấn, lơ lửng ở trên bầu trời. Lúc này không động ấn phảng phất trở thành toàn bộ thế giới hạch tâm đầu mối then chốt, tản ra một loại chúa tể hết thể uy nghiêm khí tức. Mục tiêu: không động ấn. Phẩm giai: bán thần giai. Công hiệu: hơi bị chú. Khí vận trong tăng trưởng đợi khí vận tăng trưởng kết thúc đem tồn tại tiến giai khả năng. Chấn ma tháp trong không gian hắc ám. Tô Vũ Phong trong đầu tự động hiện ra tương ứng tin tức. Ngay sau đó một đầu do vô số bóng người hội tụ tạo thành nhân đạo khí vận trường hà ở phía sau hắn quần quần mà đến. Đầu này nhân đạo khí vận trường hà phảng phất một đầu do vô số linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành cự long, trong đó phun trào hùng hậu nhân đạo khí vận hội tụ nó thân, đem nó toàn thân bao phủ tại nhân đạo khí vận trong trường hà. Người kỳ lạ đạo khí vận chi lực bắt đầu cường hóa Tô Vũ Phong nhục thân, linh hồn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô ấm áp mà lực lượng cường đại tại thể nội du tẩu, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào đều giống như đang tiếp thụ một trận thần thánh tẩy lễ. Không nói ra được thông thấu cảm giác tràn đầy toàn thân cao thấp, Tô Vũ Phong cảm giác mình bây giờ tựa như là dạo bước tại đám mây, cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Thân thể của hắn phảng phất thoát khỏi hết thể trần thế trói buộc, nhẹ nhàng mà tự tại. Thế giới này trong mắt hắn đã xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Thiên địa đại đạo tới trở nên càng thêm thân cận. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được giữa thiên địa mỗi một tia nhỏ xíu rung động, mỗi một đạo pháp tắc khí tức đều giống như ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, hướng hắn nói vũ trụ huyền bí. Hắn nhắm mắt lại, dũng tâm đi cảm thụ đây hết thảy. Phát hiện chính mình đối với trung quanh thế giới cảm giác trở nên không gì sánh được nhạy cảm, có thể phát giác được nơi xa trong núi rừng một con chim nhỏ vỗ cánh tần suất, có thể cảm nhận được dòng sông dưới mặt đất lưu động phương hướng cùng tốc độ, thậm chí có thể đụng chạm đến trong không khí những cái kia năng lượng rời rạc hạt ba động. Chương 650, nộ tính tăng lên. Chương 650, nộ tính tăng lên. Loại này cùng thế giới hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu, để Tô Vũ Phong trầm mê trong đó. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lượng nhân đạo khí vận cỏ rửa, nhục thân, linh hồn phát sinh thể biến, toàn thuộc tính tăng trưởng 5000 bê đút, đại đạo thân hòa độ tăng lên, nộ tính đẳng cấp tăng lên. Trước mắt nộ tính đánh giá, vạn cổ không một. Nộ tính đẳng cấp phân chia, phổ thông, thông minh, thiên tài, trăm năm có gặp, ngàn năm có gặp, vạn năm có gặp, vạn cổ không một. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bảng đại nhân đạo khí vận gia trì, cực đạo pháp tắc hồng lô vận chuyển tốc độ tăng lên gấp 2. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên đại đạo pháp tắc tinh thạch, cực đạo tiểu thế giới hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng thành hình, khoảng cách triệt để thành hình tiến độ tăng lên 270-300. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo tiểu thế giới quyết chương bản nguyên phản hồi, toàn thuộc tính tăng trưởng 320 vệ đút. Đại lượng hệ thống nhắc nhở tin tức như dày đặc giống như tinh thần tại Tô Vũ Phong trong đầu nhảy lên lấp lóe, quang mang kia chói mắt mà tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng thần bí. Tô Vũ Phong nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm đắm chìm tại cái này bị bảng bạc nhân đạo khí vận trường hà cọ rửa sau kỳ diệu biến hóa bên trong. Ý thức của hắn phảng phất phân ly ở thân thể bên ngoài, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng cảm giác trong cơ thể mỗi một tia nhỏ xíu biến động. Như là một vị chúa tể giả đang thẩm vấn nhìn lãnh địa của mình, lại như một vị nhà thám hiểm tại thần bí sâu trong vũ trụ tìm kiếm lấy không biết bảo tàng. Đầu tiên ánh vào hắn cảm giác chính là nhục thể của hắn, cái kia cố cường đại nhân đạo khí vận như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới, mang tới toàn thuộc tính tăng trưởng cao tới 50 triệu chi cự. Biến hóa này để cường độ nhục thể của hắn trong nháy mắt vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, phảng phất từ một cái bình thường phàm nhân thân thể từng bước một hướng về thần linh lĩnh vực rào bước tiến lên. Cơ bắp của hắn sợi trở nên cứng cáp hơn tinh mịn, mỗi một cây sợi đều giống như do cấp cao nhất thần thiết rèn đúc mà thành, ẩn chứa đủ để băng sơn liệt thạch lực lượng. Xương cốt cũng phát sinh thuế biến kinh người, nguyên bản hơi có vẻ yếu ớt cốt chất giờ phút này như là thiên thạch ngôi sao, không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, còn có thể tự chủ hấp thu cùng chứa đựng năng lượng, cho hắn chiến đấu cung cấp liên tục không ngừng trèo trống. Trên làn da phảng phất bị một tầng vô hình thần giáp nơi bao bọc, cái này thần giáp không chỉ có thể chống cự ngoại giới vật lý công kích, còn có thể tự động loại bỏ cùng tịnh hóa có hại năng lượng xâm nhập, khiến cho hắn tại bất luận cái gì dưới hoàn cảnh ác liệt đều có thể bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, tại cái kia khí vận trường hà cọ rửa trong nháy mắt, ẩn tàng với hắn thể nội cực đạo hồng lô giống như là bị nhen lửa siêu cấp động cơ, điên cuồng vận chuyển lại. Nó lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng dung luyện hơn 10 đạo bán thần cấp thiên phú bản nguyên. Những cái kia nguyên bản thần bí mà khó mà nắm lấy thiên phú bản nguyên, tại cực đạo hồng lô nhiệt độ cao cùng lực lượng cường đại tác dụng dưới, dần dần bị phân giải, tái tạo, cuối cùng hóa thành sáng chói chói mắt đại đạo pháp tắc tinh thạch. Những đại đạo pháp tắc này tinh thạch như là trong vũ trụ thuần túy nhất năng lượng kết tinh, mang theo vô tận lực lượng pháp tắc, chậm rãi đưa vào đan điền cực đạo thế giới hình thức ban đầu bên trong. Quá trình này tựa như là một trận thịnh đại tinh thần quy vị nghi thức, mỗi một khỏa đại đạo pháp tắc tinh thạch dung nhập, đều bị cực đạo thế giới hình thức ban đầu rót vào một cỗ mới sinh cơ cùng sức sống, làm hắn thuộc tính như là hỏa tiễn lên không giống như gần tăng vọt hơn 30 triệu. Theo dung luyện đại đạo pháp tắc tinh thạch số lượng càng ngày càng nhiều, cực đạo thế giới hình thức ban đầu càng phát ra hoàn thiện. Nó không còn là ban sơ cái kia mơ hồ mà không ổn định hư ảo chi cảnh, mà là dần dần hiện lộ ra một cái thế giới chân thật hình dáng cùng khí tượng. Núi non sông ngòi bắt đầu ở trong đó chậm rãi chạy xuôi hình thành, tinh thần nhật nguyệt cũng ở trên bầu trời như ẩn như hiện lấp lóe, các loại sinh linh thần bí khí tức ở thế giới các ngõ ngách thai nghén mà sinh. Mà nương theo lấy cực đạo thế giới không ngừng quyết trường, nó sinh ra bản nguyên phản hồi cũng như mãnh liệt thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp phản hồi đến Tô Vũ Phong trong thân thể, tăng thêm một bước lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, tạo thành một cái tốt tuần hoàn, để lực lượng của hắn như là như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Tô Vũ Phong khiếp sợ là hắn ngộ tính tăng lên. Nộ tính này tăng lên cũng không phải là đơn giản lựa biến, mà là một loại bay vọt về chất, trực tiếp vượt qua đến vạn cổ không một cấp bậc. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn không gian giống như là đã trải qua một trận vũ trụ nổ lớn giống như, trong nháy mắt khuyết trương mấy chục lần. Nguyên bản hơi có vẻ cục xúc linh hồn không gian giờ phút này trở nên rộng lớn vô ngần, phảng phất một mảnh tinh không vô tận, linh hồn chi lực ở trong đó tự do xuyên thẳng qua, chảy xuôi, như là trong tinh không lấp lóe dòng sông ngôi sao. Mà tư duy vận chuyển tốc độ càng là tăng lên gấp trăm lần nhiều, cái này khiến hắn đang tự hỏi vấn đề gì lúc đều tựa như tia chớp cấp tốc, các loại phức tạp tin tức cùng tri thức có thể trong nháy mắt bị hắn lý giải, phân tích cũng chỉnh hợp. Lúc trước mấy đạo ma ảnh phân thân một mực đau khổ nghiên cứu, nhưng thủy chung không cách nào nhập môn thần thoại một kiếp thần thông, tại ngộ tính này tăng lên thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, giờ phút này đối với Tô Vũ Phong tới nói dễ như trở bàn tay liền lĩnh ngộ nhập môn. Trong đó có một môn quyền pháp, tại hắn cảm ngộ cùng tu luyện bên dưới, càng là trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Khi hắn thi triển môn quyền pháp này lúc, quyền phong gào thét, phản phất có thể xé rách không gian, mỗi một quyền đả ra đều ẩn chứa một loại siêu việt thường nhân lý giải lực lượng thần bí cùng ý cảnh. Đây chính là vạn cổ không một cấp bậc ngộ tính sao? Tô Vũ Phong ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Ngộ tính tăng lên chỗ tốt xa xa không chỉ thể hiện tại lĩnh ngộ thần thông phương diện này. Tô Vũ Phong rõ ràng cảm giác được chính mình phảng phất cùng thiên địa ở giữa đại đạo thành lập nên một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ, hắn có thể dễ dàng cảm ngộ khác biệt đại đạo phát tắc. Như là cùng vô số trí giả đối thoại, lắng nghe bọn hắn giảng thuật chân lý của vũ trụ cùng huyền bí. Loại cảm ngộ này để hắn tự thân cực đạo dung hợp đại đạo pháp tắc chi lực trở nên càng cường đại, mỗi một loại lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn cũng sẽ không tiếp tục là cô lập tồn tại, mà là lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau đẩy mạnh, tạo thành một loại càng cường đại hơn mà lực lượng thần bí hệ thống. Nhất là hắn cho tới nay đều khó mà hoàn toàn khống chế thời gian pháp tắc, tại cái này hoàn toàn mới ngộ tính cảnh giới trước mặt, cũng rốt cục hái đi khăn che mặt thần bí. Từng kia lực lượng thời gian tại Tô Vũ Phong đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ, những lực lượng thời gian này như là nhỏ nhất sợi tơ màu bạc, lóe ra thần bí mà mê người qua mang, phản phất là trong dòng sông thời gian kia nước nhỏ. Mà thiên địa thời gian pháp tắc bên cạnh hắn nhanh chóng hóa thành màu bạc vòng xoay pháp tắc này chi luân chậm rãi xoay tròn lấy. Mỗi một lần xoay tròn đều phản phất kéo theo lấy thời gian lưu động cùng đứng im, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí của thời gian cùng lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay sau đó, lại là một đạo nhân quả chi lực tại hắn trên tay kia ngưng tụ. Nhân quả này chi lực không giống với lực lượng thời gian linh động cùng thần bí, nó càng nhiều ẩn chứa một loại thâm trầm mà nặng nề khí tức, phản phất là giữa vũ trụ hết thảy sự vật phát triển cùng liên hệ căn nguyên. Chương 651, khống chế hoàn toàn mới hai cái thiên địa pháp tắc. Chương 651, khống chế hoàn toàn mới hai cái thiên địa pháp tắc. Thiên địa nhân quả pháp tắc tại hắn khắc một bên hóa thành màu đỏ nhạt nhân quả vòng xoay pháp tắc này chi luân xoay tròn mang theo một loại số mệnh giống như vận luật, tựa hồ đang nói thế gian vạn vật nhân quả luân hồi cùng vận mệnh của mắc. Thời gian pháp tắc chi lực cùng nhân quả lực lượng pháp tắc như là hai đầu dòng sông lao nhanh, tại Tô Vũ Phong thể nội đan vào lẫn nhau và chạm. Bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh vết màu đỏ pháp tắc chi truy. Chuôi này pháp tắc chi truy lóe ra hào quang chói sáng chậm rãi rơi xuống, rèn luyện Tô Vũ Phong mỗi một tấc máu thịt, tế bào. Mỗi một lần rèn luyện đều nương theo lấy đau đớn một hồi, nhưng Tô Vũ Phong lại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết rõ đây là hắn đi hướng càng cường đại cảnh giới con đường phải đi qua. Tại rèn luyện trong quá trình, nhục thể của hắn không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, còn dần dần thích ứng cũng hoàn mỹ đã dung nạp cái này hai đạo đỉnh tiêm lực lượng pháp tắc, khiến cho hai loại lực lượng pháp tắc có thể cùng hắn nhập thân, linh hồn cùng với các hệ thống sức mạnh không có khe hở kết nối, tạo thành một cái càng thêm hoàn chỉnh mà lực lượng cường đại chính thể. Hai đại đỉnh tiêm lực lượng pháp tắc tại hoàn thành đối với nhục thân rèn luyện sau, như là hai đầu thuần phục cự long, đồng thời hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới. Bọn chúng ở trong đan điền xoay quanh vần quanh, cùng cực đạo thế giới hình thức ban đầu cùng trong đó đại đạo pháp tắc tinh thạch hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm một bước lấy Tô Vũ Phong trong đan điền cấp độ năng lượng cùng lực lượng phẩm chất. Đốt, chúc mừng ký chủ nhục thân gặp nhân quả, thời gian pháp tắc đoán thể, toàn thuộc tính tăng trưởng 1500 V đốt. Đốt, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ khống chế thời gian thiên địa pháp tắc, nhân quả thiên địa pháp tắc, hai đạo thiên địa pháp tắc đem theo ký chủ lần tiếp theo tu vi tăng lên thông qua cực đạo hồng lô cùng cực đạo tương dung. Lại là một đạo hệ thống nhắc nhở tin tức. Tô Vũ Phong nhìn lướt qua, nhìn về phía mình thanh thuộc tính. Mục tiêu, Tô Vũ Phong. Cảnh giới, Thánh Hoàng cảnh định phong cửu giai. Khí huyết, 59.5668 V đốt 9.164 điểm, lực lượng 17.8990 V đốt 5.276 một ước 9.999 V đốt 9.999 điểm, tinh thần 16.6671 V đốt 9.698 một ước 9.999 V đốt 9.999 điểm, phòng ngự 14.9760 V đốt 0289 ước 6.999 V đốt 9.999 điểm, thể chất 14.9762 V đốt 9.318 một ước 6.999 V đốt 9.999 điểm, tốc độ 15.1120 V đốt 5.683 19.998 V đốt 9.999 điểm, nguyên lực 59.6900 V đốt 159.6900 V đốt điểm. Tại cái kia thần bí mà tịch mịch không gian hắc ám chỗ sâu, hơn ngàn tôn ma ảnh phân thân như là 1.000 tôn lãnh khốc vô tình cô máy giết chóc, không biết mệt mỏi kéo dài bọn chúng săn giết hành động. Mỗi một vị ma ảnh phân thân đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, trong tay nắm chặt từng tấm dây cung căng cứng chiến cung. Những ma ảnh này phân thân lấy một loại gần như máy móc giống như tinh chuẩn cùng hiệu suất cao, không gián đoạn chém giết lấy những cái kia hắc ám dị ma sinh vật. Mỗi một lần tiễn thị bắn ra, đều nương theo lấy một đạo hàn quang bạch phá hắc ám, ngay sau đó chính là một tiếng thống khổ gào thét, tuyên cáo lại một cái hắc ám dị ma sinh vật vỡ lạc. Cùng lúc đó, Tô Vũ Phong thể nội đan điền thế giới cũng đang đứng ở một loại mạnh mẽ quyết trương trạng thái. Cái kia nguyên bản tựa như một viên nhỏ bé tinh thần đan điền thế giới, bây giờ giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí rót vào, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng, diễn hóa. Núi non sông ngòi ở trong đó dần dần thành hình, tinh thần nhật nguyệt hình thức ban đầu cũng như ẩn như hiện, phản phất là một cái vi hình vũ trụ ngay tại trong cơ thể của hắn thai nghén mà sinh. Loại này đan điền thế giới quyết trương, không chỉ có cho hắn lực lượng cung cấp càng rộng lớn hơn thâm thúy không gian chứa đựng, còn khiến cho hắn có thể càng thêm tự nhiên điều động cùng vận dụng năng lượng trong cơ thể, để thực lực của hắn đạt được toàn phương vị tăng lên. Lại thêm vừa mới cái kêu bàng bạc nhân đạo khí vận trường hà cọ rửa, Tô Vũ Phong thân thể cùng linh hồn đều đã trải qua một trận trước nay chưa có tẩy lễ cùng thể biến. Cỗ này nhân đạo khí vận như là một cỗ sôi trào mãnh liệt sinh mệnh chi tuyển, liên tục không ngừng tư dưỡng hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tia linh hồn. Chu cột của hắn lực lượng thuộc tính tại cái này đa trọng nhân tố điệp ra tác dụng dưới, chính tốc độ trước đó chưa từng có hướng về 1.8 tỷ điểm cao phong dạo bước tiến lên, khoảng cách cái kia làm cho người chú mục mục tiêu đã gần trong gang tấc. Mỗi một tia lực lượng tăng trưởng đều giống như tại hắn thông hướng đỉnh phong trên con đường trải lên một khối kiên cố nền tảng, để căn cơ của hắn càng phát ra vững chắc cường đại. Trừ lực lượng bên ngoài, mặt khác thuộc tính đồng dạng tại nguồn lực lượng cường đại này lôi kéo dưới nhanh chóng tăng trưởng, chỉ bất quá so với lực lượng cùng tinh thần cái này hai đại mấu chốt thuộc tính mà nói, nó tăng trưởng tốc độ hơi có vẻ chậm chạp. Tô Vũ Phong có chút ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy mà liếc nhìn thuộc tính của mình, sau đó nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, đem nội tâm gợn sóng lặng yên bình phục, một lần nữa quá chú tâm vùi đầu vào cực đạo ma thần quyết vận chuyển bên trong. Vì tăng thêm một bước ngộ tính của mình, gia tốc đối với các loại đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra mấy cái thế gian hiếm có thiên địa kỳ chân, chậm rãi nhét vào trong miệng. Những thiên địa này kỳ chân một cửa vào, liền hóa thành một cỗ thanh lương mà tràn ngập lực lượng thần bí khí lưu, thuận cổ họng của hắn chậm rãi chạy vào thể nội, cấp tốc thẩm thấu đến linh hồn của hắn chỗ sâu, cho hắn tư duy mở ra một cánh càng rộng lớn hơn cửa lớn, để hắn có thể càng xâm nhập thêm đắm chìm ở cái kia mênh mông vô ngần đại đạo pháp tắc trong hải dương. Tại hắn thiết lập cấm chế bên ngoài, lại là một mảnh thê thảm tuyệt vọng cảnh tượng. Đáng chết! Một tôn thân hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn hắc ám dị ma sinh linh tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của nó tại trong không gian hắc ám quanh quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. To lớn trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng bắn ra tiễn thị ma ảnh phân thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Đem chúng ta giam cầm đến không gian này lại năng, chính là vì để những người trước mắt này tự tay giết chúng ta. Những người này thậm chí không sử dụng bất luận thần thông nào thuật pháp, vẹn vẹn chỉ là vận dụng trong tay tiễn thị tập sát chúng ta, hết lần này tới lần khác lại có một đạo vô cùng cường đại pháp tắc lĩnh vực giam cầm chúng ta tự thân hắc ám pháp tắc. Lĩnh vực này dẫn đến chúng ta không cách nào sử dụng tự thân lực lượng pháp tắc, tại những người này trước mặt thành từng cái bia sống. Nó ý đồ dễ dàng lấy điều động thể nội hắc ám lực lượng pháp tắc, lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể xông phá cái kia đạo vô hình công xiềng. Tuyệt vọng cơ cánh tay to lớn, ý đồ ngăn cản cái kia như mưa rơi phóng tới tiễn thị, nhưng hết thảy đều là phí công. A a a, đông đảo hắc ám dị ma sinh linh nhao nhao phát ra từng tiếng làm cho người dùng mình kêu rên, mỗi một vị hắc ám dị ma sinh linh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Thân thể của bọn chúng bị tiễn thị bắn trúng sau, miệng vết thương không ngừng toát ra sương mù màu đen, đó là bọn chúng lực lượng hắc ám tiết ra ngoài. Chương 652, Nệ Linh Cương vực trung tâm, Nệ Linh Tinh. Chương 652, Nệ Linh Cương vực trung tâm, Nệ Linh Tinh. Có hắc ám dị ma sinh linh ý đồ dùng đồng bạn thân thể đi bảo vệ chính mình, lại bị càng nhiều mũi tên xuyên thấu, song song ngã trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy. Hiu hiu hiu, lít nha lít nhít, mũi tên phô thiên cái địa mà đến, phản phất là một mảnh do tổ tử vong thành mây đen, bao phủ mảnh không gian hắc ám này. Những mũi tên này lóe ra băng lanh ánh kim loại, mang theo lực lượng cường đại, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía những cái kia hắc ám dị ma sinh linh. Dù là không ít hắc ám dị ma sinh linh thiên phú dị bẩm, có thể biến hóa thân hình của mình, dung nhập hoặc phụ thân chúng quanh sự vật phía trên, ý đồ dùng cái này đến tránh né mũi tên công kích, nhưng tất cả những thứ này đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ma ảnh phân thân bọn người trên tay chiến cung phần lớn đều có đặc tính không tổn hao gì tất chúng, hai cái này đặc tính đối với chiến cung tới nói thường thấy nhất. Dù là tất chúng hiệu quả có thể thông qua tự thân thi triển thần thông tiến hành đến cũng vô dụng, chống đỡ được mấy chục mũi tên, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi hơn bọn chi, mấy chục vạn mũi tên phải không? Nhất là đã mất đi tự thân lực lượng pháp tắc gia trì, dù là thi triển thần thông cỡ nào đỉnh tiêm, uy lực cũng bất quá chỉ có lúc đầu 1/10. Tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, hắc ám dị ma các sinh linh phản kháng lộ ra như vậy vô lực. Bọn chúng nguyên bản cường đại thân thể tại mũi tên công kích đến dần dần thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh khí tức cũng tại một chút xíu tan biến. Những cái kia ban thần cảnh hắc ám dị ma sinh linh, ngày bình thường nương tựa theo cường đại hắc ám lực lượng pháp tắc tung hoành vô địch, bây giờ lại cũng chỉ có thể tại cái này vô tận mũi tên công kích đến đau khổ dãy rủa. Bọn chúng ý đồ ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, một lần phát động tuyệt địa phản kích, nhưng mỗi lần vừa mới có hành động, liền sẽ bị càng nhiều mũi tên áp chế xuống. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công đối với đại lượng hắc ám dị ma sinh linh bình á tạo thành tổn thương, lực lượng vĩnh cửu 22 tinh thần 11 mỗi thời mỗi khắc. Tô Vũ Phong bảng hệ thống đưa tin hơi thở đều đang nhẹ nhót. Một giây đồng hồ có thể tăng trưởng gần mấy trăm điểm lực lượng, một phút đồng hồ chính là mấy vạn điểm, một giờ liền đem 2 triệu điểm lực lượng thuộc tính tăng trưởng. Chỉ cần hắc ám dị ma sinh linh số lượng đầy đủ, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể thu hoạch được bên trên 100 triệu điểm lực lượng tăng trưởng. Đến lúc đó, không ai ngăn nổi Tô gia sư bá. Tô Vũ Phong trong lòng âm thầm tính toán, biết rõ thời gian 2 ngày này là tăng lên thực lực mình tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Hắn phảng phất đã thấy Tô gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, sư bá toàn bộ tu luyện thế giới huy hoàng cảnh tượng, mà chính hắn cũng sẽ thành thế giới này chủ thể, nắm trong tay sinh tử luân hồi, quyết định vạn vật vận mệnh. Nhỏ, Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ phạ dạ ổ chi địa cùng kỳ cảnh bên trong tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Nhỏ, Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ Đan Tô chi địa cùng Đan Tô chi địa bên trên tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Cũng không lâu lắm, tại cái kia u bí thâm thúy trong không gian hắc ám, lại là hai đạo đánh dấu đỏ tươi thanh âm hệ thống nhắc nhở như tiếng sấm đột ngột vang lên. Cái kia tiên diễm màu đỏ phảng phất là thắng lợi máu tươi đang thiêu đốt, lại như là bánh răng vận mệnh tại gia tốc chuyển động tín hiệu. Mỗi một đạo thanh âm nhắc nhở đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại Tô Vũ Phong trong lòng, mang tới là vô tận vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Ngay sau đó, nhân đạo khí vận trường hà giống như là cảm giác được cái này mới chinh phục cùng quyết trường, lại lần nữa như mãnh liệt như thủy triều từ phía chân trời xa xôi lao nhanh mà đến. Nó mang theo phạ dạ ổ chi địa cùng Đan Tô chi địa vạn dân cầu nguyện, sông núi linh vận cùng vô số tuế nguyệt lắng động xuống lực lượng thần bí, đem Tô Vũ Phong thân thể chăm chú vây quanh. Cỗ này khí vận trường hà so trước đó càng thêm hùng hồn bao la hùng vĩ, năng lượng trong đó ba động phảng phất là vô số cự long đang lăn lộn gào thét, lại như là vũ trụ tinh thần tại va chạm dung hợp. Tô Vũ Phong đắm chìm tại cái này khí vận trường hà cọ rửa bên trong, có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình cùng linh hồn đang tiếp thụ lấy một trận càng thêm khắc thâm nhi toàn diện tẩy lễ cùng thăng hoa. Hắn mỗi một tấc da thịt đều tại tham lam hấp thu cái này khí vận chi lực, phảng phất là sa mạc khô khốc đang nên tiếp cam lâm thoải mái. Linh hồn của hắn thì giống như là tại trong vũ trụ mênh mông ngao du, cùng vô số thần bí tinh thần quang huy lẫn nhau giao hòa, không ngừng mà phát triển lấy tự thân biên giới cùng chiều sâu. Tinh hải, nện linh cương vực trung tâm, nện linh tinh. Một tôn toàn thân xích hồng, giáp sát phía trên là cấn lấy một chút màu đen đạo văn bán thần cảnh đỉnh phong mặt người Chu Vương thình lình xuất hiện trên bầu trời. Sự xuất hiện của nó như là một trận đột nhiên xuất hiện nhật thực, trong nháy mắt làm cho cả nện linh tinh bầu thiên đô ảm đạm xuống. Nó thân thể cao lớn kia tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, không gian chung quanh phảng phất đều tại nguồn lực lượng này áp bách dưới vặn vẹo biến hình, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Sau đó, nó hóa thành một cái tướng mạo hung sát không gì sánh được hán tử trung niên rơi vào nện linh tinh trung tâm. Nó rơi xuống đất chỗ, mặt đất run nhẹ nhẹ, phảng phất là tại e ngại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nện linh tinh trung tâm tọa lạc lấy một tòa do sinh linh đống hải cốt tích mà thành cung điện sẫm trắng, tòa cung điện này giống như một tòa tử vong bia kỷ niệm, lặng lặng đứng sừng sững ở tinh cầu khu vực trung tâm. Ngoài cung điện bộ điêu khắc rất nhiều người mặt nện phù điêu, những phù điêu kia sinh động như thật, phảng phất là từng cái ngủ say ác ma, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Trên phù điêu con nện mặt người con mắt tựa hồ cũng đang lóe lên quỷ dị quan mang, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng cao ưu nhã nện tần suất. Thanh âm này giống như là một loại cổ lão ma thần chú thần bí, ở trong không khí quấn quẩn, để mỗi một cái nghe được sinh linh cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, phảng phất bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt trái tim. Khi hung sát trung niên rơi vào cung điện xám trắng bên trong lúc, trong cung điện đã tụ tập hơn 10 người, mỗi người trên thân đều lộ ra chí ít cửu giai đỉnh phong khí tức. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, có khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm, có thì cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng đại. Trong đó còn có hơn 10 tôn sinh linh toát ra khí tức, cùng hung sát trung niên không sai biệt lắm, những tồn tại cường đại này như là sáng chói tinh thần, tại trong cung điện tản ra hào quang chói sáng, làm cho cả cung điện đều tràn đầy một loại kiềm chế mà không khí khẩn trương. Xích Hồng trưởng lão, đệ tam thức tiểu tử kia đã vẫn lạc tại bản nguyên đại lục bên trong một tôn tu vi cao tới bán thần cảnh trung kỳ tồn tại cường đại nói ra. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến thở dài, tại trong cung điện quanh quẩn, để nguyên bản liền không khí khẩn trương trở nên càng thêm nghiêm trọng. Xích Hồng trong đôi mắt hiện lên một vòng hung quang, cái kia hung quang giống như thực chất hỏa diễm, phản phất có thể đem hết thể trùng quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Chương 653, bán thần cảnh định phong Chu Vương. Chương 653, bán thần cảnh định phong Chu Vương. Lục Linh, Chu Bát Xích tiểu tử kia tiến vào bản nguyên đại lục bao lâu thời gian? Trong giọng nói của hắn mang theo một chút tức giận cùng nghi hoặc, tựa hồ không thể tin được Chu Bát Xích sẽ như thế dễ dàng vỡ lạc. Vừa mới mở miệng gã cường giả kia nao nao, toàn tức nói, Xích Hồng trưởng lão, Chu Bát Xích tiến vào bản nguyên đại lục vẫn chưa tới 2 ngày. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia e ngại, không dám cùng ánh mắt đỏ thâm nhìn thẳng, phản phất sợ sệt bị cái kia câu ngọn lửa tức giận thôn phệ. Lục Linh bên cạnh một tên tồn tại cường đại nói bổ sung, Xích Hồng trưởng lão, không chỉ là Chu Bát Xích, đi theo Chu Bát Xích cùng một chỗ tiến vào bản nguyên đại lục tất cả tộc nhân toàn bộ đều đã chết. Bao quát những cái kia đi theo chúng ta mặt người Chu Vương bộ tộc phụ thuộc chủng tộc cường giả, bọn hắn cũng truyền tới tin tức, nói bọn hắn tộc nhân hồn đang đã toàn bộ dập tắt. Hồng Mặc cao mày, đem chính mình lấy được tin tức toàn bộ nói ra. 2 ngày, bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Chu Bát Xích dẫn theo gần như trên 100 tôn cựu giai cường giả tiến vào vừa mới khôi phục không lâu bản nguyên đại lục, thế mà toàn quân bị diệt. Xích Hồng biểu lộ ra 10 phần nghiêm trọng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện mái vòm, phảng phất tại xuyên tấu qua cái kia nặng nề kiến trúc, nhìn về phía xa xôi bản nguyên đại lục. Nói như vậy vừa mới khôi phục bản nguyên đại lục không có khả năng có quá nhiều cường giả mới đối. Nhưng bây giờ tình huống này, bản nguyên đại lục tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn biết rõ Chu Bát Xích thực lực cùng hắn dẫn đầu đội ngũ cường đại, dạng này một chi lực lượng tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền bị triệt để hủy diệt, phía sau này nhất định có một cỗ cực kỳ cường đại mà lực lượng thần bí tại quái phá. Là bản nguyên đại lục bên trên ẩn giấu cường giả cổ lão, hay là có những thứ chưa biết khác nhân tố đang quấy rầy. Xích Hồng trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Ông đứng tại cung điện một góc, một tên cựu giai cường giả tối đỉnh trong tay một viên phù lục màu đen chấn động kịch liệt. Phù lục màu đen bên trên lóe ra quỷ dị phù văn quang mang như linh xà giống như tại phù lục mặt ngoài du tẩu. Người cường giả này nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt trong nháy mắt phong vân biến sắc, biểu lộ đống nhiên biến đổi, cái kia nguyên bản chấn định tự nhiên trong ánh mắt giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Xích Hồng trưởng lão vừa mới thu đến đóng tại bản nguyên đại lục bên ngoài đèn cách trưởng lão tin tức, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Bản nguyên đại lục thiên địa hạn chế bắt đầu buông lỏng, không được bao lâu bán thần cảnh liền có thể đặt chân bản nguyên đại lục bên trong. Tôn này cựu giai cường giả tối đỉnh hưng phấn nói, trong con ngươi của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Ân, Xích Hồng trưởng lão khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bản nguyên đại lục thiên địa hạn chế vậy mà khuyên nhanh như vậy, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi phía sau này khả năng ẩn tàng thâm ý dựa theo tuần tra thần các những người kia dự đoán, bản nguyên đại lục khôi phục bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm, muốn dung nạp bán thần cảnh cường giả tiến vào chí ít cũng là 10 năm về sau sự tình mới đối. Lục Linh cùng Hồng Mặc nhịn không được mở miệng nói ra. Trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy không hiểu, tuần tra thần các tại trong tinh hải từ trước đến nay lấy tinh chuẩn dự đoán cùng nguyên bác tri thức mà nổi tiếng, bây giờ cái này cùng dự đoán một trời một vực tình huống, để bọn hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Xích Hồng trong mắt hung quang lấp lóe, cái kia hung quang giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, băng lãnh mà sắc bén. Hắn nghiêm nghị nói, không cần đi quản những này, cái này bản nguyên đại lục có thể hoàn toàn mở ra cũng không phải là một chuyện xấu. Tám thước thế nhưng là nắm trong tay không gian pháp tắc tồn tại, mặc dù chỉ là thiên địa cấp độ, có thể sớm muộn cũng có thể cảm ngộ không gian đại đạo pháp tắc. Hắn là chúng ta mặt người Chu Vương bộ tộc trung thiên phú tốt nhất thiên tài, hiện nay chết tại bản nguyên đại lục, bất kể như thế nào đều phải vì đó báo thù. Sinh hồng chỗ sâu trong con ngươi mang theo một vòng đau lòng nhức óc chi ý, Chu Bát Xích chính là hắn nhất hệ này trực hệ tử tôn, cũng là thiên phú nhất là ưu dị một cái. Trong lòng của hắn, Chu Bát Xích một mực là gia tộc tương lai ngôi sao hy vọng, bây giờ ngôi sao này vẫn lạc, để trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, ngọn lửa báo cựu trong lòng hắn cháy hừng hực. Bản nguyên đại lục bên trong có lẽ tồn tại cực kỳ cường đại cựu giai sinh linh, chỉ khi nào thiên địa hạn chế mở ra, những này cựu giai sinh linh cường đại tới đâu cũng không hề dùng. Chỉ cần không có đạt tới bán thần cảnh, những sinh linh này ở trước mặt của hắn toàn bộ đều là sâu kiến, toàn bộ đều được đi chết. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với bản nguyên đại lục sinh linh mệt thị, hắn thấy một cái vừa mới khôi phục thế giới, nó sinh linh thực lực vô luận như thế nào cũng khó có thể cùng bọn hắn những này đến từ tinh hải tồn tại cường đại chống lại. Tại toàn bộ trong tinh hải, người trẻ tuổi nhất tộc bán thần cảnh cường giả cũng chí ít trăm tuổi có thừa. Hắn biết rõ con đường tu luyện dài dằng dặc cùng gian khổ, một cái mới khôi phục không lâu bản nguyên đại lục lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn dựng dục ra có thể cùng bọn hắn địch nổi cường giả đâu. Không sai, chúng ta không chỉ có muốn vì Chu Bát Xích báo thù, còn cần đi chiếm cứ bản nguyên đại lục thần châu chi địa, thu hoạch nơi đó cơ hội. Lục Linh trong mắt mang theo vẻ tham lam, cái kia tham lam phảng phất là sâu không thấy đáy lô đen, thôn vệ lấy lý trí của hắn. Trong đầu của hắn đã nổi lên thần châu chi địa vô số bảo tàng cùng cơ duyên, phảng phất những cái kia chân quý tài nguyên đã trở thành vật trong túi của hắn. Lục Linh trưởng lão nói không sai, trong truyền thuyết bản nguyên đại lục trung tâm thần châu chi địa, khắp nơi đều có những cái kia viễn cổ đại năng giả lưu lại cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hồng Mặc trên mặt không che giấu chút nào hắn khát vọng. Hắn đã kẹt tại bán thần cảnh gần 500 năm thời gian, trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn một mực tại đau khổ truy tìm thời cơ đột phá. Lần này trong truyền thuyết bản nguyên đại lục xuất hiện, nếu không phải hạn chế bán thần cảnh phía dưới sinh linh tiến vào, hắn Hồng Mặc tuyệt đối là cái thứ nhất tiến vào bên trong tồn tại. Hiện tại bản nguyên đại lục tiên địa hạn chế bừng lòng, bán thần cảnh cường giả có thể bước vào trong đó, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tốt tin tức. Đi, nếu tất cả mọi người đồng ý tiến về bản nguyên đại lục, vậy liền thừa dịp chủng tộc khác còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp đi thôi. Ta đã đem việc này cáo chi lão tổ, lão tổ cũng ủng hộ ta các loại tiến về bản nguyên đại lục. Bản nguyên đại lục chính là chúng ta chủng tộc tổ địa. Xích Hồng trong giọng nói mang theo một tia tự hào cùng lực lượng, có lão tổ duy trì, bọn hắn chuyến này càng là lòng tin tràn đầy. Là, Lục Linh cùng Hồng Mặc nhao nhao mở miệng đáp. Hồng Mặc chính là thế hệ này mặt người Chu Vương bộ tộc tộc trưởng, hắn dáng người khôi ngô, trên thân tản ra một loại bẩm sinh lãnh tụ khí chất. Lục Linh thì là phó tộc trưởng, thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ khôn khéo cùng già dặn. Trong tộc trừ bán thần cảnh trưởng lão bên ngoài, còn lại tất cả tộc nhân toàn bộ nghe theo hai người bọn họ quản hạt. Hồng Mặc không chút do dự duỗi ra cái kia thon dài mà che kín mạng nhện bàn tay, từ trong ngực xuất ra một khối rút nhỏ mấy chục lần mặt người Chu Vương tượng đá. Chương 654, các tộc hồn đăng thực diện, bạo động. Chương 654, các tộc hồn đăng thực diện, bạo động. Tượng đá này tuy nhỏ, lại tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất gánh chịu lấy mặt người Chu Vương bộ tộc vô số tuế nguyệt vinh quang cùng truyền thừa. Hắn đem thần niệm chậm rãi thăm dò vào trong đó, như là một vị linh xảo công tượng tại đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật bên trên mài giũa phần mấu chốt nhất. Hắn tại trong tượng đá cẩn thận lưu lại tin tức kia như là từng chuỗi phù văn thần bí, lóe ra u lam quang mang, đem hắn chỉ lệnh rõ ràng mà chuẩn xác truyền đạt cho tất cả tộc nhân. Mặt người Chu Vương bộ tộc toàn thể đến Chu Vương cung trước tập hợp, đồng thời triệu tập tất cả cấp dưới chủng tộc cường giả. Hồng Mặc thần niệm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trong tượng đá quanh quẩn. Sau đó tượng đá có chút rung động, phóng xuất ra từng đạo vô hình ba động, như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhện linh tinh cùng mặt người Chu Vương bộ tộc nắm trong tay cương vực. Làm trong tinh hải thế lực đỉnh tiêm, mặt người Chu Vương bộ tộc bán thần cảnh cường giả vượt qua 300 tôn, đây là một cỗ đủ để cho toàn bộ tinh hải cũng vì đó rung động lực lượng cường đại. Chỉ bất quá cái này 300 tôn bán thần cảnh bên trong hơn phân nửa cần chấn thủ bọn hắn mặt người Chu Vương bộ tộc chiếm cứ cương vực. Mỗi một vị chấn thủ bán thần cảnh cường giả đều như là một vị định hải thần châm, vững vàng cắm rễ tại lãnh địa của mình, bọn hắn tồn tại để chung quanh tinh không đều tràn ngập một cỗ kiểm chế lực uy hiếp. Bọn hắn chỗ chấn thủ khu vực, vô luận là chủng tộc khác kẻ ngấp nghé hay là trong vũ trụ tà ác ma vật, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng mà, dù vậy, vẫn như cũ có 159 tôn bán thần cảnh mặt người Chu Vương nhận được tin tức, trong ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, không chút do dự từ từng cái trong tinh hà nhanh chóng chạy về nện linh tinh. Thân ảnh của bọn hắn như là sao chổi xẹt qua tinh không mênh mông, sau lưng kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, phản phất là trong vũ trụ đẹp nhất bút vẽ tại vẽ lấy một bức tráng lệ bức tranh. Cùng lúc đó, còn có 690 tôn cựu giai mặt người Chu Vương tùy theo cùng nhau mà đến. Những này cựu giai mặt người Chu Vương mặc dù thực lực hơi kém tại bán thần cảnh cường giả, nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, đồng dạng cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bọn hắn chỉnh tề sắp hàng đội ngũ, như là nước thủy triều đen kịt giống như hướng về nện linh tinh dung đến, tràn diện kia bí vi trắng quan. Mặt người Chu Vương bộ tộc thống soái thế lực phụ thuộc bên trong, tổng cộng có một cái nhất lưu thế lực, năm cái nhị lưu thế lực, mấy chục cái tam lưu thế lực cường giả cũng tương tự ở thời điểm này tiếp nhận mặt người Chu Vương bộ tộc triệu tập. Những thế lực phụ thuộc này mặc dù tại trên thực lực không cách nào cùng mặt người Chu Vương bộ tộc đánh đồng, nhưng bọn hắn cũng biết rõ tại cái này mênh mông trong tinh hải, phụ thuộc vào thế lực cường đại mới có thể tốt hơn sinh tồn cùng phát triển. Tất cả thế lực phụ thuộc hội tụ 31 tôn bán thần cảnh cường giả, 200 tôn cựu giai sinh linh mà đến. Bọn hắn mang theo kính sợ cùng mong đợi tâm tình, nhao nhao hướng phía nện linh tinh xuất phát. Có ngồi to lớn tinh không chiến hạm sắc ngoài lóe ra kim loại quang trạch, đầu thuyền điêu khắc riêng phần mình thế lực tiêu chí, như là từng đầu hung mãnh cự thú ở trong tinh không đi thuyền, có thì là nương tựa theo tự thân cường đại năng lực phi hành, ở trong tinh không xuyên thẳng qua, thân thể của bọn hắn bao quanh lấy các loại quang mang, như là sáng chói tinh thần đang múa may. Không có quá nhiều hàn huyên. Tại Hồng Mặc cùng Lục Linh dẫn đầu xuống, bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi tới tinh vực truyền tống nguyên trước trận. Cái này truyền tống nguyên trận giống như một tòa to lớn thần bí chi môn, tản ra u lam quang mang, trận văn như cổ lão dây leo giống như sen lẫn quấn quanh. Đám người nối đuôi nhau mà vào, sau đó theo một trận hào quang chói sáng lấp lóe, bọn hắn thông qua tinh vực truyền tống nguyên trận nhanh chóng hướng phía bản nguyên đại lục chỗ phương vị mà đi. Cùng một thời gian, tại Bát Kỳ cương vực, một tòa to lớn mà ẩm trầm cung điện màu đen bên trong, không khí ngột ngạt đến như là yên tĩnh trước bao táp. Bát Kỳ bộ tộc các cao tầng tề tụ một đường, trên mặt của bọn hắn đều mang phẫn nộ cùng biểu tình kinh sợ. Dám giết tộc ta thiên tài, thù này không báo, ta Bát Kỳ bộ tộc thể không làm người. Một vị thân hình to lớn, mọc ra 8 khỏa đầu lâu bán thần cảnh cường giả tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của hắn như sấm rền tại trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến bách tường cũng hơi run rẩy. Thiên sứ cương vực thì là một mảnh trắng loáng mà thần thánh cảnh tượng, nhưng giờ phút này hào quang thần thánh kia bên dưới lại ẩn giấu đi thật sâu sát ý, các thiên sứ cánh chim trắng loáng có chút rung động, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Chúng ta nhất định phải tiến vào bản nguyên đại lục, đem những cái kia khinh nhẫn thần linh giá hỏa triệt để tiêu diệt, đồng thời cướp đoạt nơi đó cơ duyên. Một vị thiên sứ 6 cánh lạnh như băng nói ra, thanh âm của hắn phảng phất là từ trên trời đường truyền đến thẩm phán. Trung vực bên trong, vô số hình thù kỳ quái côn trùng giống như thủy triều phun trào. Trung ương ngồi tại to lớn trùng xào phía trên, trung quanh là lít nha lít nhít trùng loại cường giả. Bản nguyên đại lục khí tức đang triệu hoán lấy chúng ta, các con, chuẩn bị xuất trình, để cho chúng ta ở nơi đó thành lập chủng tộc vinh quang. Trung ương cái kêu bén nhọn thanh âm tại trùng vực bên trong quanh quẩn, tất cả côn trùng đều phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng tê minh, phản phất là tại hưởng ứng trùng ương hiệu triệu. Hơn 10 cái chủng tộc đỉnh tiêm thế lực cũng nhận được trong tộc thành viên vẫn lạc tin tức, trong lúc nhất thời các tộc tổ chức hội nghị thương thảo tiến vào bản nguyên đại lục công việc. Những này tinh hải thế lực đỉnh tiêm từ trước đến nay làm việc không gì sánh được bá đạo, bọn hắn tại trong tinh hải hoành hành không sợ, không người dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ trong tộc của mình thành viên bị giết, đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Huống chi lần này các tộc điều động tiến vào bản nguyên đại lục cường giả, tuyệt đại đa số đều là trong tộc tiên phú nhất là yêu nghiệt tồn tại. Những thiên tài này tựa như là gia tộc ngôi sao tương lai, là bọn hắn tại tinh hải tranh bá bên trong bảo trì ưu thế mấu chốt. 100 năm sau nói không chừng chính là đời sau tộc trưởng. Bực này thù hận cũng đầy đủ bọn hắn đi báo thù. Chúng chi bản nguyên đại lục vốn là một cái cơ duyên chi địa. Căn cứ tuần tra thần các chuyển gia tin tức, bản nguyên đại lục sản xuất cơ duyên có thể cho một tôn sinh linh dễ như trở bàn tay trở thành một tôn chân chính thần thoại đại năng. Tin tức này như là gió xuân thổi qua đại địa, trong nháy mắt tại trong tinh hải nhấc lên một cỗ cùng nhiệt thủy triều. Chỉ là tin tức này liền đã hấp dẫn trong tinh hải không biết bao nhiêu lao bất tử cường giả. Những này giả các cường giả nguyên bản tại trong lãnh địa của mình bế quan tu luyện, có thể là đắm chìm tại đối với trước kia vinh quang trong hồi ức, nhưng giờ phút này bọn hắn đều bị cái này bản nguyên đại lục cơ duyên hấp dẫn, phảng phất thấy được chính mình đột phá bình cảnh, bước về phía cảnh giới cao hơn hy vọng. Bọn hắn nhao nhao từ chính mình ẩn cư chi địa đi ra, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí cùng tham lam. Bản nguyên đại lục giờ phút này hiển nhiên đã trở thành vòng xoáy phong bạo trung tâm. Tinh hải cường giả các tộc, kẻ độc hành, cùng lao bất tử tồn tại, đều tại bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía bản nguyên đại lục tiến đến. Toàn bộ tinh hải phảng phất đều bởi vì trận này đại quy mô di chuyển mà trở nên phi thường náo nhiệt, mà bản nguyên đại lục thì tại cỗ này mãnh liệt trong thủy triều, lặng lặng chờ đợi lấy số mạng sắp đến khảo nghiệm. Chương 655, tinh hải nhân tộc tổ tinh, Tam Thanh cung. Chương 655, tinh hải nhân tộc tổ tinh, Tam Thanh cung. Tinh hải nhân tộc cương vực. Một đạo kiếm ảnh màu xanh nhanh chóng từ một tòa cổ lão tinh vực trong truyền tống trận xung ra, kiếm ảnh kia giống như một đạo bạch phá hắc ám thiểm điện, tốc độ cực nhanh, để cho người ta cơ hồ khó mà thấy rõ. Một viên trên ngọc bài màu trắng lạc ấn lấy ngọc hư hai chữ, tản ra ngọc sắc thanh hoa đem nó thân bao phủ. Ngọc bài này phảng phất là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, lại như là một loại thân phận tượng trưng. Kiếm ảnh mang theo ngọc bài, một đường thông suốt vượt qua trùng điệp nhân tộc cương vực phòng tuyến tiến vào thiêu đốt lên hỏa diễm tinh hoàng trong tinh hà, đi vào trung tâm nhất tòa kia tinh thần. Chính là tinh hải nhân tộc nắm trong tay tổ tinh, tên là Tân Hỏa. Viên này tổ tinh tản ra ấm áp mà ánh sáng nhu hòa, là nhân loại tại cái này mênh mông trong tinh hải tinh thần hải đăng. Trung quanh của nó bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, như là một cái cự đại vòng bảo hộ, thủ hộ lấy trên tinh cầu hết thảy. Tân Hỏa tổ tinh, Tam Thanh cung bên trong. Ánh nắng bẩy vào cổ lão mà trang nghiêm trên kiến trúc, là Tam Thanh cung phụ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Thanh cung cao lớn dày đặc, trên vách tường khắc đầy các loại phù văn cổ xưa cùng đồ án, phảng phất tại nói trước kia huy hoàng cùng thần bí. Trong đạo quán hoa có cây cối tu bổ đến mức rất chỉnh tề, tản ra tươi mát hương khí, cho cái này tràn ngập khí tức thần thánh địa phương tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng linh động. Người mặc một bộ ngọc thanh sắc đạo bào, trong tay nắm một khối ôn nhuận như ngọc như ý, ngọc thanh tử bình yên ngồi tại ngọc thanh điện bên trong chủ vị. Hắn khuôn mặt tường hòa, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đạo nhân từ Tam Thanh cung sơn môn các nơi vội vàng chạy đến, thân mang màu sắc khác nhau đạo bào, bước chân vội vàng nhưng không mất trang trọng, trên mặt của mỗi người đều mang một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Từ Thiên Thanh chân đạp phi kiếm, phi kiếm kia tản ra u lam quang mang, giống như là một tia chớp nhanh chóng vạch phá bầu trời, sau đó vững vàng rơi vào ngọc thanh điện bên trong. Nhìn thấy ngồi cao tại chủ vị trung niên đạo nhân, Từ Thiên Thanh vội vàng chỉnh lý y quan, túi người chào, trong miệng cung kính nói ra, sư tôn. Ân. Ngọc Thanh Tử khẽ gật đầu, nhẹ nhàng phất động ngọc trong tay như ý. Thiên Thanh, lần này tiến vào bản nguyên đại lục vì sao vội vàng mà về? Bản nguyên đại lục bên trong thế cục như thế nào? Ta nhân tộc phải chăng vẫn như cũ chiếm cứ cái kia thần châu chi địa? Ngọc Thanh Tử thanh âm bình thản mà thân thiết, như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hai con ngươi hiện ra từng tia đạo quang, quang mang kia như linh động sợi tơ, tại trong con ngươi của hắn xuyên thẳng qua du tẩu. Bốn bề thiên địa nguyên khí phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, không gì sánh được thuận theo lưu chuyển tiến vào nó thể nội. Thân thể giống như là cùng vùng thiên địa này tương dung, nhìn qua tựa như là một cái không có mảy may tu vi phổ thông đạo nhân, hoàn mỹ thuyết minh đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Ngọc Thanh Tử trung quanh đứng đấy mấy tên đạo nhân, giờ phút này cũng nhao nhao mở ra hai mắt hướng phía Tử Thiên Thanh nhìn lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, lần này bọn hắn nhân tộc chính là Tam Thanh Cung điều động đệ tử tiến vào bản nguyên đại lục, nhất là hắn Ngọc Thanh nhất mạch chiếm cứ đại đa số. Từ Thiên Thanh là bọn hắn Ngọc Thanh nhất mạch thiên phú nhất là xuất chúng đệ tử, cũng là tương lai Ngọc Thanh nhất mạch người trưởng đà hữu lực người cạnh tranh. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới không đến hai ngày thời gian, Từ Thiên Thanh chỉ có một người từ bản nguyên đại lục về tới Tân Hỏa Tổ Tinh, còn lại hai mạch đệ tử cùng bọn hắn Ngọc Hư nhất mạch đệ tử toàn bộ đều không có trở về. Nếu không phải Tam Thanh hồn về trong điện hồn đang không có cái gì dị thường, còn lại hai mạch hiện tại chỉ sợ đã tới cửa kiếm chuyện. Trong đại điện bầu không khí vì vậy mà trở nên có chút ngưng trọng cùng kiềm chế, tất cả mọi người đang đợi Từ Thiên Thanh trả lời. Từ Thiên Thanh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, cung kính mở miệng nói: "Sư tôn, hiện tại bản nguyên đại lục Thần Châu quả thật bị nhân tộc chiếm cứ." Lời của hắn để đám người có chút thở dài một hơi, nhưng hắn lời kế tiếp nhưng lại để bầu không khí khẩn trương lên. Bất quá Từ Thiên Thanh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự cùng bất an, phảng phất tại cân nhắc nên như thế nào tìm tử. Ngọc Thanh Tử khẽ mắt có chút co rúm, tiểu tử này hôm nay làm sao như vậy lằng nhà lằng nhằng, bình thường quả quyết giả dặn đều đi nơi nào? Bất quá cái gì? Thiên Thanh ngươi nói tiếp. Ngọc Thanh Tử trong giọng nói mang theo một tia thúc dục cùng bất mãn, ngọc trong tay như ý cũng không tự giác nắm thật chặt. Bất quá, bản nguyên đại lục Thần Châu nhân tộc tựa hồ đã xuất hiện một tôn nhân vương, trong tay hắn ngưng tụ nhân đạo khí vận thần khí, thậm chí còn mở ra trong truyền thuyết thời viễn cổ cựu đỉnh đại trận. Từ Thiên Thanh chậm rãi nói ra, mỗi một chữ đều giống như một viên tạc đạn nặng ký ở trong đại điện nổ tung. Đám người nghe nói, không khỏi hít sâu một hơi. Nhân đạo khí vận thần khí cùng cựu đỉnh đại trận, cái này đều là tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ vậy mà xuất hiện ở bản nguyên đại lục trong tay nhân tộc, điều này có ý vị gì? Không chỉ có như vậy, bản nguyên đại lục bên trên nhân vương thực lực cực kỳ cường đại, Phượng tộc, Tử Kim Long tộc, Thái Thản Thần Vượn bộ tộc, Rồng Phương Tây tộc, Cửu Vĩ Thần Cáo bộ tộc lần này phái ra cấp độ thần thoại yêu nghiệt thiên tài, tựa hồ toàn bộ đều bị lưu tại Thần Châu, không có một cái nào còn sống. Từ Thiên Thanh thanh em run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ những này cấp độ thần thoại yêu nghiệt thiên tài thực lực cùng địa vị, bọn hắn đại biểu cho riêng phần mình tộc đàn tương lai cùng hy vọng, bây giờ lại toàn quân bị diệt, cái này đủ để chứng minh cái kia bản nguyên đại lục nhân vương khủng bố. Còn có Từ Thiên Thanh trong lòng siết chặt, mới nói hai câu lại dừng lại, cái chán toát ra nhỏ xíu mồ hôi, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Lúc này trừ Ngọc Thanh Tử bên ngoài, đứng ở tại bên cạnh còn lại đạo nhân hai mắt chừng một cái. Còn có cái gì, tiểu tử ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong, một vị tính tình nóng nảy trưởng lão nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Còn có lúc trước cùng chúng ta xé nát viễn cổ minh ước thanh long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ tứ tộc, cùng cái kia thần châu nhân vương một lần nữa ký kết khế ước, đồng thời thừa nhận bản nguyên nhân tộc chính thống. Từ Thiên Thanh cúi đầu, cắn răng nói ra. Cái gì? Cái này tứ tộc sao dám như vậy? Mấy tên tính tình tương đối táo bạo vài tôn Ngọc Thanh nhất mạch trưởng lão lập tức phẫn nộ quát. Thanh âm của bọn hắn như sấm rền ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến trong điện lương trụ cũng hơi run rẩy. Ban đầu là bọn hắn Tam Thanh Cung Ngọc Thanh nhất mạch bên trong ra một chút ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, dẫn đến nhân tộc cùng cái này tứ thanh thú tộc đàn xuất hiện cái nước. Có thể cái này tứ thanh thú thế mà cùng bản nguyên đại lục nhân tộc một lần nữa ký kết viễn cổ minh ước, đây không phải hoàn toàn phủ nhận bọn hắn tinh hải nhân tộc sao? Chuyện này nếu để cho thần thoại các lao tổ biết, bọn hắn cái này một chút Ngọc Thanh nhất mạch trưởng lão không biết phải bị cái gì trừng phạt. Ngươi xác định bản nguyên đại lục nhân tộc đã xuất hiện nhân vương? Linh Quyết đạo nhân cho mày, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng chấn kinh, hắn bước một bước về phía trước, chăm chú nhìn Từ Thiên Thanh con mắt, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một tia hoang ngôn vết tích. Chương 656, tứ đại thế lực đỉnh tiêm, chín đại nhất lưu thế lực. Chương 656, tứ đại thế lực đỉnh tiêm, chín đại nhất lưu thế lực. Ta Tân Hỏa Tổ Tinh dòng ra bốn cái tinh hải nhân tộc thế lực đỉnh tiêm bên trong yêu nghiệt, cũng không thể hội tụ nhân đạo khí vận xuất hiện một vị nhân vương, kết quả người này vương xuất hiện ở vừa mới khôi phục bản nguyên đại lục. Thanh âm của hắn có chút đề cao, tại Ngọc Thanh Điện bên trong quanh quẩn, dẫn tới chung quanh đạo nhân nhao nhao ghé mắt. Sư thúc, nếu không phải bởi vì việc này, ta làm sao có thể một người rời đi bản nguyên đại lục trở về? Từ Thiên Thanh bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại ta trở về thời điểm, vị này nhân vương đã xuất lĩnh thủ hạ cường giả nhân tộc cùng tứ thánh thú tộc đàn cường giả bắt đầu khuất trường, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền chiếm cứ 1/5 cái bản nguyên đại lục. Ta thậm chí thấy được 9 đầu mẫu tử kim khí vận thần long trên bầu trời giao hội, khổng lồ như thế nhân đạo khí vận tràn ngập nó thân, bất cứ người nào tộc đều có thể có cảm ứng. Từ Thiên Thanh kỹ càng miêu tả tại bản nguyên đại lục thấy rung động chẳng cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để trong đại điện bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Nghe vậy, toàn bộ Ngọc Thanh Điện lại một lần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả mọi người đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này, tự hỏi phía sau này khả năng mang tới ảnh hưởng to lớn. Tinh Hải nhân tộc tại trong Tinh Hải cơ hồ là đệ nhất đại tộc, thế lực nó khổng lồ mà phức tạp. Chỉ là thế lực đỉnh tiêm liền tồn tại bốn cái, theo thứ tự là Tam Thanh Cung, Võ Thần Sơn, Phật Môn Linh Sơn, Tạo Hóa Thánh Điện. Cái này tứ đại thế lực đỉnh tiêm giống như bốn quả sáng chói tinh thần, tại trong tinh hải tản ra hào quang chói sáng, riêng phần mình nắm trong tay một phương thiên địa, có vô số cường giả cùng tài nguyên phong phú. Tam Thanh Cung lấy cao thâm đạo pháp cùng thần bí truyền thừa nổi tiếng xa gần. Võ Thần Sơn thì là hội tụ đông đảo võ đạo cường giả, bọn hắn dùng võ nhập đạo, sức chiến đấu kinh người. Phật Môn Linh Sơn tăng nhân tinh thông Phật pháp, am hiểu hàng yêu trừ ma, nó Phật quang phổ chiếu chỗ, tà túy lui sạch. Tạo Hóa Thánh Địa am hiểu luyện chế pháp bảo đan dược, các loại thần kỳ bảo vật đều là xuất từ bọn hắn chi thủ, từng khống chế vô thượng tạo hóa chi lực có thể tạo nên hết thảy, phân giải hết thảy. Trừ tứ đại thế lực đỉnh tiêm bên ngoài, vẫn tồn tại chín đại nhất lưu thế lực, theo thứ tự là Một Khi Một Điện Lầu Ba Tư Tông, Tân Hỏa Đế Triều, thống trị rộng lớn cương vực, đế triều bên trong cường giả như mây, chính lệnh nghiêm minh. Luân Hồi Điện, nghe nói nắm giữ lấy sinh tử luân hồi bí mật, nó trong điện cường giả am hiểu công kích linh hồn cùng phòng ngự. Thiên Cơ Lâu, lấy thôi diễn thiên cơ là sở trường, bọn hắn có thể nhìn rõ giữa thiên địa biến hóa vi diệu, dự đoán tương lai các hung hòa phúc. Diệt Linh Lâu thì chuyên chú vào giết chóc một sát thủ tổ chức, chỉ cần cho ra đầy đủ treo giải thưởng, đám điên này thậm chí có thể ám sát tứ đại đỉnh tiêm thế lực nhân tộc người. Thiên Bảo Lâu, bên trong cất kỹ vô số kỳ chân dị bảo, là cả nhân tộc lớn nhất nơi trốn giao dịch, danh dự chuyển xa ở bên ngoài. Thái Dương Tông, kỳ công pháp nhiều cùng Thái Dương chi lực tương quan, người tu luyện có thể điều khiển nóng bỏng Thái Dương hỏa diễm, uy lực không gì sánh được. Thái Âm Tông thì cùng Thái Âm chi lực phù hợp với nhau, am hiểu thi triển rét lạnh mà thần bí Thái Âm pháp thuật. Tiễn Thần Tông, lấy tinh xảo tiễn thuật chứ danh, bọn hắn tên bắn ra mũi tên có thể xuyên qua thời không, chúng mục tiêu ở ngoài ngàn dặm mục tiêu. Đạo Huyền Tông, đối với đạo gia các loại kinh điển cùng pháp thuật có xâm nhập nghiên cứu, đệ tử tại đạo pháp vận dụng lên đường nét độc đáo. Tứ đại thế lực đỉnh tiêm bên trong Tam Thanh Cung thực lực tổng hợp cường đại nhất, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, quá rõ tam mạch ai cũng có sở trường riêng. Thượng Thanh nhất mạch am hiểu luyện chế các loại pháp bảo cường đại, bọn hắn luyện chế pháp bảo thường thường có hủy thiên diệt địa uy lực. Ngọc Thanh nhất mạch am hiểu nhất thôi diễn tiên cơ, nhân quả, có thể thông qua đối với giữa thiên địa các loại dấu hiệu quan sát cùng phân tích, dự đoán sự phát triển của tương lai xu thế, nhìn rõ sự vật ở giữa nhân quả liên hệ. Quá rõ nhất mạch thì chuyên chú vào Thái Cực chi đạo và luyện đan chi thuật, bọn hắn luyện chế đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cao tu vi, thậm chí có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhất lưu trong thế lực Thiên Cơ Lâu xem như Ngọc Thanh nhất mạch thế lực phụ thuộc, giữa hai bên có mật thiết liên hệ hòa hợp làm. Thiên Cơ Lâu thường xuyên sẽ đem bọn hắn thôi diễn đi ra tin tức trọng yếu chia sẻ cho Ngọc Thanh nhất mạch, mà Ngọc Thanh nhất mạch thì sẽ vì Thiên Cơ Lâu cung cấp che chở cùng tài nguyên duy trì. Thiên Bảo Các cũng là Tam Thanh cung phụ thuộc thế lực, đồng thời Tạo Hóa Thánh Địa cũng có tham dự. Ngọc Thanh tử trong đôi mắt hiện lên từng đạo thanh quang kia như linh động sóng nước, tại trong con ngươi của hắn nộn nhạo lên. Ngón tay hắn không quy luật kết động, phảng phất tại cùng thiên địa ở giữa một loại lực lượng thần bí nào đó đối thoại, tựa hồ đang diễn toán một chút cái gì. Không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì hắn diễn toán mà có chút vặn mèo, thời gian cũng giống như dừng lại bình thường. Còn lại đạo nhân thấy thế an tĩnh chờ đợi Ngọc Thanh Tử diễn toán ra kết quả, bọn hắn biết rõ Ngọc Thanh Tử khoảng cách thần thoại cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa xa, hắn thôi diễn kết quả nhất định có cực cao có độ tin cậy. Lần này từ cổ chiến trường trở về chính là vì bản nguyên đại lục, Ngọc Thanh lão tổ chuyên môn vì thế bàn giao rất nhiều, có thể thấy được chuyện này tầm quan trọng. Nửa ngày, Ngọc Thanh Tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một vòng vẻ phức tạp, hắn liếc mắt trong đại điện không gì sánh được tôn kính Từ Thiên Thanh, mang theo từng tia đắng chát. Nội tâm của hắn mười phần xoắn xuýt, nguyên bản đối với Từ Thiên Thanh ký thác kỳ vọng, cho là hắn có khả năng trở thành người của nhân tộc vương, dẫn đầu nhân tộc đi hướng huy hoàng mới. Nhưng mà, bây giờ bản nguyên đại lục xuất hiện vị này nhân vương, lại làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Bất quá Ngọc Thanh Tử rất nhanh liền có quyết đoán, chợt đối với mọi người nói, triệu tập tất cả cựu giai tu vi phía trên đệ tử, đi bản nguyên đại lục đem nhân vương đón về. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, không thể nghi ngờ. Vị này nhân vương có thể cho ta nhân tộc một lần nữa nhất thống, trở thành thế hệ này nhân hoàng. Từ Thiên Thanh nghe vậy trong lòng run lên, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn về phía nhà mình sư tôn Ngọc Thanh Tử. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi không phải nói ta mới là thế hệ này nhân vương sao? Làm sao lại biến thành chúng ta Ngọc này rõ ràng nhất mạch toàn bộ đi nên đón đương đại nhân vương trở về? Đây chính là ngài nói thiên ý. Nội tâm của hắn tràn đầy thất lạc cùng hoang mang, vốn cho là chính mình là nhân tộc ngôi sao hy vọng, bây giờ lại muốn đi nên đón một người khác trở thành nhân vương, cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Từ Thiên Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang cùng không cam lòng, không biết mình nên đi nơi nào. Cái gì? Trong đại điện còn lại đạo nhân cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Từ Thiên Thanh lúc mới sinh ra, đây chính là trên trời rơi xuống thanh liên thần kiếm bản thân, cùng lúc đó, đại đạo dị tượng xuất hiện, phảng phất thiên địa đều đang vì đó sinh ra mà gieo họ ăn mừng. Nó thể chất càng là tiên tiên kiếm thân thể, loại thể chất này tại nhân tộc trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy, bị coi là trời cao chiếu cố người, nhất định thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Vì để cho Từ Thiên Thanh trở thành nhân vương, bọn hắn đã vì này cố gắng mấy trăm năm, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Vô số chân quý đan dược bị dùng để cho hắn tẩy tủy phát cốt, tăng lên tư chất. Chương 657, cung chủ, mặt khác hai mặt chạy. Chương 657, cung chủ, mặt khác hai mặt chạy. Vô số cường giả ngày đêm làm bạn, dốc lòng dạy bảo hắn công pháp tu luyện, kiếm thuật. Các loại cơ duyên xảo hợp cũng đều bị tận lực cắt bài, chỉ vì có thể làm cho hắn từng bước một đi hướng nhân vương bảo tọa. Bây giờ, lại muốn đột nhiên từ bỏ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đây là Ngọc Thanh lão tổ ý tứ. Ngọc Thanh tử bất đắc dĩ thanh âm ở trong đại điện vang lên, trên mặt của hắn viết đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Làm Ngọc Thanh nhất mạch nhân vật trọng yếu, hắn biết rõ quyết định này phía sau nặng nề cùng bất đắc dĩ. Ngọc Thanh lão tổ quyết định, liền như là thiên điều bình thường, không thể nghi ngờ. Đám người nghe nói, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Không xong cung chủ, Thượng Thanh nhất mạch Thượng Thanh cung chủ vừa mới mang theo cựu giai tu vi phía trên đệ tử trưởng lao toàn bộ truyền tống tinh vực truyền tống trận rời đi, một tên tướng mạo lao thành đạo nhân đột nhiên hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. Đạo nhân kia nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy lo lắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Dựa vào, Không xong cung chủ, Thái Thanh cung chủ cũng mang theo môn hạ cựu giai trở lên tất cả mọi người rời đi, tựa hồ đi cũng là bản nguyên đại lục một tên khác mi tâm tô điểm lấy màu xanh hoa điền đạo nhân nhịn không được hô, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút tức giận cùng bất mãn. Biến cố bất thình lình, làm cho cả Ngọc Thanh điện lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khẩn trương bên trong. Cái gì? Thượng Thanh nhất mạch cùng quá rõ nhất mạch sao có thể như vậy? Có còn hay không là huynh đệ? Một chút tính khí nóng nảy đạo nhân tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của bọn hắn ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến vách tường cũng hơi run rẩy. Theo bọn hắn nghĩ, Tam Thanh cung vốn là đồng khí liên trì, bây giờ Thượng Thanh cùng quá rõ nhất mạch lại không để ý tình nghĩa huynh đệ, một mình hành động, đây không thể nghi ngờ là đối với Ngọc Thanh nhất mạch phản bội. Thiên Thanh, mau dẫn đường. Ngọc Thanh tử giờ phút này cũng không cách nào tiếp tục bảo trì chính mình bình tĩnh cảm xúc, đội vàng đứng người lên hô. Từ Thiên Thanh lúc này mới kịp phản ứng, nha hảo hảo. Trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy thất lạc cùng hoang mang, nhưng cũng minh bạch giờ phút này tình thế tính nghiêm trọng. Chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, sửa sang lại một chút suy nghĩ, chuẩn bị dẫn đầu trước mọi người hướng bản nguyên đại lục. Sau đó không lâu, Tam Thanh cung phía trên, đến không hết lưu quang xẹt qua chân trời, những lưu quang kia sắc thái lộng lẫy, có ngọc thanh sắc thanh nhã, thượng thanh sắc thâm thúy, còn có quá màu xanh phong cách cổ xưa. Mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một vị cường giả, khí tức của bọn hắn cường đại mà nội liễm, phảng phất là sắp xuất lồng mãnh thú. Rất nhanh truyền ra mãnh liệt không gian ba động biến mất, chỉ để lại một mảnh trống trải bầu trời, phảng phất tại nói vừa mới náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Một tòa Phật khí lưu chuyển không thôi linh sơn phía trên, số tôn Phật đạo cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời. Linh sơn phía trên, Phật quang phủ chiếu, phản âm lượn lờ. Cái kia Phật khí như lụa mỏng giống như lượn lờ ở trong núi, cho người ta một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác. Trên núi hoa cỏ cây cối đều tựa hồ ẩn chứa Phật tính, có chút chập chờn ở giữa, phảng phất tại đọc kinh văn. Tam Thanh cung đối với bản nguyên đại lục coi trọng như thế, khí tức thâm hậu nhất hòa thượng đầu chọc nghi ngờ nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hòa thượng đầu chọc này dáng người khôi ngô, khuôn mặt hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Phật chủ, chúng ta đã có Phật tử, căn bản không cần đi vừa mới khôi phục bản nguyên đại lục thu hoạch được cơ duyên. Tam Thanh cung chỉ sợ là muốn để cái kia Từ Thiên Thanh trở thành nhân vương dự bị đi tại Linh Sơn Phật chủ bên trái phục hộ Phật Đà mỉm cười, trong nụ cười của hắn mang theo một tia nhìn rõ thế sự cơ trí. Phục hộ Phật Đà bên cạnh đi theo một cái uy phong lẫm lẫm bạch hổ con mắt lóe ra linh động quang mang, nằm dạp trên mặt đất hể bại không có nhúc đích. Một bên khác hàng Long Phật Đà cũng là lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, Phật tử tại Hồng Trần lịch luyện ở giữa, đã hội tụ rất nhiều người đạo khí vận, khoảng cách chân chính nhân vương cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Tam Thanh cung Từ Thiên Thanh vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ Tam Thanh cung nhân đạo khí vận, trở thành nhân vương còn có cách xa và dặm, tự nhiên không sánh bằng ta Phật môn thánh tử. Hàng Long Phật Đà cầm trong tay hàng ma trượng, trên người cà sa tung bay theo gió, tản ra trận trận Phật quang, bên hông lượn vòng lấy một tôn kim long. Phục hộ Phật quốc cảm giác sâu sắc đồng ý nói, Hàng Long nói không sai, Tam Thanh cung những năm này cũng là cô đơn. Tạo Hóa Thánh địa đương đại thánh tử, Võ Thần Sơn đương đại võ đạo thánh tử, thậm chí là Tân Hỏa Đế triều thái tử, mỗi một cái đều so Tam Thanh cung Từ Thiên Thanh cường đại, đồng thời trên thân đều đã ngưng tụ nhân đạo khí vận. Hiện tại càng là đã đột phá bán thần cảnh, không được bao lâu liền sẽ bắt đầu đại chiến, chỉ cần Phật tử có thể thu hoạch được trên người bọn họ nhân đạo khí vận. Mượn nhờ nhân đạo khí vận trước chúng ta một bước thành tựu thần thoại cũng không phải không có khả năng. Phục hộ Phật quốc trong ánh mắt lóe ra một tia dã tâm cùng chờ mong. Linh Sơn Phật chủ khẽ bước cảm, trong lòng của hắn tự có so đo. Đối với Tam Thanh cung hành động, hắn tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không thèm để ý, hắn thấy, Phật môn có Phật tử tại, không cần đi tranh đoạt cái kia bản nguyên đại lục cơ duyên. Hắn tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ tự thân Phật đạo pháp tắc, chung quanh Phật khí phảng phất nhận lấy hắn dẫn dắt, càng thêm nồng đậm hội tụ tại bên cạnh hắn, tạo thành một cái nho nhỏ Phật khí vòng xoáy. Tân Hỏa Tổ Tinh bên trên còn lại hai đại thế lực đỉnh tiêm Tạo Hóa Thánh Địa Võ Thần Sơn đồng dạng thấy được Tam Thanh cung không che giấu chút nào động tác. Tạo Hóa trong thánh địa, một tòa trong cung điện vàng son lộng lẫy, mấy vị trưởng lão ngồi vây trùng một chỗ. Tam Thanh cung đây là muốn được ăn cả ngã về không, bọn hắn coi là cái kia bản nguyên đại lục thật có thể xuất hiện nhân vương, một vị tóc trắng xóa trưởng lão khinh thường nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh miệt. Chúng ta Tạo Hóa Thánh Địa thánh tử mới thật sự là có tư cách trở thành nhân vương người, hắn thiên phú dị bẩm, lại trải qua chúng ta nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, sớm đã viễn siêu người đồng lứa. Một vị khác trẻ tuổi một chút trưởng lão tràn đầy tự tin nói ra. Còn lại trưởng lão đều là lơ đễnh, riêng phần mình nhắm mắt tiếp tục tu hành. Võ Thần Sơn thì là một mảnh túc sát chi khí. Trên luyện võ tràng, đông đảo đệ tử ngay tại khắc khổ tu luyện, tiếng la giết rung trời. Đỉnh núi trong đại điện, Võ Thần Sơn trưởng môn nhìn chăm chú phương xa, Tam Thanh cung cử động bất quá là phí công, chúng ta Võ Thần Sơn võ đạo thánh tử mới là người tương lai vương. Hắn trên võ đạo tạo nghệ không ai bằng, lại trên người hắn nhân đạo khí vận cũng đang không ngừng hội tụ, chỉ cần lại cho chút thời gian, liền có thể đột phá trở thành chân chính nhân vương. Hai thế lực lớn này bên trong cao tầng tự nhiên có con đường tin tức của mình, Tam Thanh cung muốn đi làm cái gì bọn hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn cùng Phật môn Linh Sơn một dạng căn bản không cần, bọn hắn muốn lựa chọn nhân vương chỉ có thể là chính mình bồi dưỡng. Trong mắt bọn hắn, bản nguyên đại lục vừa mới khôi phục không cao hơn thời gian 10 năm, làm sao có thể xuất hiện bán thần cảnh nhân vương cùng bọn hắn thánh tử đối kháng. Chương 658, đã từng yêu tộc, Bạch Trạch bộ tộc. Chương 658, đã từng yêu tộc, Bạch Trạch bộ tộc bọn hắn càng muốn tin tưởng, đây là Tam Thanh Cung một lần sai lầm phán đoán. Không bằng dùng nhiều phí một chút thời gian, tìm ra dấu ở trong tinh hải ngoại vực cường giả. Thần thoại các lão tổ lưu lại nhiệm vụ, mới là bọn hắn hành động trọng tâm. Những năm này trên chiến trường cổ thần quốc vũ trụ một phương càng ngày càng cường đại, còn có trong tinh hải không hiểu thấu xuất hiện hắc ám cấm khu, rất có thể tồn tại ngoại vực người thủ bút. Nếu không giải quyết những này ngoại vực uy hiếp, nhân tộc tương lai đem tràn ngập nguy hiểm. Bản nguyên đại lục bên ngoài, cổ tinh sông. Nơi này tinh không thâm thúy mà thần bí, sao dày đặc lấp lóe như là sáng chói bảo thạch khảm nạm tại mênh mông phía trên màn trời. Từng viên tinh thần tản ra màu sắc khác nhau qua màn, có nóng bỏng như tiêu dương, có thanh lanh giống như hàn nguyệt, có thì lóe ra kỳ dị u quang, phảng phất tại nói vũ trụ cổ lao bí mật. Tinh cùng tinh ở giữa là bóng tối vô tận không gian, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua, kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như là trong vũ trụ ngắn ngủi khách qua đường. Tương đạo cường đại không gian ba động, như là mãnh liệt như thủy triều tại phiến tinh không này bên dưới dâng lên. Không gian ba động kia bảy biện ra một loại u lam màu sắc, phảng phất là không gian bị xé nứt sau chỗ lộ ra thâm thúy màu lót. Nương theo lấy rất nhiều bóng người từ trong truyền tống trận xông ra, trong lúc nhất thời, dưới ánh sao bóng người đông đảo. Những bóng người này hình thái khác nhau, có thân hình khôi ngô cao lớn, tản ra khí tức cường đại, có thì thân hình tiểu xảo linh hoạt, tốc độ lại cực kỳ kinh người. Bọn hắn tại xông ra truyền tống trận trong nháy mắt, liền hóa thành từng cái điểm nhỏ, như mũi tên rời cùng hướng phía cổ tinh hà trung tâm bản nguyên đại lục lao đi. Ở trong tinh không xẹt qua từng đạo lưu quang, phản phất là ở trong hắc ám xuyên thẳng qua tinh thần tinh linh. Bản nguyên vũ trụ tinh hải bao la vô biên, nó giống như là một cái cự đại sinh mạng thể, không biết tồn tại bao nhiêu tinh hà, sinh linh. Tinh hà như cùng nó huyết mạch, ở trong đó chạy xuôi không thôi, sinh linh thì là nó tế bào, giao phó nó sinh cơ cùng sức sống. Tại cái này mênh mông vô ngần trong tinh hải, muốn nhanh chóng đến bản nguyên đại lục, chỉ có thông qua tinh hải thường thấy nhất tinh vực truyền tống trận. Tinh vực truyền tống trận giống như trong vũ trụ giao thông đầu mối then chốt, bọn chúng phân bố tại từng cái trọng yếu tinh khu, kết nối với khác biệt tinh cầu cùng đại lục. Những truyền tống trận này phần lớn do cổ lão cường giả sở kiến tạo, trận văn phức tạp mà thần bí, ẩn chứa cường đại lực lượng không gian. Khi truyền tống trận khởi động lúc, quang mang lập lòe, không gian vặn mèo, có thể làm cho sinh linh trong nháy mắt vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Tới thật nhiều chủng tộc, đáng tiếc yêu tộc đã triệt để phân liệt, các tộc bầy từng người tự chiến, cũng không tiếp tục là đã từng tinh hải thế lực cấp độ bá chủ một tôn tương tự to lớn màu trắng sư tử, thân thể cường trắng, toàn thân tuyết trắng, con mắt sáng chói như kim dương sinh linh bình thường thở dài nói. Đầu này màu trắng sư tử tên là Bạch Tốn Phong, hắn đứng tại dưới tinh không, dáng người thẳng tắp, bộ lông màu trắng tung bay theo gió, tản ra một loại cao quý mà uy nghiêm khí tức. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ cô đơn cùng tiếc hận, đã từng yêu tộc huy hoàng tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện. Tại trước kia tuế nguyệt bên trong, yêu tộc thế lực khổng lồ, cường giả như mây, bọn hắn thống trị mạng lớn tinh không, chủng tộc khác tại yêu tộc uy hiếp dưới chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nội bộ mâu thuẫn cùng phân tranh dần dần suy yếu yêu tộc lực lượng, cuối cùng đưa đến phân liệt cục diện. Ra đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Hiện tại chúng ta không phải liền là đến xem náo nhiệt thôi. Chúng ta Bạch Trạch bộ tộc sẽ không lại tham dự những chuyện này không phải sao? Huống chi bây giờ các tộc đều tại chống cự ngoại vực người ở tại bên cạnh một tôn thân hình nhỏ mấy lần màu trắng sư tử bất đắc dĩ nói. Đây cũng là Bạch Tốn Phong cháu trai Bạch Kỳ, hắn mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng lại tràn đầy sức sống cùng linh động tính. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà thanh tịnh, mang theo người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng không bị trói buộc. Nhà mình ra chỗ nào đều tốt, chính là tổng lẩm bẩm đã từng yêu tộc. Những yêu tộc kia đại năng giả không đều còn tại, chỉ là bọn hắn bọn tiểu bối kia chính mình náo phân liệt mà thôi, tổ ra không phải cũng lười nói cái gì sao? Tổ ra chính mình giống như cũng đi theo một cái gọi hạ người khủng bố tộc đại năng đi chơi. Trong lòng của hắn đối với ra chấp nhất có chút không hiểu, nhưng cũng không dám quá mức chống lại. Bây giờ bản nguyên vũ trụ cường giả đỉnh cao toàn bộ đều tại hỗn độn giao hội chi địa, nơi đó là giữa vũ trụ thần bí nhất cùng nguy hiểm khu vực một trong. Nghe nói lại có một cái hỗn độn vũ trụ đang theo lấy bản nguyên vũ trụ tới gần, loại này giữa vũ trụ va chạm là cực kỳ hiếm thấy mà rung động hiện tượng. Qua không được trăm năm thời gian liền sẽ phát sinh một vòng mới va chạm. Đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận chiến hỏa bị nhen lửa. Hỗn độn giao hội chi địa, năng lượng sôi trào mãnh liệt, các loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp mà nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại nhất cường giả đỉnh cao mới có thể ở nơi đó sinh tồn cũng thăm dò huyền bí trong đó. Ngươi cái này lăn lộn bé trai suy nghĩ cái gì đồ bật? Bây giờ mặc dù bởi vì ngoại vực vũ trụ cường giả khiến cho chúng ta trong vũ trụ bộ tương đối bình tĩnh, có thể ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua vì tài nguyên chém giết các tộc bảy sinh linh sao? Bạch Tốn Phong biểu lộ nghiêm trọng, tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, ra ngươi ta có dự cảm, lần này tuyệt đối sẽ ra đại sự, chúng ta xem náo nhiệt cũng phải cẩn thận một chút. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, lần này bản nguyên đại lục sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, phía sau khả năng ẩn giấu đi cấp độ càng sâu nguyên nhân cùng càng lớn nguy cơ. Biết, ra, ngươi lần nào không phải như vậy nói. Bạch Kỳ liếc mắt qua loa vài câu, tự mình nhanh chóng hướng phía bản nguyên đại lục lao đi. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với bản nguyên đại lục hiếu kỳ, bây giờ tinh hải bên trên tuyệt đại đa số thế lực đỉnh tiêm chủng tộc, toàn bộ đều là từ bản nguyên đại lục bên trên đi ra. Điểm này liền để Bạch Kỳ đối với bản nguyên đại lục tràn ngập tò mò. Nguyên vũ trụ tinh hải khổng lồ như thế, thai nghén sinh linh theo lý thuyết nên so bản nguyên đại lục hơn rất nhiều. Có thể cuối cùng đâu, đều bị bản nguyên đại lục bên trong đi ra cường giả cưỡng ép khu trục, có thể là trực tiếp thần phục tại thủ hạ bọn hắn. Cực kỳ thưa thất tinh không cự thú đã là như thế, bọn chúng tại trong vũ trụ từng là làm cho người kính ý tồn tại. Tinh không cự thú thiên phú không kém gì đỉnh tiêm long tộc, phượng tộc, nó thân thể vô cùng to lớn, có thể bắt ngang tinh hà ở giữa. Lực lượng hùng hồn tuyệt luân, có thể tùy tiện xé rách tinh thần, thiên phú thần thông càng là kỳ dị mà cường đại, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Nhưng bây giờ không phải là bị nhân tộc, Thái Thản thần tộc bọn hắn thuần phục. Nhân tộc nương tựa theo trí tuệ cùng cường đại hệ thống tu luyện, Thái Thản thần tộc dựa vào nó trời sinh thần lực cùng kiên cường ý chí, dần dần lục lọi ra khống chế tinh không cự thú phương pháp. Có thể là lấy pháp bảo cường đại trấn áp nó linh hồn, có thể là lấy ân uy tịnh thi thủ đoạn khiến cho thần phục, cuối cùng đem những này đã từng bá chủ thu về dưới trướng, trở thành chính mình trợ lực. Người tiểu tử này, Bạch Tốn Phong nhìn xem Bạch Kỳ bóng lưng cảm thấy trở nên đau đầu, bọn hắn Bạch Trạch bộ tộc nhân khẩu tàn lụi, trên cơ bản đều là nhất mạch đơn truyền. Chương 659, Tam Thanh cung tề tụ, không sợ bất kỳ bộ tộc nào. Chương 659, Tam Thanh cung tề tụ, không sợ bất kỳ bộ tộc nào. Mỗi một thời đại truyền thừa đều gánh vác cả một tộc đàn hy vọng cùng tương lai, không cho sơ thất. Nếu như không phải sợ tiểu tử này xảy ra chuyện, hắn đã sớm muốn dẫn động thần thoại chi kiếp phá cảnh. Dẫn động thần thoại chi kiếp, tuy có khả năng một bước lên trời, bước vào cái kia trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới, nhưng trong đó phong hiểm cũng là cực lớn. Một khi thất bại, chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Bạch Tốn Phong vì gia tộc kéo dài, một mực đè nén cảnh giới của mình tăng lên khát vọng, yên lặng thủ hộ lấy Bạch Kỳ trưởng thành. Bạch Kỳ thân ảnh ở trong tinh không càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tại trong tinh không mênh mông. Ai? Bạch Tốn Phong trong lòng thở dài, trung quanh thân thể không gian và mèo, phản phất tạo thành một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy, trong nháy mắt liền vượt qua dài rằng ra khoảng cách đuổi kịp cháu trai nhà mình. Hai người rất nhanh liền chạy tới khoảng cách bản nguyên đại lục bất quá vài năm ánh sáng một mảnh màu xanh thẳm trong tinh vực. Mảnh tinh vực này tựa như một viên đá quý màu xanh lam khảm nạm ở trong vũ trụ tăm tối, tản ra mê người hào quang. Trung quanh tinh thần lóe ra nhu hòa lam quang, phản phất tại là mảnh tinh vực này tô điểm trang trí. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm đã tụ tập không ít sinh linh. Khác biệt chủng tộc sinh linh ở giữa khoảng cách lấy chí ít 10 mét, cảnh tượng này nhìn lại có chút ngay ngắn trật tự dáng vẻ, tất cả mọi người duy trì khắc chế. Dù sao mỗi một cái đuổi tới nơi đây sinh linh, phía sau đều có một tôn bán thần cảnh cường giả dẫn đầu. Những này bán thần cảnh cường giả giống như định hải thần châm, ổn định lấy riêng phần mình tộc đàn quân tâm, trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, khí tức kia như là thực chất uy áp, để không gian trung quanh cũng hơi bặm mẻo. Những này dám can đảm dẫn đầu bộ tộc cường giả đến đây bán thần cảnh, cho dù là tại bây giờ bản nguyên tinh hải, đều coi là đỉnh tiêm tồn tại. Tại riêng phần mình trong tộc đàn có được địa vị trí cao vô thượng, nó uy danh truyền xa, làm cho vô số sinh linh kính sợ. Một chỗ mất đi sinh mệnh khí tức tinh không đại lục mảnh vỡ phía trên, Ngọc Thanh Tử đang cùng sư huynh đệ của mình Thượng Thanh Con, Thái Thanh Tử hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tinh không này đại lục mảnh vỡ to lớn vô cùng, mặt ngoài hiện đầy vết rách cùng cái hố, phản phất là đã trải qua một trận thảm liệt chiến tranh sau lưu lại hải cốt. Ngọc Thanh Tử trên khuôn mặt mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ, hai người này so với chính mình nhanh hơn, thậm chí đã để riêng phần mình nhất mạch đệ tử tiến vào bản nguyên đại lục đi tìm nơi nương tựa đương đại nhân vương. Quá phận. Nhược đó là kịch tình huynh đệ a đây là. Bạch lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngọc Thanh Tử nhìn thấy Bạch Tốn Phong thân ảnh xuất hiện, lúc này mới phất tay áo đánh vỡ mấy người ở giữa lung túng không khí. Bạch Tốn Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Tử bọn người vị trí trong lòng lại là thở dài. Cái này nguy rồi, Ôn Ngọc Thanh Tử làm sao cũng tại. Ta không phải là bị tiểu tử này tính kế đi. Không phải vậy sẽ như vậy sao? Bạch Tốn Phong trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn biết rõ Ngọc Thanh Tử là người, người này khôn khéo tài giỏi, tâm tư kín đáo, cùng hắn liên hệ cần chú ý cẩn thận. Ra ra, thật vất vả gặp được người quen, chúng ta đi qua tâm sự thôi. Bạch Kỳ nhìn thấy Ngọc Thanh Tử đám người thân ảnh, lôi kéo Bạch Tốn Phong ống tay áo. Giờ phút này hai người đều đã hóa thân hình người, trên thân đều là mặc một thân áo bào trắng phía sau tuyên khắc lấy tương tự màu trắng sư tử đồ án. Cái kia màu trắng sư tử đồ án sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi nổi mà ra. Bạch Kỳ lúc trước tại một chỗ tinh hải bí cảnh cùng Ngọc Thanh Tử bọn người đánh qua đối mặt, quan hệ tự nhiên coi như không tệ. Tại trong chỗ bí cảnh kia, bọn hắn từng cộng đồng đối mặt qua địch nhân cường đại, lẫn nhau hiệp trợ, mới lấy thoát hiểm. Huống chi hiện tại bọn hắn lao tổ tông không phải cũng là cùng một tên nhân tộc đại năng quan hệ thân cận, nghe nói trước đây không lâu còn cùng đi làm thịt một tôn ngoại tộc thần minh. Cái này khiến Bạch Kỳ đối với nhân tộc giao lưu càng thêm không có lo lắng. "Tiểu tử ngươi." Bạch Tốn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu hắn muốn mang lấy Bạch Kỳ rời đi nơi này, hiện tại xem ra là muốn nguy rồi. Ngọc Thanh Tử, Thượng Thanh Con, Thái Thanh Tử đã lâu không gặp à, không nghĩ tới các ngươi sư minh đệ tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Bạch Tốn Phong mang trên mặt dáng tươi cười rơi vào ba người bên cạnh đạo. Ngọc Thanh Tử trong tay vuốt vuốt ngọc như ý, khỏe miệng có chút câu lên, "Bạch lão, lần này các ngươi hai ông cháu cũng chuẩn bị tiến vào bản nguyên đại lục sao? Không bằng cùng chúng ta cùng đi nên đón ta nhân tộc đời mới chân chính nhân vương như thế nào?" "Không cần." "Chờ chút." "Ngọc Thanh Tử, ngươi vừa mới nói cái gì?" Bạch Tốn Phong chính là muốn cự tuyệt, lời đến khỏe miệng nhưng lại đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng chấn kinh. Các ngươi nhân tộc đương đại nhân vương tại bản nguyên đại lục bên trong, tiểu từ đâu? Còn có Võ Thần Sơn, Phật Môn, Tạo Hóa Thánh Địa những cái này thánh tử Phật từ đâu? Nhiều tài nguyên như vậy đều không thể nuôi ra nhân đạo khí vận, ngược lại là cái này vừa mới khôi phục bản nguyên đại lục xuất hiện nhân vương, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, trong đầu không ngừng suy tư nguyên do trong này. Hắn thấy, lấy từ Thiên Thanh Thiên Phú cùng tất cả thế lực đỉnh tiêm đối với nó thánh tử bọn họ đại lực bồi dưỡng, nhân đạo khí vận lẽ ra trên người bọn hắn ngưng tụ mới đối, nhưng hôm nay sự tình lại rời tất cả mọi người mong muốn. Không đối, nếu là như vậy người này vương thực lực. Bạch Tốn Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, không còn tiếp tục ngôn ngữ. Hắn biết rõ có thể tại bản nguyên đại lục như vậy cấp tốc ngưng tụ nhân đạo khí vận trở thành nhân vương, hắn thực lực nhất định viễn siêu thường nhân tưởng tượng, phía sau có lẽ có không muốn người biết cường đại trợ lực hoặc thần bí kỳ ngộ. Tồn tại bậc này, tuyệt không phải tùy tiện có thể ước đoán cùng chống lại, cho dù là hắn Bạch Tôn Phong cũng không dám tùy tiện làm việc. Bạch Kỳ đỉnh đầu càng là huyễn hóa ra xanh ngọc độc giác, thiên cơ pháp tắc ở trong tay của hắn hiện hiện. Hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn vận dụng thiên cơ pháp tắc nhìn trộm một hai, lại không muốn vừa có hành động. Đùng. Bạch Tôn Phong một bàn tay đánh gãy Bạch Kỳ động tác. "Tiểu tử ngươi điên rồi. Người của nhân tộc Vương không phải chúng ta có thể theo dõi, thủ hộ nhân Vương nhân đạo khí vận có thể đem tu vi của ngươi trong nháy mắt ma diện." Bạch Tôn Phong trong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc cùng lo lắng, hắn biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nhân đạo cũng coi là một loại đặc thù đại đạo, năm đó nhân hoàng còn hắn muốn nói lại thôi, trước kia nhân hoàng sự tích tại trong đầu hắn chợt lóe lên, những cái kia truyền kỳ cố sự đều hiện lộ rõ ràng nhân đạo uy nghiêm cùng thần bí. Thượng Thanh Con mặc một bộ đạo bào màu đen, trong tay nắm một thanh tán giật lấy phong mang thanh kiếm, ho nhẹ một tiếng, "Khục, Bạch lão chúng ta cũng không nói năm đó, những năm này nhân tộc sát thực náo ra không nhỏ sự tình. Bây giờ thật nhân vương từ bản nguyên đại lục cái này tổ địa sinh ra, chúng ta ba vị tổ sư liền đã phân phó nhất định phải đem nó đón về Tam Thanh Cung." Trong lòng hắn, Tam Thanh Cung minh quang cùng địa vị cao hơn hết thảy, đón về nhân vương có lẽ là trọng trấn Tam Thanh Cung hy vọng tuyệt hảo thời cơ. Mặc một thân thái cực đạo bào, tay cầm phất trần thái thanh tử biểu lộ bình thản nói, "Chúng ta Tam Thanh Cung có thể không sợ sợ bất kỳ bộ tộc nào, ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta mang về nhân vương." Chương 660, Cửu Vĩ thần tộc, Thanh Khâu phù ngọc. Chương 660, Cửu Vĩ thần tộc, Thanh Khâu phù ngọc. Một câu ở giữa mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, trên người hắn thái cực đạo bào có chút phiêu động, phảng phất ẩn chứa vô tận đạo pháp huyền bí. Thượng Thanh Con cùng Ngọc Thanh Tử cũng không có phản bác, yên lặng đứng tại Thái Thanh Tử bên cạnh. Ba người bọn họ mặc dù tính cách khác nhau, nhưng ở liên quan đến Tam Thanh Cung đại sự bên trên, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất trí lập trường. "Tốt tốt, chúng ta hai ông cháu chính là đến xem náo nhiệt, các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta hỗ trợ cái gì. Nhất tộc liền đến các ngươi Tam Thanh Cung, nhiều như vậy thế lực đỉnh tiêm các ngươi ứng đối như thế nào?" Bạch Tốn Phong lắc đầu nói. Hắn biết rõ lần này sự kiện tính chất phức tạp, đông đảo thế lực đỉnh tiêm tề tụ bản nguyên đại lục, các phương lợi ích bút mắc, mâu thuẫn xung đột hết sức căng thẳng. Tam Thanh Cung mặc dù thực lực cường đại, nhưng muốn tại cái này trùng điệp trong khốn cảnh thuận lợi mang đi nhân vương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao hiện tại bản nguyên đại lục ngay cả một nửa thần cảnh đều không có, tại tinh hải các tộc thế lực trong tay hoàn toàn chính là tồn tại như sâu kiến. Duy nhất người cường đại vương giả bất quá cựu giai đỉnh phong thôi. Tại sao muốn đứng đối? Chúng ta chỉ cần mang đi nơi đây nhân tộc chính là, bản nguyên đại lục cơ duyên chúng ta nhân tộc không cần. Ngọc Thanh Tử mười phần bình tĩnh nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục lạnh nhạt, phản phất đối với thế gian này cơ duyên tranh đấu cũng không thèm để ý hắn thấy. Nhân vương trở về mới là trọng yếu nhất, mặt khác đều có thể bỏ qua. "A, các ngươi chỉ cần mang đi nơi đây nhân tộc. Nếu là nhân tộc nơi này giết ta tộc nhân đâu?" Băng lạnh đến cực điểm lại tràn ngập vô tận mị hoặc chi ý mềm mại giọng nữ tại Tam Thanh Cung tất cả đạo nhân bên tai vang vọng. Thanh âm này phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục câu hồn thanh âm, lại như thiên đỉnh tiền tử ngâm khẽ xuống nhẹ, tràn đầy mâu thuẫn cùng dục hoặc. Một chút ý chí lực tương đối độ chênh lệch đạo nhân, biểu lộ lập tức ngốc trệ, khóe miệng vậy mà bắt đầu nhỏ xuống nước bọt, thân thể càng trở nên không gì sánh được lửa nóng. Dục niệm tại trong đầu của bọn hắn thiêu đốt bốc lên, ánh mắt của bọn hắn dần dần mê ly, phản phất lâm vào một trận không cách nào tự kềm chế mộng đẹp bên trong. "Tĩnh." Thái Thanh Tử miệng phun chân luôn, hóa thành một đạo phù lục màu vàng tản ra tĩnh hơi thở ngưng thần chi lực, đem bốn bề mị hoặc chi lực trong nháy mắt xua tan. Phù lục màu vàng kia quang mang bạt trượng, như là một vòng liệt nhật treo cao, đem trong hắc ám mị hoặc bóng ma quét sạch sành sanh. Vừa mới bị dục niệm ảnh hưởng đông đảo đạo nhân có chút quấn bách nhìn về phía một cái phương vị, mang trên mặt nộ khí. Bọn hắn vì mình thất thố mà cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng đối cái kia thi triển mị hoặc chi lực người tràn đầy oán hận. Ánh mắt mọi người chỗ nhìn tới chỗ, đứng đấy người mặc một bộ hoa lệ màu đỏ cung trang váy dài nữ tử. Mỗi tấc da thịt ngưng như bạch ngọc, phản phất là do dương chi ngọc tạo hình tỉ mỉ mà thành, tản ra ánh sáng dịu dịu. Trước ngực sung mãn miêu tả sinh động, giống như ẩn chứa vô tận dụ hoặc, eo tuyến lại cực kỳ thon thả, như dương liễu giống như tinh tế mềm mại. Sau lưng chín đầu màu hồng đuôi cao giống như là tuyệt hảo trang trí, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp đẽ không gì sánh được ngũ quan, cùng cao cao tại thượng thượng vị giả khí chất, lại toàn thân tản ra vô tận mị hoặc chi lực. Nàng chính là Thanh Khâu Phù Ngọc, Thanh Khâu hồ tộc cường giả, nó uy danh tại trong tinh hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy. "Thanh Khâu Phù Ngọc, ngươi muốn làm gì?" Thượng Thanh Tử thủ bên trong thanh kiếm phát ra một tiếng bù bù, thấu xương kiếm ý sát na hội tụ ở tinh không, vô số kiếm ảnh nhắm ngay nữ nhân trước mắt này. Kiếm ảnh kia lóe ra hàn quang, phản phất là một đám đói khát sói hoang, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. "Ta muốn làm gì?" Thanh Khâu Phù Ngọc môi son khẽ mở, thanh âm mặc dù nhu lại giống như ẩn chứa vô tận hàn ý, "Ta chỉ muốn để sát hại cháu gái ta Thanh Khâu Linh gia hỏa đến mạng. Ngươi muốn dẫn đi nhân tộc ta không phản đối, nhưng là nếu là ở trong tay người kia có ta Cửu Vĩ thần cáo bộ tộc huyết mạch là cấn, vậy hắn phải chết." Thanh Khâu Phù Ngọc băng lãnh nghiêm mặt, trong ánh mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, phản phất có thể đem không gian chung quanh đều đông kết. Ngọc Thanh Tử cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh thường, "A, ngươi có thể thử một chút. Ngươi là cái này ngàn năm qua cái thứ nhất uy hiếp ta Tam Thanh Cung người." Ngọc Thanh Tử tại Tam Thanh Cung địa vị tôn sùng, lại thực lực bản thân cường đại, há lại sẽ ngại Thanh Khâu Phù Ngọc uy hiếp. Hắn thấy Tam Thanh Cung uy nghiêm không dung khiêu khích, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến người đều đem bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. "Nha, nơi này náo nhiệt như vậy, một tôn khí chất cực kỳ âm lãnh, ánh mắt giống như rắn độc hai con người, băng lãnh mà âm tàn, để cho người ta không rét mà run." Nam tử trung niên rơi vào tình không đại lục mảnh vỡ bên ngoài, thân ảnh của hắn giống như một đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. "Ha ha, cái này bản nguyên trong đại lục thế lực cường đại nhất chính là nhân tộc, Tam Thanh Cung ngươi mang đi nhân tộc không có quan hệ, nhưng ta các loại dòng roi chết tại bản nguyên đại lục bên trong. Chúng ta nhất định phải biết được đến cùng là ai giết bọn hắn, đồng thời cũng phải vì bọn hắn báo thù. Tản ra ban thần cảnh đỉnh phong khí tức xích hồng mang người mặt Chu Vương bộ tộc cường giả rơi vào một bên. Người phía sau hắn mặt Chu Vương bộ tộc cường giả từng cái thân hình khổng lồ, tản ra khí tức cường đại, ánh mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc cường giả giữ im lặng xuất hiện tại khoảng cách tinh không đại lục chỗ không xa, phía sau cánh chim màu vàng ở trong tinh không lóe ra hào quang chói sáng. Trong mắt bọn họ đồng dạng mang theo một vòng sát ý kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, thẳng tới mục tiêu. Long tộc, Phượng tộc cường giả thì là đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt, chỉ bất quá Rồng Phương Tây tộc có chút ồn ào, tựa hồ cũng là chết một cái đích hệ huyết mạch. Rồng Phương Tây tộc các cường giả tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của bọn hắn ở trong tinh không quanh quẩn, chấn động đến chung quanh tinh thần cũng hơi run rẩy. Đại sư Minh, lần này tới chủng tộc cũng không ít, bọn hắn trong tộc chết tại bản nguyên đại lục bên trong dòng dõi không phải là Nhân Vương diện sát ta. Thượng Thanh Quan mỉm cười truyền âm cho Ngọc Thanh Tử cùng Thái Thanh Tử. Tất nhiên là Nhân Vương có thể là Nhân Vương thủ hạ cường giả cách làm, giống như là Thái Thản thần tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc, Hữu Vĩ thần cáo bộ tộc vốn là không gì sánh được cao ngạo. Mỗi một thời đại Nhân Vương đều không quen nhìn những chủng tộc này sinh linh, tin tưởng thế hệ này bản nguyên đại lục xuất hiện Nhân Vương cũng tất nhiên như vậy. Làm Nhân Vương nếu là không có sát phạt quả quyết năng lực, chúng ta cũng không cần thiết gọi hắn là tôn. Thái Thanh Tử trong mắt mang theo vẻ hân thượng, không để ý chút nào những cái kia chủng tộc đỉnh tiêm thế lực uy hiếp. Hắn thấy, một cái cường đại mà có phách lực Nhân Vương mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Đối với vị này tại bản nguyên đại lục đản sinh Nhân Vương, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Lần này ta Tam Thanh Cung cơ hồ tụ tập tất cả bán thần cảnh trưởng lão, cho dù là Cửu Vĩ thần cáo bộ tộc, Thái Thản thần vượn bộ tộc, Bất Kỳ đại xà bộ tộc liên thủ thì như thế nào, chúng ta một dạng đem bọn hắn diệt sát. Ngọc Thanh Tử trong đôi mắt sát ý mãnh liệt, từng đạo hư ảo trận phù ở trong tay của hắn không để lại dấu vết rơi vào trong hư không. Chương 661, bản nguyên đại lục, triệt để mở ra. Chương 661, bản nguyên đại lục, triệt để mở ra. Thủ pháp của hắn cực kỳ thành thạo, trận phù ở trong hư không chậm rãi triển khai, phóng xuất ra từng đạo hào quang nhỏ yếu, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, dần dần tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp trận pháp hình thức ban đầu. Ngọc Thanh Tử thân là Ngọc Thanh nhất mạch người cầm lái, đối với trận pháp tạo nghệ cực cao. Tại cái này dưới cục thế phức tạp, trận pháp lực lượng chính là bọn hắn một sự giúp đỡ lớn, cho nên ngay từ đầu đi vào bản nguyên đại lục bên ngoài trong hư không ngay tại bố trí trận cơ. Trong mơ hồ xuất hiện từng tầng gợn sóng không gian, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý gợn sóng không gian này như là mặt nước gợn sóng, chậm rãi quyết tán ra đến, dần dần đem vùng tình không này khu vực bao phủ trong đó. Ngọc Thanh Tử bố dưới trận pháp không chỉ có cường đại công kích cùng năng lực phòng ngự, còn có thể che giấu khí tức, để cho người ta khó mà phát giác. Chậc chậc, Ngọc Thanh Tử, Thái Thanh Tử, Thượng Thanh Con, các ngươi muốn nên tiếp Nhân Vương coi là thật hung manh à? Thái Thản Thần Vượn bộ tộc tiến vào bản nguyên đại lục cái kia Thái Mỗ, Cửu Vĩ Thần Cáo bộ tộc Thanh Câu Linh, còn có cái kia Bất Kỳ bộ tộc Bất Kỳ Vẫn, Long tộc nhất mạch bên trong Rồng Phương Tây tộc Rồng Bùi Nguyên, đều là mỗi người bọn họ trong chủng tộc Thiên Tiêu yêu nghiệt, hiện tại toàn bộ chết tại bản nguyên đại lục, bọn hắn không giận mới là lạ chứ. Bạch Tốn Phong mi tâm cuồng loạn, hắn lúc đầu coi là đi theo Tam Thanh Cung cùng một chỗ nhìn xem náo nhiệt không có việc gì, hiện tại cái này xem ra ở đâu là không có việc gì. Rõ ràng là trung tâm vòng xoáy A thời đại viễn cổ cùng nhân tộc cường thịnh nhất thời đại thượng cổ, những cái này Nhân Vương liền không gì sánh được bá đạo, chỉ cần không có nửa đường chết hiểu đều trở thành kinh khủng thần thoại. Thời gian qua đi ngàn vạn năm lâu xuất hiện một đời mới Nhân Vương vẫn như cũ như vậy, cũng không biết người này vương đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Nhân Vương xuất hiện chắc chắn cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục. Vị này tại bản nguyên đại lục đản sinh Nhân Vương, đến tột cùng có như thế nào kỳ ngộ cùng thực lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sát đông đảo chủng tộc đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt. Bạch Tốn Phong trong lòng âm thầm suy tư. Bạch lão, ta Tam Thanh Cung khi nào sợ qua sự tình? Thượng Thanh Con lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia mang theo một tia ngạo nghễ cùng không bị trói buộc. Tam Thanh Cung làm nhân tộc thế lực đỉnh tiêm, có được thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, vô luận đối mặt loại nào khiêu chiến, cũng không trả lời lùi bước. Các ngươi Tam Thanh Cung sát thực đủ mãnh liệt, có thể lão già ta nhiều năm không núp đích, nếu trận đại chiến này tránh không được, lão già ta mang theo cháu trai đi trước một bước. Bạch Tốn Phong một phát bắt được chính là muốn nói chuyện Bạch Kỳ, sát na tan biến tại trong hư không. Hắn thi triển ra Bạch Trạch bộ tộc đặc biệt không gian độ thuật, trung quanh thân thể không gian trong nháy mắt vặn bẹo biến hình thành một cái thâm thúy không gian thông đạo. Sau đó thân ảnh của hai người như ảo ảnh lóe lên liền biến mất, căn bản không cho Ngọc Thanh Tử bọn người cơ hội mở miệng. Bạch Tốn Phong không muốn để cho Bạch Kỳ lâm vào trong hỗn loạn, chỉ muốn mau chóng mang theo cháu trai rời xa chỗ thị phi này, lấy bảo đảm nó an toàn. Thượng Thanh Con trong tay kiếm quang lấp lóe, kiếm quang kia giống như một đạo thiểm điện, phá toái hư không, muốn ngăn cản Bạch Tốn Phong rời đi, lại bị Thái Thanh Tử trực tiếp ngăn lại. Hắn khó hiểu nói, đại sư minh, Bạch lão nếu là có thể lưu lại, tối thiểu có thể giúp chúng ta kiềm chế lại một cái thế lực đỉnh tiêm, vì sao? Ngọc Thanh Tử lắc đầu, tam sư đệ, Bạch lão tính cách ngươi biết, hiện tại hắn chỉ muốn đem Bạch Kỳ tiểu gia hỏa kia bồi dưỡng thành hợp cách Bạch Trạch bộ tộc tộc trưởng, khống chế nhân quả đại đạo pháp tắc tồn tại làm sao có thể tùy tiện chạm đến nhân quả. Đối với khống chế nhân quả đại đạo pháp tắc, Bạch Tốn Phong tới nói, tùy tiện cuốn vào cuộc phân tranh này có thể sẽ dẫn phát một loạt không thể dự đoán nhân quả phản ứng dây chuyền, chuyện này với hắn cùng Bạch Kỳ cùng toàn bộ Bạch Trạch bộ tộc đều có thể mang đến tai họa thật lớn. Cái gì cầu thí nhân quả a, chuyện bất bình, một kiếm chém chính là. Nhị sư minh cùng tam sư minh một dạng lại nhại, hơi một tí nhân quả, thiên cơ bất khả lộ. Thật sự là một chút không lanh lẹ. Thượng Thanh Con bất đắc dĩ thả ra trong tay thanh kiếm, trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn tính cách ngay thẳng, đối với những này huyền diệu khó giải thích nhân quả thiên cơ sự tình từ trước đến nay không quá để ý, càng có khuynh hướng dùng võ lực giải quyết vấn đề. Lúc này, vây quanh bản nguyên đại lục một vòng cổ lão tinh hoàn tại thời khắc này bắt đầu phát ra thải quang, cái kia thải quang lộng lẫy chói mắt, như là cầu vồng vượt ngang tinh không. Tinh hoàn phía trên dần dần hình thành dòng dã 360 đạo thiên mang hình sao trạng tinh liên, những này tinh liên lóe ra quang mang thần bí, phản phất tận chứa vũ trụ huyền bí. Cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực ở trên đó bộc phát, thôn vệ chi lực này giống như lô đen vũ trụ, điên cuồng thôn vệ trong tinh không bản nguyên chi khí. Trung quanh bản nguyên chi khí giống như thủy triều tuôn hướng tinh hoàn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Bản nguyên đại lục lại một lần bắt đầu khuyết trương bành trướng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tinh hải cường giả các tộc trong mắt phóng đại. Nguyên bản nhìn như nhỏ bé đại lục dần dần trở nên rộng lớn vô ngần, nó biên giới không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, mới núi non sông ngòi, lục địa hải dương tại cái này khuyết trương trong quá trình dần dần hình thành. Trong mắt vô số cường giả tràn ngập vẻ tham lam, nhìn chằm chằm ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa bản nguyên đại lục. Đây là bản nguyên triệt để khôi phục. Bản nguyên đại lục thiên địa nguyên khí nồng độ lại còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng, hiện tại đã viễn siêu chúng ta tân hỏa tổ tinh. Ngọc Thanh Tử kinh ngạc nói. Bản nguyên đại lục triệt để khôi phục mang ý nghĩa ẩn chứa trong đó cơ duyên đem viễn siêu tưởng tượng, đây đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại kỳ ngộ. Lần này bọn gia hỏa này chỉ sợ là muốn một lần nữa chiếm cứ cái này bản nguyên đại lục. Thượng Thanh Con trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Lúc trước bọn hắn vốn cho rằng bản nguyên đại lục nhiều lắm là chính là một cái bản nguyên lớn mạnh một chút tinh không đại lục, muốn một lần nữa khôi phục đến đã từng bộ dáng cơ hồ không có khả năng. Bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Vực này thiên địa nồng độ tinh không đại lục, hoàn toàn được xưng tụng là đứng đầu nhất động thiên phúc địa, trung thần linh tú chi địa. Mảnh đại lục này một khi triệt để khôi phục, chắc chắn dẫn phát thế lực khắp nơi kịch liệt tranh đoạt, mà Tam Thanh Cung muốn tại trận này tranh đoạt bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhân Vương chiếm cứ bản nguyên đại lục, lại thêm bọn hắn Tam Thanh Cung phải chẳng có thể đem nơi này chiếm vì nhân tộc tất cả. Bản nguyên đại lục triệt để khôi phục, đã có thể dung nạp bán thần cảnh. Thái Thanh Tử không gì sánh được nghiêm túc nói. Bá xoát xoát. Cương đại không gian ba động nương theo lấy phá toái hư không tiếng vang không ngừng truyền đến. Không gian ba động này như mãnh liệt sóng cả, không ngừng đánh thẳng vào không gian chung quanh kết cấu, làm không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Đi. Bản nguyên đại lục triệt để mở ra, bản tọa ngược lại muốn xem cái này bản nguyên đại lục phía trên, ai dám đồ sát ta cửu vị thần cáo bộ tộc dòng chính. Thanh Câu đỡ Ngọc Tiểu quát một tiếng, thân ảnh của nàng giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt phóng tới bản nguyên đại lục. Trên người màu đỏ cung trang váy dài tại cao tốc phi hành bên trong bay phất phới, chín đầu màu hồng đuôi cáo tại sau lưng vũ động, phóng xuất ra cường đại mị hoặc chi lực cùng khí tức ba động. Chương 662, lại lấy được vô thượng vĩnh hằng thiên phú vĩnh viễn không gông cùng xiển xích. Chương 662, lại lấy được vô thượng vĩnh hằng thiên phú vĩnh viễn không gông cùng xiển xích. Ha ha, ta Thái Thản Thần Vượn bộ tộc muốn làm thịt người, ai cũng không có cách nào cứu một tôn hình thể to lớn Thái Thản Thần Vượn gầm thét, nó nện bước chân nặng nề, mỗi một bước đều đạp nát hư không, hướng phía bản nguyên đại lục chạy như điên. Thân thể của nó như là một tòa di động núi nhỏ, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, trung quanh tinh thần đều bởi vì khí tức của nó mà run nhẹ nhẹ. Bản nguyên đại lục là chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc. Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc các cường giả cùng kêu lên hô to, bọn hắn triển khai to lớn cánh chim màu vàng, vỗ cánh bay cao, như là một đám màu vàng lưu tinh xẹt qua tinh không, phóng tới bản nguyên đại lục. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen. Các tộc dừng lại ở trong tinh không đỉnh tiêm bán thần cảnh cường giả, nhao nhao hướng phía bản nguyên đại lục phóng đi, muốn trước tiên tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời, trong tinh không tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại khí tức cường đại đan vào lẫn nhau va chạm. Không tốt. Nhị sư đệ, tam sư đệ, mau cùng bên trên, quá rõ con sắc mặt hơi đổi, dưới chân âm dương ngư vờn quanh hình thành một đạo thái cực đồ, vậy quá cực hình xoay chậm chậm, phóng xuất ra cường đại lực lượng không gian. Thân hình sát na vượt qua ngàn dặm phóng tới bản nguyên đại lục. Ba người bọn hắn nhất định phải nhanh tiến vào bản nguyên đại lục, tìm tới Nhân Vương cũng đem nó đón về Tam Thanh Cung, nếu không một khi bị thế lực khác vượt lên trước, hậu quả khó mà lường được. Tam Thanh Cung rất nhiều bán thần cảnh đạo nhân thấy thế, nhao nhao thi triển tự thân cường đại nhất thần thông tăng phúc tự thân cực tốc, tận khả năng đi theo quá rõ con sau lưng. Vô hạn trấn ma tháp, trong không gian hắc ám. Nhỏ. Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ xinh đẹp quốc cùng Bắc Phiêu Lượng đại lục bên trên tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Nhỏ. Hoàn Vũ công hội đã thành công chiếm cứ Âu đại lục cùng trên đại lục tất cả bản nguyên công hội, nên ở trên đảo tất cả bản nguyên trong công hội tất cả tài nguyên đem thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự hành thiết lập tất cả phân hội tên, nhân viên cơ cấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công thống nhất toàn bộ địa tinh. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thống nhất địa tinh. Nội dung nhiệm vụ, làm thống nhất Long Quốc đồng thời một lần nữa thành lập nhân tộc trật tự ngươi, nên tiến thêm một bước trực tiếp thống nhất toàn bộ địa tinh đại lục. Tiếp xuống ngươi sẽ đứng trước càng thêm trọng đại khảo nghiệm, cũng sẽ đứng trước tinh hải vạn tộc giáng lâm trở về. Nếu là đem toàn bộ địa tinh toàn bộ thống nhất, ngươi cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Thời hạn trong vòng nửa năm hoàn thành, quá thời gian nhiệm vụ tự động hết hiệu lực. Chúc mừng ký chủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, vô thượng vĩnh hằng thiên phú vĩnh viễn không gông cùng xiển xích. Hệ thống nhắc nhở tin tức tại Tô Vũ Phong bên tai của vang. Cái kia thanh âm nhắc nhở như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Vô cùng vô tận nhân đạo khí vận từ trên hư không hiện lên, bọn chúng như là dòng lũ màu vàng, lao nhanh xuống, tản ra hào quang chói sáng cùng khí thế bằng bạc. Cái này nhân đạo khí vận mang theo thế gian vạn dân tín niệm cùng cầu nguyện, gồm có cải thiên hoán địa vĩ lực. Nó như là từng thanh tinh mịn mà cứng cỏi bàn trải, hung hăng cọ rửa Tô Vũ Phong lục thân cùng linh hồn. Tại cái này nhân đạo khí vận cọ rửa bên dưới, Tô Vũ Phong nhục thân phát ra trận trận quang mang, sợi cơ nhục trở nên cứng cáp hơn tỉ mỉ, xương cốt như tinh kim mỹ ngọc giống như cứng rắn mà giàu có tính bền dẻo, trên làn da phảng phất bị một tầng thần uy màu vàng bao phủ, có thể chống cự hết thể ngoại giới xâm hại. Linh hồn của hắn cũng tại cái này khí vận tẩy lễ bên dưới, trở nên càng thêm tinh khiết mà cường đại, từ một mảnh hỗn độn trong sương mù dần dần rõ ràng, tản ra sáng chói tinh thần hào quang. Một đạo tràn ngập chí cao vô thượng lực lượng bản nguyên, tại đất tinh trung ương sinh ra. Nó giống như là một viên từ sâu trong vũ trụ thai nén mà thành tinh thần phôi thai, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí. Cỗ này lực lượng bản nguyên tản ra u lam quang mang đi tới chỗ, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Tại trước mặt nó, hết thảy đều trở nên nhỏ bé mà yếu ớt. Nó thuận nhân đạo khí vận trường hà sát na chui vào Tô Vũ Phong mi tâm, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sát na hóa thành bốn đạo bản nguyên tự phụ cùng lúc trước tồn tại vĩnh hằng thiên phú thí thần cướp đoạt sánh vai lơ lửng với hắn trong linh hồn. Cái này bốn đạo bản nguyên tự phụ lóe ra phù văn thần bí quang mang, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất là một cái cổ lão mà thế giới thần bí, ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc cùng vũ trụ huyền bí. Linh hồn trong không gian rất nhiều cấp độ thần thoại thiên phú bản nguyên phù văn nhau nhau bảo vệ hai đại vĩnh hằng bản nguyên phù văn bốn bề, như là trung thành thần tử, cung kính quay chúng quanh tại vương giả bên người, không dám có chút đi quá giới hạn. Căn bản không dám dạo bước tiến lên Tô Vũ Phong bản nguyên linh hồn một bước. Tại linh hồn này trong không gian, các loại phù văn quang mang đan vào lẫn nhau, chiếu rọi, tạo thành một bức lộng lẫy mà thần bí bức tranh. Vĩnh hằng cấp thiên phú vĩnh viễn không gông cùm xiềng xích cùng Tô Vũ Phong linh hồn bắt đầu dung hợp, chí cao vô thượng vĩnh hằng chi lực áp đảo hết thể đại đạo, hết thể pháp tắc phía trên. Nó như là một cỗ vô hình thanh phong, lặng yên chui vào Tô Vũ Phong sâu trong linh hồn, từ căn nguyên bắt đầu cải biến Tô Vũ Phong linh hồn cùng nhục thân. Tại trong quá trình dung hợp này, vô hình ở giữa hình như có thứ gì đang không ngừng phá toái. Đó là Tô Vũ Phong linh hồn cùng trên nhục thân gông xiềng cùng hạn chế, là đã từng trở ngại hắn bước về phía cảnh giới cao hơn chướng ngại. Bây giờ, tại cái này vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, những này gông xiềng như là yếu ớt pha lê, nhao nhao phá toái tiêu tán, cho hắn mở ra một đầu thông hướng vô hạn khả năng con đường. Lại là vĩnh hằng cấp thiên phú ban thưởng. Tô Vũ Phong trên mặt tràn đầy kinh dị, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Lúc trước hắn lấy được vĩnh hằng cấp thiên phú thí thần cấp đoạt công hiệu liền vô cùng kinh khủng, nương tựa theo thiên phú này, hắn có thể trong chiến đấu từ trên người địch nhân cấp đoạt các loại lực lượng cường đại cùng thiên phú, từ đó làm chính mình bảo trì vô địch tư thái đến nay. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lần này hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ban thưởng vậy mà cũng như vậy phong phú. Quả thực là đại bạo. Mà lại cái này vĩnh hằng cấp thiên phú công hiệu, tới tên cơ hồ giống nhau như lúc. Từ nay về sau hắn về việc tu hành sẽ không bao giờ lại tồn tại mảy may bình cảnh, trên lý luận tới nói chỉ cần hắn một mực tu luyện, liền có thể vô hạn tăng cường tự thân. Dù là không có cảnh giới tồn tại, hắn cũng có thể tiếp tục mạnh lên, đi tự định nghĩa một cái hoàn toàn mới mà cường đại cảnh giới. Ý vị này hắn đem thoát khỏi truyền thống hệ thống tu hành trói buộc, trở thành một cái siêu việt thường quy tồn tại, có thể ở trên con đường tu hành tự do rong ruổi, tham dò vô tận không biết. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành tài phú nhiệm vụ ước cấp, tài nguyên chiếm cứ. Chương 663, thể nội cực đạo tiểu thế giới, triệt để thành hình. Chương 663, thể nội cực đạo tiểu thế giới, triệt để thành hình. Nội dung nhiệm vụ, làm một cái chùm phản diện sao có thể không có tiền, không có tài nguyên. Bây giờ các nơi trên thế giới xuất hiện càng ngày càng nhiều di tích cùng cực kỳ đặc thù phúc địa cùng nguyên tinh khoáng mạch. Xin mời ký chủ dẫn đầu thủ hạ thế lực đem những địa bàn này chiếm cứ, chiếm diện tích tỷ lệ chí ít đạt tới 60. Nhiệm vụ ban thưởng, toàn phẩm gen đúc sách bán thần cấp toàn phẩm nguyên trận bách hoa toàn thư bán thần cấp cựu giai cực phẩm nguyên tinh khoáng mạch 3 đầu, cựu giai cực phẩm pháp tắc nguyên khoáng 3 tòa, bát giai cực phẩm pháp tắc mỏ nguyên 10 tòa. Lại là một đạo hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Vũ Phong hệ thống trong không gian bỗng nhiên nhiều hơn hai quyển sách, cái kia hai quyển sách tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Phản phất là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống thần khí. Toàn phẩm rèn đúc sách bán thần cấp bên trên ghi lại các loại bán thần cấp bậc kỹ nghệ rèn đúc cùng bí phương, từ phổ thông binh khí đến pháp bảo cường đại, giản lược đơn đồ trang sức đến thần bí thần khí, cái gì cần có đều có. Trong sách mỗi một trang đều vẽ lấy kỹ càng đoán tạo đồ án cùng phù văn, cùng đối ứng vật liệu danh sách cùng luyện chế trình tự. Toàn phẩm nguyên trận bách khoa toàn thư bán thần cấp thì là một bộ liên quan tới nguyên trận bách khoa toàn thư, nó kỹ càng giới thiệu các loại bán thần cấp bậc nguyên trận kết cấu, công năng, bố trí phương pháp cùng kích hoạt điều kiện. Trong sách nguyên trận chủng loại phong phú, cơ hồ bao gồm tất cả phẩm loại nguyên trận. Những này nguyên trận giới thiệu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là đối với nguyên trận rốt đặc cán mai người, cũng có thể thông qua đọc quyển sách này dần dần nắm giữ nguyên trận tinh túy. Đồng thời Ma Đô dưới nền đất đột nhiên có 3 đầu cựu giai cực phẩm nguyên tinh khoáng mạch, cựu giai cực phẩm pháp tắc nguyên khoáng bại lộ tại Tô gia cường giả thần niệm phía dưới. Cái kia 3 đầu cựu giai cực phẩm nguyên tinh khoáng mạch như là 3 đầu cự long, lặng lặng ngủ say dưới đất chỗ sâu. Nguyên tinh trong mỏ quặng ẩn chứa rộng lượng nguyên tinh, những này nguyên tinh tản ra hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm sao dày đặc. Cựu giai cực phẩm pháp tắc nguyên khoáng ẩn chứa các loại cường đại lực lượng pháp tắc, những lực lượng pháp tắc này như là thực chất sợi tơ, tại trong mỏ quặng xuyên thẳng qua xen lẫn. Bốn bề còn có 10 tòa liên miên bất tuyệt mấy chục vạn mét bát giai cực phẩm pháp tắc mỏ nguyên. Những này bát giai cực phẩm pháp tắc mỏ nguyên tại Thần Châu chi địa không ngừng tăng vọt thiên địa nguyên khí nồng độ tràn ngập bên dưới, thế mà tiến giai trở thành cựu giai cao phẩm pháp tắc mỏ nguyên. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên đại đạo pháp tắc tinh thạch, cực đạo tiểu thế giới hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng thành hình, khoảng cách triệt để thành hình tiến độ tăng lên 300, 300. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo tiểu thế giới quyết trương bản nguyên phản hồi, toàn thuộc tính tăng trưởng 520 V đốt. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên đại đạo pháp tắc tinh thạch, cực đạo tiểu thế giới hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng thành công, khoảng cách triệt để thành hình tiến độ tăng lên 303, 300. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo tiểu thế giới quyết chương bản nguyên phản hồi, toàn thuộc tính tăng trưởng 550 điểm. Chúc mừng ký chủ đan điền thai nghén cực đạo tiểu thế giới triệt để thành hình, bản nguyên phản hồi đang tiến hành toàn thuộc tính tăng trưởng 1 điểm. Đan điền thế giới quyết chương đến cực hạn, trong đó thiên địa pháp tắc ngay tại thủy biến, có thể lấy được lấy đại lượng tinh khiết đại đạo pháp tắc năng lượng, gia tốc cực đạo trong tiểu thế giới tất cả thiên địa pháp tắc chi lực thuế biến to lớn đạo pháp tắc cấp độ. Lại là mấy cái thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, cái kia thanh âm nhắc nhở như là hồng trung đại lữ, tại Tô Vũ Phong trong đầu nổ vang, chấn động đến ý thức của hắn đều có chút hoảng hốt. Tô Vũ Phong xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt đục thân ẩm vang run lên, bị một cô vô hình cự lực trùng kích, mỗi một tấc cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ, trong lỗ chân lông chảy ra mồ hôi mịn, mà trong đầu vẹn vẹn chỉ để lại một tiếng thiên địa sơ khai lúc tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh này như là một cái trọng truy, hung hăng gõ vào linh hồn hắn chỗ sâu, để tư duy của hắn trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn, phản phất đưa thân vào vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hắc ám vô tận cùng trong hỗn loạn. Trong đan điền cùng huyết nhục tế bào kết nối chỗ, một tòa tiểu thế giới tại đại lượng đại đạo pháp tắc tinh thạch năng lượng thôi thúc giới triệt để khuyết trương đến cực hạn. Những cái kia đại đạo pháp tắc tinh thạch giống như sáng chói tinh thần, khảm nạm tại tiểu thế giới mỗi một hẻo lánh, phóng xuất ra vô tận năng lượng quang huy. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, như là trong vũ trụ tinh thần va chạm dung hợp, sinh ra càng cường đại hơn cơn bão năng lượng. Tại cỗ này năng lượng cường đại tiếp tục quan chú, tiểu thế giới nguyên bản mơ hồ biên giới dần dần rõ ràng, không gian không ngừng phát triển, phản phất là một cái đang bị thổi phồng to lớn khí cầu, chậm rãi căng phồng lên đến. Trong thế giới tất cả pháp tắc cơ bản hoàn thiện, nồng đậm sinh cơ quét sạch cực đạo tiểu thế giới các nơi. Nguyên bản hoang vu đại địa bắt đầu toát ra xanh nhạt mầm non, những này mầm non như là màu xanh lá tinh linh, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra sinh mệnh khí tức. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, trong nháy mắt liền trưởng thành rậm rạp bụi cỏ cùng che trời đại thụ. Núi non sông ngòi cũng tại nguồn sinh cơ này thai nghén bên dưới dần dần thành hình, núi cao nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, nham thạch trên núi hoa văn có thể thấy rõ ràng, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Dòng sông lao nhanh xuống, dòng nước chảy xiết, tóe lên bọt nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang trong suốt. Nhật nguyệt tinh thần giao thế, thái dương như là một viên hỏa cầu thật lớn, treo cao tại thiên không, hạ xuống ấm áp mà ánh mặt trời nóng bỏng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mặt trăng thì tại ban đêm lặng yên dâng lên, ánh trăng nhu hòa như ngân sa giống như vẩy vào trên đại địa, cho thế giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Từng cái tiên thiên sinh linh dựa vào giờ khắc này không gì sánh được nồng hậu dày đặc thiên địa pháp tắc cùng tạo hóa chi lực sinh ra, cực đạo trong tiểu thế giới luồng thứ nhất dương khí hóa thành một cái cao lớn tuấn giật thanh niên. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng, người khoác một kiện do ánh nắng bệnh mà thành trường bào màu vàng, trong gió bay phất phới, hiện lộ rõ ràng ra hắn bất phàm cùng tôn quý. Cực đạo trong tiểu thế giới đóa thứ nhất mây trắng, hóa thành một cái thanh tú đáng yêu đồng tử, da thịt trắng non như tuyết, con mắt sáng tỏ như sao, trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà dáng tươi cười. Thân mang một bộ đạo bào màu trắng, cầm trong tay một cây do vân đoá ngưng tụ mà thành hồ lô, nhảy nhảy nhót nhót xuyên thẳng qua tại sông núi ở giữa, cho thế giới mang đến linh động cùng sung sướng. Cực đạo trong tiểu thế giới cái thứ nhất thành hình ngọn núi hóa thành một cái đôn hậu đàng hoàng trung niên trắng hán. Hắn dáng người khôi ngô, cơ bắp sôi sục, giống như một tòa di động núi nhỏ, khuôn mặt cương nghị mà giản dị, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng trầm ổn. Càng ngày càng nhiều tiên thiên sinh linh thu nạp thiên địa bản nguyên chi khí, cảm ngộ cực đạo tiểu thế giới tùy ý lưu chuyển thiên địa quy tắc xuất hiện giữa thiên địa. Những này tiên thiên sinh linh ở thế giới bên trong tự do xuyên thẳng qua, hoặc kết bạn mà đi, thăm dò thế giới huyền bí, hoặc một mình tu luyện, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, làm cả cực đạo tiểu thế giới tăng thêm khác sinh khí. Đồng thời những này tiên thiên sinh linh tiên thiên căn cốt đều là cao hơn 80 điểm, không có một cái nào hạng người tư chất bình thường. Không ít cường đại tiên thiên sinh linh đang sinh ra linh trí một khắc này, liền nắm trong tay một chút Tô Vũ Phong tự thân có bộ phận lực lượng phát tác. Toàn bộ thế giới bắt đầu nhất mãng hoang thời đại, từng cái tiên thiên sinh linh bộ lạc ở giữa cạnh tranh với nhau, hợp tác, có vì tranh đoạt tài nguyên mà kịch liệt triển khai chiến đấu, có thì làm cộng đồng đối kháng ngoại địch mà dắt tay sánh vai. Chương 664, đột phá. Bán thần cảnh. Chương 664, đột phá. Bán thần cảnh. Tự đạo tiểu thế giới triệt để thành hình mang tới bản nguyên phản hồi chi lực so dĩ vãng mỗi một lần đều cường đại hơn. Cái kia bàng bạc đến cực điểm phản hồi lực lượng bản nguyên như là sôi trào mãnh liệt biển động, từ vùng đan điển như nước vỡ đê giống như hiện lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân các nơi. Nguồn lực lượng này phản phất có sinh mệnh bình thường, trong cơ thể hắn trong kinh mạch lao nhanh xuyên thẳng qua. Mỗi khi đi qua một chỗ, đều như là một trận phong bạo quét sạch mà qua, đem hắn nhục thân cùng linh hồn tiến hành độ sâu tẩy lễ cùng cường hóa. Tô Vũ Phong nhục thân cơ bắp tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trở nên càng gia tăng hơn thực mà đẩy có giãn, mỗi một cây sợi cơ nhục đều giống như bị rót vào một cỗ cứng cỏi tơ năng lượng tuyến, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, khiến cho bắp thịt cường độ cùng lực bộc phát đều chiếm được bay vọt về chất. Hắn xương cốt cũng tại nguồn lực lượng này rèn luyện bên dưới, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, như là mỹ ngọc tại tạo hình trong quá trình bị mài càng cứng rắn hơn bóng loáng, xương mật độ kịch liệt gia tăng, thậm chí ẩn ẩn tản ra như kim loại quang trạch, có thể tiếp nhận càng cường đại hơn ngoại lực trùng kích. Mà linh hồn của hắn, tại cái này bản nguyên phản hồi chi lực tập bộ bên dưới, phản phất từ hoàn toàn mông lung trong xương mù dần dần rõ ràng sáng lên. Linh hồn chi lực như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cháy hừng hực lại càng thịnh vượng, tinh thần cảm giác phạm vi cũng theo đó trên diện rộng phát triển. Hắn có thể càng thêm bén nhạy cảm giác được chung quanh thế giới biến hóa rất nhỏ, cho dù là trong không khí cực kỳ nhỏ năng lượng ba động đều chạy không khỏi thần thức của hắn. Bảng trò chơi bên trên số liệu điên cuồng tiêu thăng, một mực không có nửa điểm ngừng ý tứ. cái kia không ngừng nhảy lên số lượng phảng phất là một trận sục sôi cuồng hoan, chứng kiến lấy Tô Vũ Phong thực lực kịch liệt kéo lên. Lúc trước cực đạo pháp tắc hồng lỗ mỗi luyện hóa một đạo rưỡi thần cấp thiên phú, đều có thể vì đó mang đến toàn thuộc tính tăng trưởng, đồng thời càng là dựa vào sau mang tới tăng trưởng càng cường đại. Hậu kỳ luyện hóa mà đến cái kia hơn 50 mai đại đạo pháp tắc tinh thạch, liền cho Tô Vũ Phong cung cấp 1.5 ức toàn thuộc tính tăng trưởng. Mỗi một mai đại đạo pháp tắc tinh thạch tại trong quá trình luyện hóa, đều giống như một viên ẩn chứa vô tận năng lượng tinh thần bị dẫn bạo, phóng thích ra năng lượng dòng lũ liên tục không ngừng rót vào Tô Vũ Phong thuộc tính bên trong, khiến cho hắn lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực các loại hạng thuộc tính đều chiếm được toàn phương vị tăng lên. Mà cực đạo tiểu thế giới triệt để thành hình một sát na kia, lại một lần mang đến cho hắn 100 triệu điểm toàn thuộc tính tăng trưởng. Lần này tăng trưởng như là một trận vũ trụ nổ lớn, trong nháy mắt đem hắn thực lực đẩy hướng một cái mới cao phong. Thể nội cực đạo tiểu thế giới thành hình, không chỉ có để nó toàn thân thuộc tính tăng gọn, càng làm cho tu vi cảnh giới của hắn thuận lý thành chương đột phá. Bán thần cảnh sơ kỳ, Tô Vũ Phong khí tức hơi đổi, không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì hắn đột phá mà sinh ra một tia rất nhỏ gợn sóng, hắn có thể cảm nhận được tự thân cùng giữa thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cũng không lâu lắm, tu vi cảnh giới lại một lần tăng lên. Bán thần cảnh hậu kỳ, Tô Vũ Phong khí tức liên tục tăng lên, lại một mực không có đình trệ. Cực đạo tiểu thế giới thành hình mang đến cho hắn rất nhiều bản nguyên phản hồi. Bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, Tô Vũ Phong tu vi cảnh giới lại lần nữa tăng gọn, triệt để bước vào bán thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại cảnh giới này, khí tức của hắn như là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không ngã lại vô cùng uy nghiêm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục tự tin cùng uy nghiêm, phảng phất thế gian vạn vật đều nằm trong tay hắn. Nhưng là bán thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là Tô Vũ Phong điểm cuối cùng, tu vi cảnh giới của hắn còn tại nương theo lấy cực đạo trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc thuế biến quá trình tiến hành nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ cần cực đạo trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc triệt để thuế biến hoàn thành, Tô Vũ Phong đến bán thần cảnh cùng thần thoại cảnh ở giữa dẫn động thần thoại chi kiếp. Trong lúc này, hắn trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc như là một viên ngay tại trong thai nghén thần tinh, không ngừng mà hấp thu ngoại giới năng lượng, tiến hành phức tạp mà thần bí quá trình thuế biến. Mỗi một lần pháp tắc thuế biến đều giống như một lần sinh mệnh tiến hóa, khiến cho trong tiểu thế giới năng lượng càng thêm tinh khiết cùng cường đại, cũng vì Tô Vũ Phong tu vi tăng lên cung cấp cơ sở vững chắc. Một khi vượt qua thần thoại chi kiếp, liền có thể chứng đạo mở ra chân chính thần thoại chi lực. Khi đó, hắn đem siêu thoát tại phổ thông sinh linh phía trên, trở thành chân chính nhân vật thần thoại, có được khống chế sinh tử luân hồi, mở vũ trụ càn khôn vô thượng vĩ lực. Thần thoại cảnh đặc điểm lớn nhất chính là không có tuổi thọ chi lo, chỉ cần bản nguyên vũ trụ không có phá diệt, cấp độ thần thoại cường giả chính là vĩnh sinh. Nhỏ, chúc mừng ngươi thành công đột phá tới bán thần cảnh, triệt để bước vào cường giả hàng ngũ, toàn thuộc tính tăng trưởng, 5000 VĐ, điểm, 5000 VĐ, tự do điểm thuộc tính. Nhỏ, chúc mừng ngươi thành công đột phá bán thần cảnh trung kỳ, toàn thuộc tính tăng trưởng 2500-2500 VĐ điểm, 2500-2500 VĐ tự do điểm thuộc tính. Nhỏ, chúc mừng ngươi thành công đột phá bán thần cảnh đỉnh phong, toàn thuộc tính tăng trưởng 2500-2500 VĐ điểm, 2500-2500 VĐ tự do điểm thuộc tính. Nhỏ, chúc mừng ngươi thành công đột phá bán thần cảnh, một chân bước vào thần thoại chi lộ, xin mau sớm minh xác tự thân sở cầu chi đạo cũng vì chi cố gắng, trở thành một tôn chân chính nhân vật thần thoại. Nhỏ, chúc mừng ngươi trở thành địa tinh cái thứ nhất đột phá bán thần cảnh sinh linh, địa tinh bản nguyên ý chí ngay tại vì ngươi chúc phúc, ngươi đại đạo thân hòa độ 20 lại thu hoạch vì người khác ban cho bảng trò chơi năng lực, sáng tạo thế giới giả tưởng năng lực. Hệ thống nhắc nhở tin tức không có đình chỉ nhảy lên. Một cố cùng thiên địa vạn vật tương dung, nhu hòa lại mang theo thiên khung thế giới chi uy ý thức triệt để khôi phục, hội tụ bản nguyên đại lục cường thịnh nhất nội tình hình thành một khối ấn ký màu trắng rơi vào Tô Vũ Phong mi tâm. Cái này ấn ký màu trắng như là một cái phù văn thần bí, lóe ra ánh sáng nhu hòa, chậm rãi dung nhập trong mi tâm của hắn. Thời khắc này Tô Vũ Phong phảng phất trở thành thế giới trung tâm, thiên địa vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn, giờ khắc này hắn tựa như là thiên địa duy nhất chúa tể. Hắn có thể cảm nhận được thế gian vạn vật sinh cơ cùng rung động, mỗi một đóa hoa nở rộ, mỗi một phiến lá bay xuống, mỗi một nhánh sông lao nhanh, đều tại thần thức của hắn cảm giác phía dưới. Hắn thậm chí có thể cùng thiên địa ở giữa sinh linh tiến hành tâm linh câu thông, truyền đạt ý chí của mình cùng chỉ lệnh. Thế giới trước mắt đột nhiên biến thành vô tận tinh hà, trong tinh hà vắt ngang lấy 3000 đầu đại đạo hư ảnh. Những đại đạo này hư ảnh giống như từng đầu cự long, tại trong tinh hà uốn lượn xoay quanh, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đại đạo pháp tắc chi lực bên cạnh hắn vần quanh, những lực lượng pháp tắc này phảng phất là có linh trí tinh linh, bọn chúng lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái thần bí mà năng lượng cường đại trận. Chương 665, ban cho bảng trò chơi năng lực. Chương 665, ban cho bảng trò chơi năng lực hóa thành từng trôi ngũ hành đại đạo chi truy điên cuồng rèn luyện Tô Vũ Phong lục thần. Mỗi một chiếc đại đạo chi truy đều ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa lực lượng, bọn chúng mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Tô Vũ Phong thân thể. Chú ý rơi chỗ, Tô Vũ Phong lục thần phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là viễn cổ hồng trùng tại bị gõ vang, cơ bắp của hắn tại cái này lực trùng kích cường đại bên dưới trong nháy mắt lõm, thậm chí có địa phương trực tiếp bị truy bạo, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà cực đạo tiểu thế giới ở trong đan điền tuân ra đại lượng lực lượng bản nguyên chữa trị vừa mới bị truy nổ huyết nhục tế bào. Cố này lực lượng bản nguyên như là tia nước nhỏ, cấp tốc chạy xuôi đến thụ thương bộ vị, tế bào tại nguồn lực lượng này tẩm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, gây dựng lại, trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Lần lượt phá toái trọng lập, để Tô Vũ Phong cảm giác được nhục thân của mình cùng linh hồn ngay tại ngày cơn hoan hô. Nhục thể của hắn giống như là một khối bị lặp đi lặp lại rèn đúc thân thiết, tại cái này truy cùng chữa trị trong quá trình, tạp chất bị dần dần loại bỏ, tính chất trở nên càng ngày càng thuần túy, cường độ cũng đang không ngừng kéo lên. mà linh hồn của hắn thì giống như là tại trong liệt hỏa trùng sinh phượng hoàng, mỗi một lần phá thoái cùng tái tạo đều để cảnh giới của nó đạt được tăng lên, tinh thần cảm giác càng thêm nhạy cảm, đối với chung quanh thế giới lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Toàn thân khiếu huyệt tản ra ngũ thải thần hoa, những này thần hoa như là sáng chói tinh quang, từ hắn trong khiếu huyệt phun ra, hóa thành từng cái thôn phệ hấp động, điên cuồng thu nạp tiên địa nguyên khí tiến vào trong đan điền cực đạo tiểu thế giới. Chung quanh tiên địa nguyên khí phảng phất nhận lấy một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới, tạo thành từng cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Những nguyên khí này bị liên tục không ngừng hút vào khiếu huyệt, sau đó dọc theo kinh mạch hội tụ đến trong đan điền cực đạo tiểu thế giới. Cực đạo tiểu thế giới giống như là một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy bức sâu, tham lam thôn phệ lấy những nguyên khí này, tại nguyên khí tầm bổ bên dưới, trong tiểu thế giới núi non sông ngòi trở nên càng thêm trắng lệ, nhật nguyệt tinh thần càng thêm sáng tỏ, thiên địa pháp tắc cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng cường hóa. Bảng trò chơi bên trên số liệu thời khắc tăng gọn, toàn thuộc tính tiêu thăng đại biểu cho Tô Vũ Phong đang trở nên càng phát ra cường đại. Cái kia không ngừng nhảy lên số lượng như là sụp sôi chống trận, khích lệ hắn không ngừng hướng về phía trước. Trừ cái đó ra, quanh thân bao quanh những cái kia tối nghĩa khó hiểu đại đạo pháp tắc, ở tại lần lượt tăng trưởng đại đạo thân hòa độ, cùng sau khi thuế biến ngộ tính trước mặt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Nguyên bản như là mê vụ giống như khó mà nắm lấy pháp tắc, bây giờ trong mắt hắn tựa như là từng quyển mở ra thư tịch, mỗi một tự phủ, mỗi một cái đồ án đều có thể thấy rõ ràng. Hắn đối với tự thân khống chế pháp tắc có lĩnh ngộ mới. Tô Vũ Phong tử vừa mới bắt đầu liền biết chính mình nên đi con đường gì, hắn trưởng không thời gian, không gian, nhân quả, hủy diệt, tạo hóa, vũ hành chờ chút đỉnh tiêm pháp tắc. Tại đặc thù cực đạo bản nguyên phía dưới dung hội hợp nhất, hình thành vạn pháp bất xâm, vạn pháp không phá khủng bố đại đạo. Hết thảy đại đạo gặp được hắn cực đạo, đều phải quỳ xuống đất thần phục. Tô Vũ Phong muốn để cho mình khống chế cực đạo, trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Đây chính là hắn muốn đi đại đạo chi lộ. Khủng bố như thế đại đạo cơ hồ đã dung nạp tất cả đỉnh tiêm pháp tắc, muốn tiếp tục tăng lên độ khó kỳ cao. Nhưng là uy năng có thể nghĩ, dù là những người khác đồng dạng nắm trong tay ngũ hành đại đạo pháp tắc, có thể Tô Vũ Phong cực đạo ngũ hành pháp tắc nhất định phải so với hắn người cường đại mấy lần không chỉ. Cực đạo có thể hoán đổi tùy ý một cái dung nhập trong đó đại đạo pháp tắc, đồng thời mượn nhờ đại đạo khác pháp tắc lực lượng, đem đơn nhất đại đạo pháp tắc uy năng tăng lên mấy lần không chỉ. Liên như là một cái có được nhiều loại vũ khí chiến sĩ, hắn có thể căn cứ khác biệt khung cảnh chiến đấu, linh hoạt hoán đổi vũ khí, đồng thời lợi dụng những vũ khí khác đặc tính đến tăng cường trước mắt vũ khí uy lực. Huống chi, chỉ cần có thể thí thần, hắn liền có thể cưỡng ép cướp đoạt đối phương khống chế hết thảy đại đạo pháp tắc. Năng lực này để hắn tại đối mặt cường đại thần linh lúc cũng có sức đánh một trận, thậm chí có khả năng đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng thêm một bước chính mình cực đạo. Tô Vũ Phong tin tưởng tự thân khống chế cực đạo sẽ không vĩnh viễn đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Chỉ là 3000 đạo ma ảnh phân thân mỗi thời mỗi khắc tiến hành tu luyện cảm ngộ đại đạo, cũng có thể để sự nhanh chóng tăng lên. Những ma ảnh này phân thân như cùng hắn bóng dáng, phân bố ở thế giới các ngõ ngách, yên lặng tu luyện, bọn hắn đạt được cảm ngộ cùng lực lượng đều sẽ liên tục không ngừng phản hồi cho Tô Vũ Phong, cho hắn trưởng thành cung cấp cường đại trợ lực. Bây giờ đại đạo của hắn thân hòa độ cùng nộ tính thế nhưng là tuyệt cường. Cái này khiến hắn đang tu luyện đại đạo trên con đường có thể làm ít công to, có thể càng xâm nhập thêm thăm dò đại đạo huyền bí, đào móc ra càng nhiều dấu ở đại đạo chỗ sâu lực lượng. Chứ những ngày bên ngoài, địa tinh bản nguyên ý chí sau cùng quà tặng, thế mà đưa cho hắn ban cho người khác bảng trò chơi cùng sáng tạo thế giới giả tưởng năng lực. Chính mình thật chẳng lẽ có thể sáng tạo ra cùng loại hắc ám chiến trường những cái kia thần thoại ngưng tụ bản nguyên vũ trụ giả định. Phải biết những cái kia thần thoại ngưng tụ bản nguyên vũ trụ giả định đều không tồn tại trò chơi gì bảng, chỉ có thế hệ này địa tinh sinh linh có thể thông qua bảng trò chơi để cân nhắc đối phương thuộc tính, thậm chí là nhìn thấy đối phương đỉnh đầu thanh máu. Có một câu nói thế nào, cho dù là thần thì như thế nào, lộ ra thanh máu sớm muộn muốn chết. Cái này một đặc biệt năng lực để Tô Vũ Phong rơi vào trầm tư. Hắn nhìn về phía giờ phút này tự thân bảng trò chơi, trên đó đã nhiều hơn hai cái hoàn toàn mới cái nút. Bảng trò chơi ban cho sáng tạo thế giới giả tưởng có thể căn cứ tự thân sáng tạo muốn thế giới giả tưởng, ngươi là duy nhất chúa tể đi chú, cần thành tựu thần thoại chi cảnh sau mới có thể sử dụng, chỉ bất quá hai cái này cái nút giờ phút này hiện ra chính là một mảnh màu xám. Một cái thế giới giả tưởng có làm được cái gì? Đem nó sáng tạo thành một cái trò chơi thế giới, chuyên môn dùng để bồi dưỡng cường giả nhân tộc. Tô Vũ Phong trong lúc nhất thời không nghĩ tới thế giới giả tưởng tác dụng. Dùng để bồi dưỡng cường giả nhân tộc lời nói, bây giờ Tô gia đã tạo thành hoàn thiện cơ chế. Căn bản không cần hắn đi quan tâm. Năng giả thượng dung giả hạ chuẩn tắc này, là Long Quốc thậm chí tương lai toàn bộ địa tinh đều cần thực hành chế độ. Tô Vũ Phong ánh mắt rời xuống, không còn đi quản tạm thời không cần đến công năng, nhìn về phía thời khắc này tự thân thuộc tính, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Mục tiêu, Tô Vũ Phong. Cảnh giới, bán thần cảnh định phong tập giai. Thiên phú, thí thần cấp đoạt vĩnh hằng cấp vĩnh viễn không gông cùng xiển xích vĩnh hằng cấp thôn vệ cấp độ thần thoại lôi đỉnh thiên phạt cấp độ thần thoại, ngọn nguồn hủy diệt cấp độ thần thoại ma ảnh phân thân cấp độ thần thoại bất tử chi thân cấp độ thần thoại thái dương chân viêm cấp độ thần thoại linh hồn kêu rên cấp độ thần thoại hắc không cấp độ thần thoại nguyên văn dung trận cấp độ thần thoại tạo hóa cấp độ. Thần thoại cửu tinh nguyên năng bạo liệt cấp độ thần thoại Phật diệu cửu thiên cấp độ thần thoại mị hoặc thiên huyễn cấp độ thần thoại băng xương tim rồng cấp độ thần thoại cuồng nộ thần diễm cấp độ thần thoại nhất tinh. Chương 666, con đường sau đó. Thần thoại bọn họ công pháp. Chương 666, con đường sau đó. Thần thoại bọn họ công pháp. Chức nghiệp, cực đạo đế quân hỗn độn cấp. Công pháp, cực đạo ma thần quyết cửu chuyển hỗn độn cấp cửu thiên nghệ tiễn quyết tứ trọng cấp độ thần thoại. Căn cốt, 100. Mắt trị số 100. Nộ tính, vạn cổ 01. Khí huyết 95 ức 5668 V đốt 9164 điểm, lực lượng 21 ước 2990 V 5276 1 ước 9999 V 9999 điểm, tinh thần 18 ước 9671 V 9698 1 ước 9999 điểm, phòng ngự 17 ước 9760 V 0289 10 ước 6999 V 9999 điểm, thể chất 17 ước 9762 V 9318 1 ước 6999 V 9999 điểm, tốc độ 18 ước 9120 V 5683 39 ước 9999 V 9999 điểm, nguyên lực 69 ước 6900 V 169 ước 6900 V điểm, thần thoại pháp vực cực đạo tiểu thế giới đại đạo pháp tắc trong thuế biến, đặc tính vạn pháp câu diệt, lực lượng vĩnh hằng, tạo hóa tự nhiên, hai kiếp hủy diệt, thời không tương huy, âm dương ngũ hành, pháp vực ẩn chứa pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, không gian pháp tắc, chiến đấu pháp tắc, ma đạo pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, gió chi pháp tắc, mũi tên chi pháp tắc, âm dương pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, phật chi pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, huyền tượng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, thời gian pháp tắc 100 vận mệnh pháp tắc 0001. Chấp trưởng đại đạo pháp tắc, cực đạo tiểu thế giới thuế biến sau khi hoàn thành, đem tự hành ngưng tụ. Thí thần điểm 19 vé đút. Trang bị vô tận thiên phú cột đặc thù trang bị thí thần chức nghiệp chuyên môn bán thần giai nghịch nguyên thần ngọc cựu giai cấp độ thần thoại khuy thiên kính bán thần giai mặt trời mới mọc thần cùng bán thần giai hoàng nguyên điện bát giai phúc địa đầu tiên. Chức nghiệp kỹ năng LV mát cực đạo sinh tử phủ, cực đạo pháp tắc hồng lô. LV 9 cực đạo đế khu, cực đạo bản nguyên, LV 9 cực đạo ba động tâm nhãn, LV 9 cực đạo quyền, LV 9 cực đạo trưởng, LV 9 cực đạo liệu, LV 9 cực đạo nhanh, LV 9 cực đạo binh, LV 9 cực đạo thủ, LV 9 cực đạo âm dương giao thái, LV 9 ma huy sáng thế. Còn thừa tự do điểm thuộc tính, không. Đây chính là bán thần cảnh a. Tô Vũ Phong nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn cùng kính sợ. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn cảnh giới tăng lên mà run nhẹ nhẹ, tản ra một loại vô hình uy áp. Chỉ là ở giữa tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, liền mang đến toàn thuộc tính 200 triệu điểm tăng trưởng, còn có 200 triệu điểm tự do điểm thuộc tính có thể tiến hành phân phối. Tô Vũ Phong thanh âm có chút đề cao, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Những này điểm thuộc tính tăng trưởng, đối với hắn mà nói, không chỉ là con số biến hóa, càng là thực lực bay vọt. Không nghĩ tới bản nguyên ý thức giao phó địa tinh sinh linh bảng trò chơi, đến cảnh giới bán thần còn có thể đưa đến tác dụng. Tô Vũ Phong một mặt kinh ngạc nhìn bảng trò chơi. Trò chơi kia bảng lơ lửng ở trước mặt của hắn, tản ra u lam quang mang. Trên bảng số liệu không ngừng lấp lóe nhảy lên, có thể phân phối tự do điểm thuộc tính đã bị hắn toàn bộ điệp ra tại trên lực lượng. Cho nên hắn thời khắc này lực lượng thuộc tính mới xông phá 2.1 tỷ. Luôn sức mạnh mẽ này trong cơ thể hắn phun trào, như là sôi trào mãnh liệt giang hà, tùy thời chuẩn bị lao nhanh mà ra, phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn chướng ngại. Về phần tốc độ, bây giờ có được cực đạo dày chiến gia trì, tốc độ nhưng so sánh lực lượng của hắn còn kinh khủng hơn. Nhất là tại tu vi của hắn đột phá tới bán thần cảnh sau, cực đạo dày chiến bản nguyên tăng phúc triệt để kích phát, hiện tại cực đạo dày chiến đối với tốc độ tăng phúc cao tới 4 tỷ điểm. Cực đạo dày chiến chăm chú dán vào tại hai chân của hắn phía trên, dày trên mặt khắc rõ phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị. Khi Tô Vũ Phong nhẹ nhàng khẽ động bước chân, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn mèo, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể xuyên qua thời không khe hở. Loại tốc độ này, để hắn trong chiến đấu có được ưu thế tuyệt đối, địch nhân thường thường còn đến không kịp phản ứng, liền đã bị hắn đánh trúng. Trong đan điền thành hình cực đạo tiểu thế giới, thế mà bị bảng trò chơi đánh dấu là thần thoại pháp vực, đúng là một cái rất chuẩn xác danh tự. Tô Vũ Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thân thể của mình, thấy được trong đan điền mảnh kia thần bí tiểu thế giới. Tại trong tiểu thế giới này, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần cái gì cần có đều có, hết thảy đều dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Hắn chính là thế giới này chủ thể, có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo hoặc hủy diệt hết thảy. Nơi này pháp tắc do hắn trường khống, hắn có thể cho thời gian đảo lưu, cũng có thể để không gian chống chất. Cái này thần thoại pháp vực là hắn thực lực biểu tượng, cũng là hắn đi hướng cảnh giới cao hơn nền tảng. Tô Vũ Phong chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn cực đạo ma thần quyết tại tu vi của hắn đột phá tới bán thần cảnh sau, thế mà không tiếp tục xuất hiện hoàn toàn mới nội dung. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Khi hắn nghĩ đến vấn đề này sát na, trong đầu đột nhiên hiện hiện một đạo tin tức, đạo tin tức này đến từ nó chỗ sâu trong óc phong ấn cực đạo ma thần quyết ký ức. Cực đạo ma thần quyết thần thoại thiên cần bản thân sáng tạo ghi chú, bất kỳ một cái nào nhân vật thần thoại đều khó có khả năng dựa vào người khác công pháp thành tựu, muốn thành tựu thần thoại nhất định phải sáng tạo tự thân công pháp. Cực đạo ma thần quyết bên trong gánh chịu lấy vô số công pháp, có thể dùng đến học tập tham khảo. May mắn thu hoạch được bản tọa truyền thừa một trong tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể đi ra độc thuộc chính mình thần thoại chi lộ. Đế quân Lâm Tô Vũ Phong chấn động trong lòng, sáng tạo công pháp của mình. Nương theo lấy đạo này ký ức hiện hiện, chỗ sâu trong óc đồng thời truyền ra một tiếng vang dọn. Đã từng bị phong ấn ở sâu trong linh hồn đại lượng công pháp ký ức triệt để mở ra, khổng lồ dòng tin tức trong nháy mắt tuôn ra. Tin tức kia chạy như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cho dù là tu vi tăng lên đến bán thần cảnh đỉnh phong, tinh thần lực gần như đến 1.9 tỷ không kém gì phổ thông thần thoại một kiếp cảnh cường giả Tô Vũ Phong, giờ phút này đều cảm giác được trở nên hoảng hốt. Trong đầu của hắn phảng phất bị vô số tinh thần lấp đầy, những ngôi sao này lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một bộ công pháp. Cường hành tinh thần lực bắt đầu thu nạp khổng lồ công pháp chi hải. Huyền Nguyên Lôi Đỉnh Kinh Ngũ Hành Thần Vương Đại Pháp Thiên Thai Âm Dương Quyết Tử Tịch Thiên Luân. lít nha lít nhít công pháp tại Tô Vũ Phong trong trí nhớ hiện hiện, mỗi một đạo công pháp đều là cấp độ thần thoại tồn tại đột phá thời điểm sáng tạo công pháp. Chương 667, tự sáng tạo công pháp. Chương 667, tự sáng tạo công pháp. Những công pháp này đại biểu bọn hắn đối với tự thân khống chế pháp tắc đỉnh phong. Bọn chúng ẩn chứa vô số trí tuệ cùng huyền bí, mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều giống như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Giờ khắc này xuất hiện đại lượng công pháp, là Tô Vũ Phong sáng tạo ra độc thuộc về tự thân công pháp đặt vững cơ sở. Bản nguyên trong vũ trụ nhanh nhất thành tựu bán thần cảnh sinh linh, đều hao phí gần hơn 100 năm thời gian. Có thể Tô Vũ Phong một thế này tu luyện bất quá ngắn ngủi 2 năm, tăng thêm kiếp trước cũng liền không cao hơn 20 năm, nắm trong tay pháp tắc số lượng lại không gì sánh được hỗn tạp. Mặc dù thực lực không gì sánh được cường hãn, có thể tự thân nội tình nhưng không có góp nhặt bao nhiêu, đối với tự thân công pháp sáng tạo tự nhiên không gì sánh được khó khăn. Hắn biết rõ mình tại trên con đường tu luyện đi được quá nhanh, căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Nhưng hắn cũng có được ưu thế của mình, đó chính là hắn đối với các loại pháp tắc đặc biệt lý giải cùng dung hợp năng lực. Hiện tại đạo này đến từ không biết tồn tại đế quân lâm truyền thừa cường đại, đem Tô Vũ Phong sau cùng thiếu hụt bổ túc. Nhiều như thế công pháp, ta cần thu nạp bao lâu thời gian? Tô Vũ Phong trong lòng âm thầm suy tư, hắn nhìn xem trong đầu cái kia rộng lượng công pháp tin tức, cảm thấy một tia đau đầu. Nhiều như vậy công pháp, muốn toàn bộ lý giải tiêu hóa, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Không được, nhất định phải dựa vào thời gian pháp tắc gia tốc mới tốt. Tô Vũ Phong tâm niệm vừa động thu hồi ngay tại tàn sát hắc ám dị ma sinh vật tất cả ma ảnh phân thân, trực tiếp tiến vào thời không trong các. Thời không trong các tràn ngập khí tức thần bí, bốn phía trên vách tường khắc đầy thời gian pháp tắc phù văn. Tô Vũ Phong đi vào trong các trung ương, nơi đó có một cái cự đại thời gian trận pháp. Hai tay của hắn huy động, đem trận pháp tốc độ thời gian trôi qua điều đến nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng một so một vạn. Tại tốc độ thời gian trôi qua này bên dưới, ngoại giới một giây, tại thời không trong các tương đương với 10.000 giây. Ý vị này hắn sẽ có được nhiều thời gian hơn đến nghiên cứu công pháp. Hơn ngàn đạo ma ảnh phân thân trở về bản thể, một lần nữa cùng hưởng chỗ sâu trong óc công pháp ký ức sau, khuynh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt đọc lý giải. Ma ảnh phân thân bọn họ như là Tô Vũ Phong bóng dáng, chỉnh tề sắp xếp ở xung quanh hắn, khí tức của bọn hắn cùng Tô Vũ Phong tương liên, tạo thành một cái cường đại tu luyện khí trạng. Tô Vũ Phong bản thể trước hết nhất lựa chọn là một bản công pháp đặc thù bản nguyên chi khí phân tích. Đây là một tôn không biết nhân vật thần thoại hao phí không biết bao nhiêu tuế nguyệt, phân tích hết thảy vĩ lực đầu nguồn bản nguyên chi khí công pháp, phân tích bản nguyên chi khí hình thành, tính chất, phân giải chờ chút. Tô Vũ Phong đắm chìm tại quyển công pháp này nghiên cứu bên trong, tinh thần lực của hắn như là xúc tu bình thường, xâm nhập đến công pháp mỗi một chữ, mỗi một câu nói bên trong, đi thăm dò huyền bí trong đó. Theo đối với quyển công pháp này xâm nhập lý giải, hắn phát hiện chính mình đối với tự thân cực đạo bản nguyên có càng thâm nhập lý giải, lại cũng kéo theo mặt khác pháp tắc cảnh giới một chút xíu nước lên thì thuyền lên. Còn lại phân thân riêng phần mình tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân riêng phần mình vây quanh lôi đình pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, nhân quả pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, bạo liệt pháp tắc, lực hút pháp tắc, âm dương pháp tắc, nhanh chậm pháp tắc. Những pháp tắc này như là sáng chói tinh thần, vờn quanh tại phân thân bọn họ bên cạnh, riêng phần mình tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại. Một đạo lại một đạo Tô Vũ Phong cấp đoạt mà đến pháp tắc càng ngộ, vô số bản thần nói tồn tại hao hết tâm huyết sáng tạo công pháp, toàn bộ biến thành Tô Vũ Phong tích lũy cùng lắng đọng. Những pháp tắc này cảm ngộ cùng công pháp như là tia nước nhỏ, hội tụ thành một mảnh mênh mông chi thức hải dương, tại linh hồn của hắn chỗ sâu không ngừng cuộn cuộn, khuấy động. Thời gian cái này không đáng giá tiền nhất đồ vật nhanh chóng trôi qua. Tại thời không các na đặc thù tốc độ thời gian trôi qua hoàn cảnh bên dưới, ngoại giới có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà trong các cũng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Tô Vũ Phong đắm chìm tại cái này rộng lượng pháp tắc cùng công pháp nghiên cứu bên trong, không biết mệt mỏi, phảng phất cùng thời gian hòa làm một thể. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Vũ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, bốn bề hơn ngàn đạo ma ảnh phân thân hóa thành từng đạo bóng đen dung nhập trong cơ thể của hắn, mỗi một đạo bóng đen dung nhập đều giống như một cỗ cường đại lực lượng tại trở về bản nguyên, để khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Vô cùng vô tận pháp tắc áo rượu trong lòng của hắn dập dờn, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu pháp tắc, bây giờ như là thành tịnh dòng suối, tại trong suy nghĩ của hắn thoải mái chảy xuôi. Suy nghĩ hơi động một chút, liền có thể tùy tiện điều động đại đạo pháp tắc vĩ lực. Trong bất chi bất giác tất cả pháp tắc dung hội một thể, lại có thể tùy tiện chia tách ra chỉ đơn nhất đại đạo pháp tắc. Tự thân giờ phút này khống chế mấy chục đạo pháp tắc, từ riêng phần mình góc độ khác biệt miêu tả bản nguyên vận chuyển huyền ảo, lẫn nhau tinh diệu kết hợp hòa hợp cực đạo, để thời khắc này Tô Vũ Phong cảm giác mình có loại không gì làm không được ảo giác. Hắn cực đạo chính là so mặt khác tất cả đại đạo đều cường đại hơn, vô cùng đạo làm cơ sở thống ngự vạn đạo, làm hắn sẽ không bị bất luận cái gì bên ngoài pháp tắc dao động, chỉ là đem bọn hắn hóa thành tự thân cực đạo tư lương. Hô, Tô Vũ Phong thở ra một hơi, trong đầu linh quang chợt hiện, linh quang kia như là sáng sớm xuyên thấu tầng mây chiều dương, trong nháy mắt chiếu sáng hắn toàn bộ tư duy thế giới. Vô số công pháp biến thành tích lũy cùng nội tình, để trong lòng hắn không ngừng mà sinh ra minh ngộ. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, từng đạo lực lượng pháp tắc từ hiện lên mà ra, vờn quanh bên cạnh hắn vận chuyển, lẫn nhau dung hợp xen lẫn phân tán, tựa như nổi lớn hầm bình thường, bắt đầu cấp độ sâu dung hợp. Lúc trước Tô Vũ Phong nắm trong tay cực đạo kỳ thật vẫn luôn là phân tán, đại lượng đỉnh tiêm pháp tắc mặc dù sơ bộ tương dung, có thể từ đầu đến cuối làm không được hoàn toàn dung hợp. Hiện tại hắn đối với tự thân khống chế pháp tắc có toàn diện lĩnh ngộ khống chế, tự nhiên muốn nếm thử đem bọn hắn dung hội thành một cái chân chính chỉnh thể. Vô cùng đạo làm căn cơ, còn lại đại đạo pháp tắc là cành cây, hình thành tự thân thần thoại chi lộ. Tô Vũ Phong điều khiển tự thân khống chế mấy chục chủng pháp tắc bắt đầu lần lượt va chạm, lần lượt sụp đổ, nhưng hắn tín niệm vô cùng kiên định. Mỗi một lần va chạm đều giống như trong vũ trụ tinh thần va chạm, bộc phát ra chói lọi mà nguy hiểm năng lượng ba động. mỗi một lần sụp đổ lại như là cao ốc sụp đổ, nhưng hắn lại không tức giận chút nào, cấp tốc một lần nữa tạo dựng. Hôm nay hắn liền muốn tìm tới một cái hoàn mỹ nhất trạng thái dung hợp, đem tự thân hôn tạp lực lượng thống ngự hình thành chính mình cực đạo ma thần quyết. Doanh cũng không biết pháp tắc va chạm sụp đổ thất bại bao nhiêu lần. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, thời không trong các năng lượng ba động như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào không gian chung quanh hàng rào. Rốt cục tại tái nhất thời khắc, tất cả pháp tắc vô cùng đạo làm trung tâm triệt để tương dung một thể, thần kỳ ổn định lại cũng không phân biệt lẫn nhau. Cái này cuối cùng thành công. Tô Vũ Phong tập trung ý chí, hết sức chăm chú quan sát lên trước mắt kỳ diệu chẳng cảnh. Mấy chục chủng khác biệt đại đạo pháp tắc ở trong tay của hắn dung hợp, giống như là một tòa xảo đoạt thiên công tinh vi máy móc, tản ra khí tức thần bí. Cố khí tức này phảng phất là từ sâu trong vũ trụ truyền đến cổ lão giai điệu, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Chương 668, vô tận cực đạo chân kinh. Chương 668, vô tận cực đạo chân kinh. Tại thời khắc này, Tô Vũ Phong hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, bắt đầu toàn lực thôi diễn linh hội tự thân cực đạo. Linh quang giống như lưu tinh thành vũ xé nát tấm màn đen chiếu rọi tinh không, rơi vào linh hồn của hắn chỗ sâu tô điểm ngàn vạn. Linh hồn của hắn trở thành óng ánh khắp nơi tinh không, mỗi một đạo linh quang đều giống như một viên tân sinh tinh thần, ở trong vùng tinh không này lóng lánh đặc biệt quang mang. Như thế nào cực đạo? Tô Vũ Phong ở trong lòng yên lặng tự hỏi, tư duy của hắn như là một cái linh động chim bay, tại cái này mênh mông thế giới pháp tắc bên trong xuyên thẳng qua tìm kiếm. Đạo điểm cuối điểm là cực, vạn đạo thần phục là cực, hai kiếp bất diệt là cực, sinh tử ngũ hành là cực, tạo hóa hủy diệt, hết thảy liền có thể cực đạo. Thế gian hết thảy tất cả đều có cực hạn, cực đạo thì có thể dung nạp hết thảy đi siêu việt cực hạn, có thể là không có cực hạn. Tô Vũ Phong trong lòng dần dần có đáp án, cực đạo là một loại siêu việt thường quy tồn tại, là đối với tất cả đại đạo thống ngự cùng thăng hoa. Trong đầu linh quang như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc, lít nhá lít nhít, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phóng xuất ra chói lọi quang mang cùng năng lượng ba động cường đại. Lúc trước đọc cảm ngộ vô số bản công pháp quy tắc tích lũy, hóa thành dòng lũ sôi trào mãnh liệt mà ra. Dòng lũ này giống như là vỡ đê giang hà, mang theo vô tận trí tuệ cùng huyền bí, vô cùng đạo ma thần quyết nguyên bản công pháp là giản cung, thu nạp hàng ngàn hàng vạn khác biệt hỗn độn thần vũ trụ nói cường giả công pháp tinh hoa là chặt cây, lấy bản thân cực đạo làm căn bản, mấy chục chủng pháp tắc dung hợp làm mục tiêu. Tô Vũ Phong triệt để thấy rõ lại hiểu rõ chính mình thần thoại chi lộ, hiểu rõ độc thuộc về chính hắn cực đạo. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm, hết thảy chung quanh đều vây quanh tư duy của hắn chuyển động, tất cả pháp tắc cùng công pháp đều nằm trong tay hắn, bị hắn xảo diệu dung hợp, tái tạo. Trong lòng của hắn bốc lên ra một cỗ từ đáy lòng vui sướng. Cái này vui sướng như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, tại trong lòng hắn tùy ý nở rộ, lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này hắn đã đem cầm tự thân tương lai, thích hợp nhất thần của ta nói chi lộ, quả nhiên cần chính mình sáng tạo. Vô tận cực đạo chân kinh cái này, chính là ta công pháp danh tự. Công pháp lập tạo sát na, Tô Vũ Phong toàn thân chấn động, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ cường đại dòng điện đánh trúng, mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, khí cơ chính là tự động chuyển hóa thành vô tận cực đạo chân kinh lực lượng. Đây là chính hắn sáng tạo ra thích hợp hắn nhất, tùy cơ ứng biến công pháp. Không cần tự phế tu vi, không cần trả giá đắt, tùy tiện liền có thể tự động chuyển hóa căn cơ. Cường độ nhục thể của hắn như là bị liệt hỏa rèn luyện tinh kim, không ngừng kéo lên, sợi cơ nhục trở nên cứng cáp hơn tỉ mỉ, xương cốt như là thần thiết cứng rắn, làn da cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang trạch, phản phất có thể chống cự hết thể ngoại giới xâm hại. Nguyên lực điểm số cũng tại liên tục tăng lên, cái kia nguyên lực trong cơ thể hắn trong kinh mạch lao nhanh không thôi, như là mãnh liệt giang hà, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Bảng trò chơi bên trên tất cả thuộc tính tại trong nháy mắt lại lần nữa bạo tăng hơn 100 triệu điểm. Cái này một tăng trưởng như là hỏa tiễn lên không, trong nháy mắt đem hắn thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Vâng, một cỗ khí tức khủng bố tại Tô Vũ Phong trong thân thể bốc lên mà ra. Cỗ khí tức này như là viễn cổ cự thú thức tỉnh, tản ra làm cho người sợ hãi huyết áp, không gian chung quanh đều bởi vì cỗ khí tức này mà có chút vặn vẹo biến hình. Đan điền ngay tại thuế biến đại đạo pháp tắc cực đạo tiểu thế giới tiến trình sát na vượt qua hơn phân nửa, cơ hội rút ngắn 2/3 thời gian. Nguyên bản chậm rãi quá trình thuế biến giống như là bị nhấn xuống nút tua nhanh, cực đạo trong tiểu thế giới núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, không được bao lâu liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Tại cái này cực đạo trong tiểu thế giới, lực lượng pháp tắc càng thêm nồng đậm, các loại nguyên tố đều đang điên cuồng dung hợp, tiến hóa, phảng phất tại dựng dục một trận vĩ đại biến đổi. Đang lúc Tô Vũ Phong sáng tạo tự thân thần thoại công pháp thời điểm, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ xưng bá điệu tinh chi hải nội dung nhiệm vụ, là một cái vô thượng chủng phản diện, có được tuyệt cường lực lượng, sao có thể không xưng bá thế gian. Xin mời tại thời gian 3 tháng bên trong, đem Tô gia cờ xí xuyên khắp toàn bộ điệu tinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bao quát đại dương vô tận. Nhiệm vụ ban thưởng, tất cả cấp độ thần thoại khí cụ bản nguyên cấp bậc tăng lên đến thần thoại một kiếp cấp độ, ban thưởng thiên địa pháp tắc tẩy lễ 10 lần, vô tận tiên phú cột công năng tăng lên. Thí thần nghề nghiệp chuyên môn nghịch nguyên thần ngọc, khuy thiên kính, mặt trời mới mọc thần cung. Nương theo lấy Tô Vũ Phong một đường trưởng thành tứ đại thần thoại khí cụ, tại thời khắc này bị một đạo bàng bạc năng lượng bản nguyên kích hoạt, thần thoại chi linh nhanh chóng khôi phục. Thí thần hóa thành hình kiếm, lang liệt đến cực điểm kiếm khí tràn ngập không gian, kiếm khí kia như là thực chất băng nhận, chỗ đến, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo khe hở màu đen. Nương theo lấy thí thần chi binh nội bộ tiên thiên bản nguyên cấm chế chữa trị càng ngày càng cường đại. Một đầu ba đầu, dòng dã 10 đầu tiên thiên đại đạo cấm chế chữa trị cấu kết thân kiếm. Tử vong, hủy diệt, tàn lụi, không gian, thời gian, đã dung nạp cực đạo bản nguyên thần thoại khí cụ. Tại lúc này triệt để trở thành Tô Vũ Phong bản mệnh vũ khí. Chỉ cần Tô Vũ Phong có thể không ngừng mà tăng lên, thí thần chi binh cũng đem vô hạn tăng lên nó uy năng. Lịch Nguyên Thần Ngọc mặt ngoài hiện hiện tinh mịn đạo văn, những đạo văn này như là phù văn thần bí, ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Nội bộ tiên thiên đại đạo cấm chế số lượng vẹn vẹn thiếu một đầu, tán phát khí tức so với thí thần muốn ít hơn rất nhiều. Lộ ra cường đại bản nguyên pháp tắc chi lực, đem hết thể tới gần sự vật của nó và mèo, hình thành thuần túy không gì sánh được lực lượng bản nguyên. Giọt giọt có ánh ngọc lộ ở tại mặt ngoài chậm rãi nhỏ xuống, tản ra hùng hậu mà nhu hòa bản nguyên khí tức. Ngọc này lộ phảng phất là giữa thiên địa tinh hoa, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng năng lượng, có thể tẩm bổ bản vật, cũng có thể trong chiến đấu phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Quy tiên kính bốn bề bao quanh nhân quả, thời gian, không gian quy tắc, cái kia nhân quả quy tắc sợi tơ như ẩn như hiện, phảng phất là vận mệnh mạch lạc, bệ lấy thế gian vạn vật liên hệ. Thời gian quy tắc thì như róc rách dòng nước, lặng yên chảy xuôi nhưng lại có thể tại chỗ mấu chốt thay đổi cả khuôn, không gian quy tắc tựa như vô ngần giàn cung, tạo dựng ra vũ trụ hùng vĩ cơ cấu. Vốn là cường đại linh tính tại cỗ này bàng bạc năng lượng bản nguyên tràn ngập bên dưới, cơ hồ muốn đản sinh ra bản thân ý thức. Nó giống như là một cái ngay tại trong thai nén sinh mệnh, linh tính chi quang ở tại nơi trọng yếu lấp loé không yên, mỗi một lần lấp loé đều nương theo lấy đối với chung quanh thế giới khắc sâu hơn cảm giác cùng lý giải. Làm trấn áp không gian, nhìn trộm tiên địa thần thoại khí cụ, thần thoại bản nguyên khôi phục sau lan tràn ra 10 đầu tiên thiên đại đạo cấm chế, trong đó 3 đầu ẩn chứa thời gian quy tắc chi lực.